Chương 201, Thiên Di. Chương 201, Thiên Di. Lý Triều Văn nhất cứ thế Thiên Di đến trụ sở mới. Nơi này rất tốt ta, làm sao đột nhiên muốn dọn đi? A Lạc, không biết ngày nào sẽ không tốt. Đúng rồi, các ngươi tại vận chuyển vật tư, hiện tại rời bao nhiêu? Lưu Điều Điều nói ra 3 phần 10 đi, coi như chúng ta những người này một đêm không nghỉ ngơi, cũng phải chỉnh lý đến trưa mai mới có thể giải quyết. An Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là không tất yếu duy nhất một lần chuyển xong, chờ ở trụ sở mới ổn định lại, trên trang bị vũ khí, trở lại cầm cũng không mượn, ta đoán chừng buổi sáng ngày mai đại bộ đội liền muốn bắt đầu chuyển gì, bây giờ có thể chuyển bao nhiêu đi, các ngươi trước bật điệu, ta đi gặp một chút mẹ ta, đợi chút nữa trở về cùng các ngươi cùng một chỗ chuyển. Nói, An Lạc đem ấm nước còn cho Ninh Tăng Phong, sau đó như một làn khói chạy ra. Lý Triều Văn nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, chậc chậc nói, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng ta cảm giác An ca thật sự là càng ngày càng thần bí. Kế Sảo Sảo nói ra, tốt tốt, nếu An Lạc nói sự tình gấp gáp như vậy, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, mọi người tranh thủ thời gian chuyển đi. Vương Đức Hán, không sai, mở làm. An Lạc sau khi rời đi, đầu tiên là trở lại tầng 11, cùng lão mụ tiểu muội báo cái bình an, Lưu Hiểu Như để hắn trước tiên ở trong nhà ăn một chút gì, nhưng thời gian cấp bách, An Lạc chỉ nói mình đến qua, sau đó hắn ra khỏi phòng, một đường hướng phía tầng cao nhất tháp cao mà đi, vì nhanh chóng bổ sung thể lực. Hắn nửa đường thuận tay từ thập phương trong nhẫn, thuận tay xuất ra một khối nhỏ dị thú tinh hoa thị thú vật, sinh mất xuống. Tháp cao đang chuẩn bị họp, hội nghị còn chưa bắt đầu, cho nên Đông Phương Minh đầu tiên là tiếp kiến An Lạc. An Lạc cùng đối phương nói ra ý nghị của mình, căn cứ vật tư không cần thiết toàn bộ lấy đi, đủ là được, dù sao một khi rèn đúc ra xương rồng vũ trang, vật tư tùy thời đều có thể trở về cầm, hiện tại không cần thiết lòng tham vật tư, mà làm trễ nải đại bộ đội chuyển gì, mà lại chiếm vật tư đầu to nước ngọt, không cần mang đi quá nhiều. Hôm nay cùng Tiểu Băng Long cùng một chỗ đào cây kia răng rồng thời điểm, An Lạc liền phát hiện, nơi chôn xương phía dưới xác thực có nguồn nước, hơn nữa còn là nước ngọt, có thể tại cao như thế nóng hoàn cảnh bên dưới bảo trì bùn đất ướt át, đủ để chứng minh nơi chôn xương dưới mặt đất tầng sâu, khẳng định có một cái khổng lồ nước tự nhiên kho. Bọn hắn chỉ cần tại nơi chôn xương tìm vị trí, dựng một cái máy bơm nước hoặc là giếng nước, liền có thể ngay tại chỗ lấy nước, hoàn toàn không cần thiết tốn thời gian phí sức đem nơi này nước đưa đến nơi chôn xương. Nghe xong An Lạc tự thuật, Đông Phương Minh quyết định tiếp nhận đối phương đề nghị. Vật tư là rất trọng yếu, nhưng nhân mạng quan trọng hơn, một tầng địa quật tình thế mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa, nói không chừng sẽ trễ cái kia 1-2 giây, 1-2 phút, xương trắng liền sẽ xâm chiếm đến bọn hắn chuyển di lộ tuyến, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ngươi nói đúng, chờ một lúc họp ta liền cùng phụ trách vật liệu địch tương quân nói một chút chuyện này. Đúng rồi, ta quyết định đem căn cứ tất cả mọi người chia 3 nhóm đội ngũ, theo thứ tự chuyển di, ngươi cùng người nhà của ngươi tại nhóm đầu tiên, sau 2 nhóm người phân biệt sẽ trễ trước một đội ngũ một cái điểm chuyển tống, dạng này chờ các ngươi nhóm đầu tiên đội ngũ sau khi đến, ngươi liền trở lại tiếp ứng chúng ta, có trực giác của ngươi năng lực cảm ứng, chúng ta tùy thời đều có thể sửa đổi lộ tuyến, đem có thể sẽ sinh ra tổn thất xuống đến thấp nhất. An Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, thế là gật đầu đồng ý xuống tới, không có vấn đề. Đông Phương Minh, ân, vậy ngươi trước chuẩn bị đi, người đều tới, ta cũng phải đi họp. Rời đi tháp cao sau, An Lạc liền trực tiếp cưỡi tấm sắt, hạ xuống đến sơn nơi chân núi, gia nhập tông sư ban vận chuyển vật liệu hậu cần quân đội ngũ bên trong. Mặc dù An Lạc không có chuyện trước xin mời gia nhập hậu cần quân, nhưng hậu cần quân người phụ trách cũng không nói cái gì. An Lạc mặc dù tuổi trẻ, nhìn cũng không có gì quân hàm, nhưng hắn thế nhưng là cùng các bậc tông sư cùng rời đi, đồng thời trở về người, quan hệ thân mật không cần nhiều lời. Huống chi, đám kia tông sư bên trong còn có tông sư tháp tháp chủ, võ giả bên trong cao cấp nhất nhân vật, An Lạc cùng hắn cùng một chỗ hành động, cái kia địa vị có thể thấp. Cứ như vậy, An Lạc tại hậu cần quân bận rộn suốt cả đêm, vật tư trong khố phòng vật tư có kém không có bao nhiêu 2/5 đều bị chứa lên xe, cái này đã đầy đủ tất cả mọi người tại không có bất luận cái gì tiếp tế tình huống dưới, sinh hoạt gần 2 tháng. Thời gian đi vào sáng sớm 6 giờ, hậu cần quân người phụ trách tìm được bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ làm việc, riêng phần mình trở về chỗ ở của mình đình chỉ làm việc. Không làm nữa sao? Là muốn rút lui sao? Giống như chỉ làm cho chúng ta trở về, những địa quật kia quân liền không có thu đến cái gì mệnh lệnh. Thông sư ban các học sinh buông xuống trong tay làm việc. Lục Mạnh nhìn về phía bên người An Lạc, nhỏ giọng hỏi, "An Lạc, ngươi có hay không nội bộ tin tức?" An Lạc nói ra, "Chúng ta muốn rút lui, nghiêm chỉnh mà nói là nhóm đầu tiên rút lui." "Tốt, chúng ta nhanh đi về đi, ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực, sau đó các loại thông chi là được rồi, đi đi đi, cùng một chỗ trở về." Nói, An Lạc tháo xuống bao tay, sau đó gọi lấy những người khác cùng rời đi. Cùng mẫu thân muội muội cùng một chỗ sau khi cơm nước xong không đầy một lát, quả nhiên có địa quật quân từng nhà gõ cửa, để bọn hắn tầng 11 người thu thập xong đồ vật của mình, chuẩn bị đi một tầng tập hợp thật muốn đi. An Tâm cả kinh nói, ca ca nói với nàng hôm nay có thể muốn dọn đi, nàng vốn đang không tin, kết quả là thật. Chúng ta dọn đi chỗ nào a? An Tâm nghi ngờ nhìn về phía mình ca ca bệnh nhẹ rồng quê quán, một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Mẹ, hai người các ngươi thu thập một chút đồ vật, ta cũng sẽ đi thu thập một chút, chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Lưu Hiểu Như gật gật đầu, đi, chúng ta thu thập xong ngay tại bên ngoài chờ lấy ngươi. Sau đó An Lạc chạy trở về gian phòng của mình, đem có thể chứa đồ vật, toàn bộ đều cất vào thập phương trong nhẫn, cuối cùng hắn đi tới phòng trong vách tường trước, móc ra hộp vũ khí bên trong phi đao, đem mình tại mộng du thời khắc ở trên vách tường văn tự, toàn bộ cạo. Dù sao các loại đại bộ đội chuyển rời đến nơi chôn xương sau, xương trắng nhanh nuốt rất có thể sẽ lại tới đây, làm không cẩn thận đối phương liền sẽ nhìn thấy trên tường chữ, đoán ra bọn hắn kế hoạch thứ hai. Mặc dù các loại xương rồng vũ trang nghiên cứu ra đến sau, chính là bọn hắn cùng xương trắng vạch mặt thời điểm, nhưng ở vũ trang nghiên cứu ra trước khi đến, kế hoạch này nhất định có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Giấu giếm đến khởi xướng tổng tiến công một khắc này, nói không chừng chính là một chiêu kỳ binh. xác nhận tất cả mọi chuyện đều không có bỏ sót sau, An Lạc rời khỏi phòng, trông thấy lão mụ cùng tiểu muội đã ở ngoài cửa chờ, không chỉ lão mụ cùng tiểu muội, giống Lục Mãnh một nhà, Lưu Điều Điều cùng nàng mẫu thân, Vương Đức Hán, Lý Triều Văn nhất đại gia tử. Nghe được muốn rút lui, mọi người động tác đều rất nhanh ấy, ngươi nói muốn thu thập đồ vật, ngươi thu thập đồ vật đâu? An Tâm nhìn xem tay không ca ca, nghi ngờ hỏi trong chiếc nhẫn đâu? Đồ đạc của các ngươi cũng cho ta, không cần xách trong tay, đã chiếm diện tích, còn phí sức. Nói xong, An Lạc lấy qua muội muội ba lô. Ba lô đến trong tay hắn trong nháy mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó An Lạc lại cầm qua lão mụ trong tay ba lô đồng dạng biến mất không thấy gì nữa ấy. Ta túi xách đâu? Ngươi cái này cái gì ma thuật? Để cho ta nhìn xem. Ngươi giấu cái nào? An Tâm chấn kinh liên tục. An Lạc nói ra, cái gì giấu chỗ nào, thấy không, đều tại ta trong đạo cụ chứa vật đâu. Các ngươi đợi lát nữa, ta đi đem lục thúc hành lý của bọn họ cũng đặt vào, như vậy mọi người thời điểm ra đi dễ dàng một chút. Sau đó An Lạc hướng Lục Mãnh một nhà đi đến. An Tâm đuổi theo, đạo cụ chứa vật, làm sao, ta không thấy rõ a. Lục thúc, thành gì? Đi vào Lục Mãnh một nhà trước mặt, An Lạc lễ phép vấn an. Lục thúc từ trước đến nay là cái rất người nghiêm túc, đối với Lục Mãnh gia giáo rất nghiêm ngặt, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng nhìn thấy An Lạc, hắn lại là ấm áp cười cười, An Lạc, tiểu An Tâm. An Tâm lễ phép vấn an, Lục thúc thúc tốt, thành gì tốt. Lục thúc gật gật đầu, An Lạc, ngươi cũng là cùng chúng ta cùng rời đi đi. An Lạc nói ra, đúng vậy Lục thúc, ta có một kiện đạo cụ chứa vật, bên trong không gian rất lớn, vừa vặn đem các ngươi hành lý cũng bỏ vào, chờ đến địa phương sẽ trả lại cho các ngươi, dạng này trên đường thuận tiện chút. Bên cạnh Lục Mãnh cứ thế nói, đạo cụ chứa vật. Đối với, ngươi đem ba lô cho ta. An Lạc đi đến Lục Mãnh trước mặt, rời qua hắn dùng cái kia cao hơn một mét cự hình ba lô, khí huyết chi lực có chút phun trào, thập phương giới bên trên khảm nạm lấy tinh hạch nổi lên ánh sáng nhạt, trong tay cự hình ba lô cũng biến mất theo không thấy ta đi, thật không có, ngươi đạo cụ chứa vật ở chỗ nào, ta làm sao không nhìn thấy a? An Tâm nhìn xem chính mình lão ca tay. Lục Mãnh nhìn chằm chằm An Lạc đánh giá một trận, cũng không nhìn thấy dương chứa vật, túi chứa vật loại hình chính là chiếc nhẫn này. An Lạc phô bày một chút chính mình thập phương giới lục thúc, thành gì, các ngươi cũng đem hành lý phòng vào đi, ta trong chiếc nhẫn kia có 10 bình phương không gian, đem tất cả hành lý đều bỏ vào cũng đủ. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục thúc nhìn về phía mình thê tử Thành Liên, đem cái này hai bao lớn cho An Lạc, chứa ấm nước cái túi nhỏ chính chúng ta cầm. Đi. Sau đó An Lạc đem Lục Mãnh một nhà hành lý cất vào thập phương giới sau, liền chạy đi Lưu Điều Điều trước cửa nhà, giúp các nàng mẹ con đem hành lý cũng cất vào trong chiếc nhẫn, sau đó là những người khác, trong mọi người chỉ có Ninh Tảng Phong một nhà cùng Vương Đức Hán Lý Triều Văn nhất đại gia tử, không cần hắn hỗ trợ, bởi vì bọn hắn hai nhà vốn chính là võ giả đại gia tộc, tự nhiên có đạo cụ chứa vật cất giữ đồ vật. Mặc dù không có giúp một tay, nhưng An Lạc hành vi vẫn như cũ thắng được hảo cảm của bọn họ. Bọn hắn trước đó tại trên internet nghe nói qua cùng An Lạc tương quan tin tức, còn tưởng rằng An Lạc là cái tùy tiện, không tuân quy củ nghịch phản thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, trước đó suy đoán hay là vo đoán, thủ tháp chủ thiên vị, còn có thể khiêm tốn đối đãi người bên cạnh, loại này phẩm tính rất khó được. Lục Minh nhìn xem đi lại An Lạc, rất là hài lòng cùng hâm mộ, hắn nhẹ giọng đối với bên người nhi tử nói ra, "Lục Mãnh, ngươi cũng muốn nhiều cùng An Lạc học một ít, người sống một thế, chỉ có võ lực là không được, cách đối nhân xử thế cũng muốn hiểu." Lục Mãnh đứng phó, "Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng." Không bao lâu, địa quật quân binh sĩ lần nữa đi tới tầng 11, để bọn hắn những người này đi một tầng tập hợp. Tối hôm qua, tại An Lạc bọn người vội vàng hậu cần thời điểm, núi lớn các tầng ở giữa, lại làm trên trăm đầu trên dưới thông hành di động trang bị, cũng chính là những cái kia tấm sắt, chính là vì hôm nay rút lui lúc thuận tiện xuống núi dùng, lúc này đạt được tập hợp thông chi, mọi người liền ngồi khác biệt di động trang bị nhanh chóng bỏ vào một tầng. Bởi vì di động trang bị lẻ loi chơi chọi một khối thiết bản, không có bất kỳ cái gì phòng hộ, cho nên Hạ Lạc trong quá trình, An Tâm lộ ra cực kỳ sợ sệt, sợ sơ ý một chút ngã xuống núi đi. Đối với cái này, nàng cùng so với nàng không lớn hơn mấy tuổi Tiểu Ngụy chấp sự, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiểu Ngụy chấp sự đứng tại trên miếng sắt, vững như cắm rễ, biểu lộ không có một tia bối rối cùng e ngại. Bất quá Lưu Hiểu Như cùng ngồi chung Lục Minh cùng Thành Liên một nhà, cũng đều từ con trai mình trong miệng biết được tiểu cô nương này thân phận, người ta là tổng sư bên người chấp sự, thực lực rất mạnh, cái này khiến bọn hắn rất là bội phục, tuổi nhỏ như thế, liền có loại thực lực này cùng khí phách, có lẽ cũng chỉ có tông sư mới có thể bồi dưỡng đi ra ở trong quá trình rơi xuống. An Lạc tò mò hỏi Tiểu Ngụy chấp sự, "Ngụy chấp sự, người trong nhà của ngươi đâu?" "Bọn hắn." "Bọn hắn không có cùng ta cùng một chỗ." "Tại hai ba nhóm trong đội ngũ." "Khả năng đi." Gặp Tiểu Ngụy chấp sự một bộ lười nhác đàm luận dáng vẻ, An Lạc cũng liền không đang truy vấn. Thời gian đi vào 8 giờ, nhóm đầu tiên tiên di đội ngũ tại sơn môn vòng phòng hộ bên trong tập hợp hoàn tất, hết thảy 5 vạn người, trong đó 99% người đều là địa quật quân, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là áp giải vật tư đến nơi chôn xương, trừ bọn hắn còn có khác hơn 30 danh tông sư tại đội ngũ không cùng vị trí phụ trách hộ tống. Theo Đông Phương Minh một tiếng pháo nổ, vòng phòng hộ mở ra, từng chiếc cự hình xe chuyển vận sắp xếp thành phương trận, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng cách rời núi lớn. 50,000 địa quật quân cùng tông sư ban thân thuộc loại này không phải địa quật quân nhân viên, còn có đổ đầy vật liệu dương chứa vận, tất cả đều tại xe chuyển vận bên trong. Xe chuyển vận do địa cầu sắt thép cùng địa quật kim loại hỗn hợp chế tạo, nặng nghề cứng rắn kim loại chẳng những có thể chống cự nói chung công kích, còn có thể ngăn cách bức xạ, cho nên mặc kệ là người hay là vật tư ở bên trong đều hết sức an toàn. Khác biệt chính là trang bị vật liệu xe chuyển vận là toàn phong bế, mà trang bị người xe chuyển vận thì tại hai bên tăng thêm rất nhiều thủy tinh công nghiệp cửa sổ, ngồi ở bên trong có thể liếc nhìn cảnh tượng bên ngoài. Mỗi chiếc xe trang bị 8 thất cự hình dị thú, tương tự voi lớn, những này voi lớn tốc độ chạy nhanh, sức chịu đựng cường hãn, do địa quật quân chuyên dụng ngự thú sư khống chế khu trì. Lúc này An Lạc một nhà cùng tông sư ban học sinh cùng các gia thuộc cùng tồn tại một cỗ xe chuyển vận bên trong. Chiếc này xe chuyển vận bên trong trừ bọn hắn bên ngoài, liền không còn mặt khác địa quật quân nhân viên hoặc là vật tư dương trữ vật, cho nên rất là rộng rãi. Trần xe có hai hàng giản dị đèn treo, là trong xe cung cấp chiếu sáng, vùng xe đầu cùng phần đuôi, có hai cái bể nước cung cấp uống nước, thậm chí trong góc còn có hệ thống thông gió. Trên địa cầu đơn sơ công trình, đến nơi này lại có vẻ cực kỳ xa xỉ. Bởi vì lên xe thời điểm, bọn hắn nhìn thấy qua mặt khác vận tải binh sĩ xe chuyển vận nội bộ tình huống, tất cả mọi người nhét chung một chỗ, đừng nói thông gió uống nước, có thể có hoạt động không gian đã rất tốt cả. Ngươi nhìn, cái kia trong xe có thật nhiều người ngoại quốc. Bên cửa sổ bên trên, An Tâm hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ hô lên nhàm chán, người ngoại quốc có gì đáng xem? Có thể bên trong có mấy cái xinh đẹp ngoại quốc tiểu tỷ tỷ a. Ấy, các nàng hướng ta chào hỏi. Các ngươi khỏe a, kẹo lộ a. Ta không tin, trừ phi để cho ta nhìn xem. Chương 202, để đạn. Chương 202, để đạn. An Lạc đứng dậy chiều xong ngoài trời nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài có một cỗ cùng bọn hắn song song chạy nhanh động xe chuyển vận, mà đối diện bọn hắn cánh cửa sổ kia phía sau, lờ mờ có thể trông thấy 2-4-3 tên tiểu nữ gần cửa sổ mà ngồi. Tóc vàng mắt xanh, xác thực không phải Long Quốc nhân để cho ta cũng khang khang. Bên trong làm sao còn có nam nhân? Những người này là ai a? Lý Triều Văn chạy tới, vốn định thưởng thức xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhưng lại nhìn thấy đối diện trong cửa sổ có mấy cái nam sinh thân ảnh đi qua. Tiểu Ngụy chấp sự ngồi ở hàng sau, đồng dạng gần cửa sổ, nàng ra bên ngoài liếc một cái, nói ra còn có thể là ai, quốc gia khác học sinh thôi, quốc gia khác học sinh. Tiểu Ngụy chấp sự nhẹ giọng giải thích nói, trừ Long Quốc bên ngoài, còn có mặt khác 4 cái quốc gia mở tông sư ban, Bắc Phong Đế quốc, Sa Tháp Lan Vương quốc, Tam Châu Liên bang quốc, Thần Chủ quốc. Đối diện kia xe kia người là, nhìn trang phục, hẳn là Bắc Phong Đế quốc học sinh. Lý Triều Văn hiếu kỳ nói, hết châu, không biết bọn hắn tông sư ban thực lực thế nào. Khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Tiểu Ngụy chấp sự đối đạo ngươi cái này giật, loại này gầy yếu tiểu cô nương, ta một quyền một cái. Tiểu cô nương, một quyền một cái. Ta nhớ được ta đoạn thời gian trước người nào đó bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập, người kia không phải là ngươi chứ? Không thể nào, không thể nào. Ngươi cái này coi như đem trời trò chuyện chết. Lý Triều Văn trên mặt tự dưng ẩn ẩn phát đau nhức, đành phải hậm hực rời đi. An Lạc hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ phát hiện chính mình những người này quan sát người ta thời điểm, Bắc Phong Đế quốc các học sinh cũng đang quan sát phía bên mình. Nhất là chính mình đưa tới ánh mắt giống như nhiều nhất. An Lạc đắc ý cười một tiếng. Chính mình cũng không nhận biết nàng bọn họ đi, chẳng lẽ gần nhất lại trở nên đẹp trai. Càng ngày càng đẹp trai, thật thống khổ a. Cùng lúc đó, đối diện xe chuyển vận bên trong, Bắc Phong Đế quốc các học sinh cũng tại nhẹ giọng đàm luận đến nữ, người kia chính là An Lạc, lão sư nói Long Quốc mạnh nhất thiên tài. Chính là hắn. Nhìn không ra mạnh bao nhiêu a. Ta cũng không nhìn ra, bất quá có thể nhận tông sư tháp tháp chủ con chú, liền đã chứng minh hắn bất phàm. Mà lại hắn trời sinh màu vàng tinh thần lực, hiện tại lại là băng long chi chủ, như thế nào lại như mặt ngoài giống như phổ thông. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng hắn ai mạnh hơn? Hắn? A, ngươi như thế không có lòng tin. Đế nữ ngươi thế nhưng là lớp chúng ta mạnh nhất, nếu là ngươi cũng như thế không có lòng tin, vậy chúng ta chẳng phải là mặc người nào nặng. Ngươi đối với hắn hiểu quá ít, ta nghe nói, hắn có thể sử dụng trực giác dự phán nguy hiểm, liền xông điểm này, ta sẽ rất khó ứng đối lại nói, chúng ta hiện tại là cùng chung hoạn nạn đồng bạn, vô duyên vô cớ, không dưa không cắt, người ta tại sao phải nhào nặn ngươi? Nói là như thế này. Ấy, lại tới cái nam, a, cười đến thật là bị ổi. Hắn là ai? Không biết. Khẳng định là xấu học sinh, lão lưu manh, loại người này, ta một quyền một cái, bốn. Đội ngũ tiến lên sau một thời gian ngắn, An Lạc đặt ở trước mặt trên bàn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Máy truyền tin này chính là sao kim nghiên chế điện thoại. Có thể ở địa quật cách không giao lưu, tại một tầng địa quật thông tin khoảng cách rất xa, nhưng ở tầng 2, đồng học khoảng cách chỉ có lúc đầu 1/10 tả hữu, cũng chính là hơn 1000 mét. Bất quá, thứ này mặc dù thông tin khoảng cách ngắn, nhưng dù sao cũng so mặt đối mặt giao lưu dễ dàng hơn chút, cũng tỉ như hiện tại, Ngụy Phu đầu cầm máy truyền tin ở bên ngoài liền có thể liên hệ đến An Lạc mẹ, lão sư tìm ta đi ra ngoài một chuyến. Ân, ngươi cẩn thận một chút. An Lạc đẩy ra xe chuyển vận cửa trước, quay người đóng cửa đằng sau, xoay người lên xe đỉnh. Mà lúc này, bầu trời Ngụy Phù Đồ cũng lách mình đến An Lạc bên người. An Lạc, chúng ta đã nhanh đến cái thứ nhất thông đạo truyền tống cửa vào, ngươi dùng trực tiếp cảm ứng một chút nơi này có không có nguy hiểm. Tốt, an toàn, có thể thông qua. Cái kia tốt, đợi chút nữa ta và ngươi đi đầu tiến vào thông đạo một chỗ khác, chúng ta nơi này có hơn 600 chiếc xe chuyển vận, toàn bộ thông qua nói chí ít cần 3 giờ, một tầng địa quật so tầng 2 nguy hiểm được nhiều, nhất là những dị thú kia, khả năng cần ngươi băng long đến quát lui. Không có vấn đề, vậy ta trước hết cùng ngài cùng đi. Sau đó An Lạc trở lại xe chuyển vận bên trong, cùng mẫu thân bản giao vài câu sau, lại lần nữa rời đi xe chuyển vận, sau đó trở lại chiếc đề, tại trần xe ngay cả lật nhảy bọn, thẳng tắp đi vào đội xe phía trước nhất một cỗ. Rất nhanh, tiên phong đội xe liền trông thấy thông hướng một tầng truyền tống cửa vào, đội xe bắt đầu giảm tốc độ. Một vị địa quật quân đại tướng đứng tại thông đạo truyền tống bên cạnh, đối với những cái kia lái xe ngự thú sư hô truyền tống đến một chỗ khác sau, không cần nguyên địa dừng lại, đi theo tông sư chỉ thị tiến lên, cho phía sau xe lưu lại vị trí. Phía sau đội xe cũng giống vậy đi theo trước mặt xe cộ có thứ tự tiến lên, không nên dừng lại tại nguyên chỗ. Đây là Ngụy Phù Đồ cùng mặt khác 5 vị tông sư, đi tới truyền tống trận đồ khu vực bên ngoài, Ngụy Phù Đồ đối với An Lạc vẫy vẫy tay, "An Lạc, chúng ta trước đi qua." "Tới." An Lạc một cái nhảy vọt đi tới Ngụy Phù Đồ trước người. Sau đó hắn đi theo hắn cùng lão sư, cùng với khác mấy vị tông sư, cùng một chỗ bước vào truyền tống trận đồ bên trong, mấy người thân ảnh lập tức biến mất. Vị đại tướng kia yên lặng đếm ngược lấy thời gian, đếm lại khái 10 giây đồng hồ đằng sau, hắn đối với chiếc thứ nhất xe chuyển vận hô chuẩn bị. Chiếc thứ nhất xe chuyển vận tiến vào truyền tống chiếc xe thứ 2 nguyên địa chờ lệnh, 4. Thông đạo truyền tống một chỗ khác, An Lạc cùng những người khác truyền tống đến trong hẻm núi An Lạc, nơi này an toàn sao? An toàn. An Lạc nói, đồng thời đem Tiểu Băng Long từ thập phương trong nhận phóng ra, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ cung cấp mà đến dị thú. Mấy người nhanh chóng đi ra. Chẳng được bao lâu, một cái hình tròn lỗ đen ở giữa không trung hiện hiện, sau đó một cỗ xe chuyển vận hư ảnh từ đó chậm rãi nhẹ nhàng bay xuống, cho đến tới mặt đất sau, mới hoàn toàn hiện ra nó thực thể. Một vị tông sư lão giả hô, đi theo phương hướng của ta tiến lên. Tông sư lão giả phi thân một bước rời đi, chiếc xe kia đội thấy thế, cũng chậm nhanh lái xe đi theo, đại khái 10 giây đồng hồ đằng sau, chiếc thứ hai xe chuyển vận hoàn thành chuyển tống, xuất hiện ở cửa chuyển tống trên mặt đất. Lái xe ngự thú sư nhìn thấy trước một chiếc xe hướng phía trước chạy tới, hắn liền cũng khống chế voi lớn, đi theo đi lên. Giữa không trung ra truyền đến tiếng thú gạo, trung quanh cũng mơ hồ có tiếng quái khiếu vang lên. Không hề nghi ngờ, đội xe đưa tới trung quanh dị thú chú ý, Ngụy Phù Đồ đối với An Lạc nói ra, ta mang ngươi bay đến không trung, dùng ngươi băng long mở đường. Nói, Ngụy Phù Đồ níu lại An Lạc quần áo, bay đến chiếc thứ hai xe chuyển vận trần xe, An Lạc thì đối trong tay tiểu băng long nói ra, tiểu băng long, để bọn chúng dừng tay, không nên công kích đội xe. Tiểu băng long kêu to một tiếng, minh bạch đến nó đại triển thần uy thời điểm, nó đáp ý vỗ cánh, vây quanh đội xe bay lượn, đồng thời đối với chỗ tối cùng không trung dị thú, phát ra uy hiếp tính gầm rú. Tiểu băng long tiếng hô quả nhiên rất có hiệu quả, chuẩn bị tập kích đội xe các dị thú lập tức không có động tĩnh, dạng này một mực giống xuống dưới cũng không phải biện pháp, tiểu băng long khiến cái này dị thú dừng ở nguyên địa, đem mặt khác muốn xông tới dị thú cản trở về. Tiểu băng long minh bạch An Lạc ý nghĩ trong lòng, lập tức cải biến âm điệu, một lần nữa giống lên. Theo nó gầm rú, xông lên phía trước nhất các dị thú, quả thật nghe lời canh giữ ở nguyên địa, hình thành hai đạo song song cùng đội xe lộ tuyến thú tượng, uy hiếp bọn chúng hậu phương dị thú, khiến cho chúng nó không có khả năng tiến lên. An Lạc thỏa mãn gật gật đầu, không tệ không tệ, dạng này liền dễ dàng hơn. Ngụy Phù Đồ lặng lặng mà nhìn xem tiểu băng long, nói ra, cái này băng long hai lần khác biệt âm điệu tiếng hô, đại biểu cho khác biệt mệnh lệnh, nếu như chúng ta có thể đem nó tất cả âm điệu ghi chép lại, có lẽ liền có thể phân tích ra băng long ngôn ngữ, sau đó cùng giao lưu. Phân tích tiểu băng long ngôn ngữ? Ấy, đây cũng là có thể, ta hiện tại cùng tiểu băng long ở giữa, chính là nó có thể nghe hiểu ý của ta, nhưng đại bộ phận thời điểm, ta nghe không hiểu tiếng kêu của nó. Băng long có cực cao trí thông minh, mà lại có thể thông hiểu tâm ý của ngươi, nếu như nó nguyện ý phối hợp, cái kia nghiên cứu ra ngôn ngữ của nó hệ thống không khó lắm. Quay đầu ta thử một chút. Không cần phải gấp, chờ chúng ta chân chính giải quyết xương trắng rồi nói sau, không phải vậy hiện tại nghiên cứu những này cũng không có chút ý nghĩa nào. Khi một tầng địa quật thời gian hướng tới hoàng hôn thời điểm, đội xe đi tới cái thứ hai điểm truyền thống. Con nít triệu. Nhìn thấy con nít triệu, An Lạc đột nhiên ý thức được một vấn đề, hỏng lão sư, nơi này là đầm lầy, đội xe không có cách nào tiến lên a. Không cần lo lắng, sẽ có người xuất thủ. Có người xuất thủ. An Lạc còn đang nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy một vị tóc vàng mắt xanh biển nữ tông sư từ không trung bay xuống, đi tới đội xe phía trước nhất. Nữ tông sư một trường bộ ra, lòng bàn tay hàn khí bắn trúng đầm lầy, tạch tạch tạch, chỉ ở trong nháy mắt, nguyên bản mềm mại đầm lầy mặt ngoài liền giải trừ một đạo thật dày tầng băng. Nữ tông sư luân phiên xuất thủ, tầng băng liên tiếp mà ra, cũng liên thành một mảnh, rất nhanh liền khai thác trừ một đạo có đầm lầy bên ngoài rỗi ra trung tâm triệu trạch ruộng cạn hàn băng con đường. Nữ tông sư đối với đội xe hô từ trên tầng băng đi. An Lạc cảm thán nói, lợi hại a. Ngụy Phù Đồ giới thiệu nói, Bắc Phong Đế quốc đại tông sư bình thường đều so am hiểu hàn băng lãnh phong loại hình thuộc tính chiến kỹ, bởi vì bọn họ quốc gia tới gần vùng địa cực, tự nhiên mà vậy sẽ tu luyện tương ứng thuộc tính tu luyện pháp. An Lạc tuân hỏi, cái kia Sa Tháp Lan chẳng phải là ưa thích tu luyện cùng cắt vàng có liên quan tu luyện pháp? Ngụy Phù Đồ gật gật đầu, xác thực như vậy. Sa Tháp Lan vương quốc thân ở trong sa mạc, bọn hắn quốc gia võ giả ưa thích cùng cắt vàng có liên quan dị thú tinh hạch, cũng đem nó làm tự thân tinh hạch vũ trang hạch tâm, thủ đoạn công kích phần lớn cũng cùng báo cát bụi đất độc trùng độc thú có quan hệ. Rất nhanh, đội ngũ chiếc thứ nhất xe chuyển vận liền đi tới trung tâm triệu trạch ruột cạn, vẫn như cũng là vừa rồi thao tác. An Lạc cùng mấy vị tông sư dẫn đầu tiến vào thông qua thông đạo truyền tống tiến vào tầng 2 địa quật, sau đó chiếc xe phía sau lần lượt đuổi theo đội xe lần nữa tiến vào tầng 2 địa quật sau. Liền có thể đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, tầng 2 địa quật không có cái gì thảm thực vật hoặc là rừng cây, cho nên nơi này càng thích hợp xe chuyển vận nhanh chóng thông hành. Bọn hắn duy nhất phải chú ý chính là tránh né trên trời đánh tới thiên thạch. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống, không cần bọn hắn tránh né, các vị tông sư liền sẽ xuất thủ, đem thiên thạch vỡ nát ở giữa không trung. Trải qua cả ngày đi đường, bọn hắn nhóm đầu tiên đội xe rốt cục đi tới nơi chôn xương phía ngoài nhất chỗ nước cạn. Tới chỗ này trong nháy mắt, trong xe đám người liền thấy tầm mắt nơi cuối cùng, mảnh kia nguy nga đứng vững to lớn bạch cốt bầy, nhất là ở trung tâm lớn nhất tòa kia sừng rồng, dữ tợn đáng sợ, như là một ngọn núi lớn đứng vững tại nguyên chỗ ông trời của ta, đây là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy sừng rồng? Nơi này hay là hai lần địa quật đi? Tầng hai địa quật lại có to lớn như vậy sinh vật tồn tại. Liên nhìn sừng rồng này hình thể, cũng biết bọn chúng khi còn sống thực lực chỉ sợ cao không hợp thói thường, nếu như dùng những này sừng rồng chế tạo vũ khí, uy lực tuyệt đối kinh bạo. Không sai, đây tuyệt đối là thợ rèn nơi lý tưởng. Trong đội xe người ngươi một lời ta một câu nói, bất quá Vương Đức Hán bọn người nhìn con rồng kia xương hình dạng, lại là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cái kia xương rồng xương cốt cơ cấu, tại sao cùng tiểu băng long có chút cùng loại. Theo đội ngũ phía trước thanh âm ra lệnh vang lên, đội xe lần nữa khởi động, có thứ tự địa liệt trưởng thành đội, hướng xương rồng bảy phương hướng mà đi. Rốt cục, đội xe đứng tại nơi chôn xương cánh bắc lối vào. Tất cả mọi người xuống xe, chiến lực tại nguyên chỗ. Bọn hắn ngẩng đầu, ngước nhìn trước mắt to lớn vô cùng xương rồng, tận mắt nhìn thấy, so cự ly xa quan sát mang tới rung động càng thêm trực quan. Có không ít người, vậy mà dọa ngốc tại chỗ, không có động tác. Thẳng đến thanh âm vang lên, mới đưa bọn hắn giật mình tỉnh lại, tất cả địa quật quân, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, tại các ngươi đội xe chờ ở lại chúng quanh dựng lâm thời ở lại lều vải, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi, sau 10 phút, ta là các ngươi bố trí nhiệm vụ mới. Theo địa quật quân tướng quân ra lệnh một tiếng, tất cả địa quật quân cùng nhau nhảy xuống xe, mở ra trên xe trang bị dương chữ vật, từ bên trong xuất ra lều vải, truy đục loại hình khí cụ, bắt đầu nguyên địa dựng doanh địa. 10 phút đồng hồ không đến, tất cả lều vải toàn bộ dựng tốt, liền ngay cả An Lạc đám người lều vải cũng bị người ta 2-3 lần cho dựng tốt. Sau đó địa quật tướng quân ngay sau đó hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Quân thứ 7, thứ 8 quân, đem nơi chôn xương bên ngoài đông tây nam ba phương hướng bằng đá vật liệu xây dựng, vận chuyển đến xương rồng bên trong xương rồng chung quanh, đệ lục đệ cửu đệ thập quân phụ trách dựng căn cứ, thập nhị quân phụ trách khai thác dòng nước, thập nhất quân bắt đầu nấu cơm. Thứ 13 quân chờ lệnh cảnh giới, tùy thời chờ đợi viện trợ những người khác địa quật quân quanh năm sinh hoạt tại trong lòng đất, đối với một loạt này thao tác rất là thuần thục, cho nên phía trên mệnh lệnh được đưa ra sau, bọn hắn lập tức tập hợp đến cương vị của mình bắt đầu làm việc. An Tâm nhìn trước mắt xương rồng bảy, chúng ta sau đó phải chờ ở ngay ở chỗ này. An Lạc, không sai, nơi này rất an toàn. Lúc này An Lạc nhìn thấy lão sư ở phía xa đối với mình vẫy vẫy tay, hắn lập tức minh bạch nguyên nhân, lập tức từ thập phương trong nhẫn, đem tất cả hành lý đem ra. Lão Lục, lão Vương, Lý Triều Văn, các ngươi tới giúp ta đem hành lý trả lại, ta còn có nhiệm vụ cũng rời đi một chuyến. Được rồi. Lưu Hiểu Như nhìn về phía mình nhi tử, ngươi còn có nhiệm vụ. An Lạc giải thích nói, không phải còn có hai nhóm đội ngũ ở phía sau đó sao? Ta muốn dẫn lấy Băng Long đi tiếp ứng bọn hắn, ngài yên tâm, lão sư ta còn có mặt khác mấy vị tông sư sẽ bồi tiếp ta cùng đi. Lưu Hiểu Như thở dài một hơi, được chưa, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta biết, ngài yên tâm. Chương 203, đại chiêu tiền diêu. Chương 203, đại chiêu tiền diêu. Sự tình so An Lạc tưởng tượng càng thêm thuận lợi, trải qua vừa vặn 4 ngày rưỡi thời gian sau, trụ sở tạm thời người toàn bộ an toàn chuyển rời đến nơi chôn xương. Trong căn cứ chỉ còn lại có hơn phân nửa vật tư, còn không có trở tới đây. Nhưng còn lại vật tư, hoàn toàn có thể đợi đến long giáp rèn chế thành công sau lại đi lấy, mà lại cũng không cần thiết lại từ một tầng trong lòng đất chuyển. Hiện tại đối với vật liệu nhu cầu không có gấp gáp như vậy, cho nên trực tiếp từ tầng 2 trong địa quật bộ, tiến về trụ sở tạm thời, cầm lại vật tư, lại vận chuyển trở về. Cũng là rất an toàn. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là đem nơi chôn xương căn cứ dựng tốt, sau đó bắt đầu tinh luyện kim loại xương rồng, rèn đúc vũ khí. Thế là, thời gian kế tiếp, An Lạc gia nhập kiến trúc trong đại quân. Buổi sáng thì giúp một tay đem nơi chôn xương ngoại vi kiến trúc vật liệu đưa đến bên trong, đến xuống buổi trưa, sau khi cơm nước xong, hắn cùng tông sư ban những học sinh khác, liền cùng một chỗ cầm chuyên dụng truy đủ, tháo dỡ xương rồng, lại hoặc là trong lòng đất đào móc vải rồng. Rèn đúc dùng cự hình lò luyện đã xây xong, nội bộ nối liền phụ cận hỏa hồ, mở ra liên thông van, trong lò luyện hỏa diễm liền sẽ ấm lên, đóng lại van, nhiệt độ liền sẽ giảm nhỏ. Hoàn toàn không cần người đến châm tuổi thêm lửa, đây cũng là tại tầng 2 địa quật tiến hành rèn đúc ưu thế chỗ. Lại thêm dòng nước công trình khai thác hoàn thành, từ đó tâm xương rồng chỗ bơm ra nước ngầm, sẽ dọc theo dòng nước hướng chạy các nơi. Cho nên, cái này trụ sở mới hoàn toàn so trụ sở tạm thời thích hợp hơn ở lại, lại thuận tiện rèn đúc vũ khí. Tóm lại, nơi chôn xương các hạng sự vụ đều tại hừng hực khí thế tiến hành. Thẳng đến hôm nay, An Lạc đột nhiên bị Trương chấp sự tìm tới, Lỗ tông sư muốn gặp chính mình, cụ thể nguyên do thì cùng hai lần thí nghiệm có quan hệ. An Lạc để tay xuống đầu làm việc, lấy xuống da thú bao tay, rửa mặt, liền đi theo Trương chấp sự cùng rời đi. Hai lần thí nghiệm không có tạm dừng sao? Trên đường An Lạc hỏi Trương chấp sự. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai lần thí nghiệm lại bởi vì đột nhiên đại di chuyển mà gác lại, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Bốn, không có. Trương chấp sự nói ra, chúng ta di chuyển thời điểm, đối với 4 cái vật thí nghiệm dương tiến hành gia cố, sau đó chuyên môn đặt ở một cỗ tăng thêm ổn định khí xe chuyển vận bên trong. Đến nơi đây đằng sau, chúng ta phát hiện thí nghiệm dương cũng không có bị hao tổn, cho nên thí nghiệm tiếp tục bất quá. Xe chuyển vận bên trong không có khả năng cất giữ mặt khác kiểm tra đo lường trang bị, cho nên trên đường đi 4 cái vật thí nghiệm các hạng biểu hiện số liệu, chúng ta là không cách nào thống kê. An Lạc gật gật đầu, minh bạch. Rất nhanh, An Lạc theo lấy Trương chấp sự đi tới nơi chôn xương mới phòng thí nghiệm, là dựa vào một bộ cỡ nhỏ xương rồng dựng gian phòng. Xương rồng tuy nhỏ, nhưng chỉ là so ra mà nói, trên thực tế trong phòng thí nghiệm không gian tuyệt đối đủ. Bất quá nơi này dù sao cũng là cái lâm thời dựng phòng thí nghiệm, cho nên không có khả năng giống trụ sở tạm thời cái kia còn có phòng vệ sinh cùng mặt khác các loại y dùng công trình. Hiện tại nơi này chỉ là đơn giản dùng gạch ngói đắp lên ra khỏi phòng hình thức ban đầu mà thôi. Giống sàn nhà, vỏ tường loại hình đồ vật hoàn toàn không có. Rất là thô ráp. Lỗ lão sư, Vạn lão sư. Tiến phòng thí nghiệm, An Lạc đã nhìn thấy mấy vị tông sư cùng mặt khác nhân viên công tác, bao quát Nguyễn Tiêu cũng ở trong đó. Xem ra nàng là cùng theo phòng thí nghiệm đội ngũ đi tới nơi chôn xương, khó trách trên đường không nhìn thấy nàng. An Lạc, ngươi đã đến. Trong phòng thí nghiệm người lộ ra rất hưng phấn, An Lạc thấy thế, trong lòng biết thí nghiệm hẳn là thành công. Lỗ Miểu kêu gọi An Lạc đi vào gian phòng phía bắc khu vực. An Lạc, ngươi nhìn. An Lạc dương mắt nhìn về phía mảnh kia bị ngăn cách khu vực, chỉ gặp một tầng cao hơn mặt đất trên bệ đá, nằm hai con dị thú, chính là lần trước tại phòng thí nghiệm nhìn thấy hai con dị thú kia vật thí nghiệm. Lúc này cái này hai con dị thú đổ vào trên bệ đá, mở hai mắt ra, thân thể tứ chi có chút động tác, tựa hồ vừa tỉnh ngủ bình thường. An Lạc gặp tình hình này, âm thầm dùng trực giác cảm ứng một chút hai con dị thú khỏe mạnh tình huống. Trong lòng thanh âm vang lên, khỏe mạnh bọn chúng tốt. An Lạc có chút hưng phấn mà nói ra, chúng ta suy đoán cũng là, con ngươi của bọn nó bên trong màu mực đã rút đi, hoàn toàn khôi phục màu sắc nguyên thủy, mà lại bọn chúng trong ánh mắt phẫn nộ cảm giác, rõ ràng cùng những cái kia bị ký sinh dị thú không giống mới, mặc dù còn không có cụ thể số liệu chứng minh, nhưng xác suất lớn là khôi phục bình thường. Không không không, bọn chúng đã thoát ly ký sinh trạng thái. An Lạc khẳng định nói ra, ta vừa mới dùng trực giác cảm ứng một chút thân thể của bọn chúng tình huống, lấy được kết quả là khỏe mạnh, nếu có thể bị ta trực giác cảm giác được, vậy nói rõ bọn chúng khẳng định là thoát khỏi xương trắng ký sinh. Lỗ Miểu vui vẻ nói thật. Vậy thì tốt quá, xem ra chúng ta thí nghiệm toàn xong có thể thực hiện, mà lại lợi dụng xương rồng đối phó xương trắng kế hoạch, cũng nhận được ví dụ thực tế nghiệm chứng. Có ý tứ gì? Lỗ Miểu nói ra là như vậy, chúng ta tới đến nơi đây sau, tại đem cái này hai con dị thú chỗ thí nghiệm dương đem đến phòng thí nghiệm trong quá trình, không cẩn thận va chạm đến xương rồng, lúc đó thí nghiệm dương đã nứt ra một cái. Chúng ta nghĩ đến nếu xương rồng đối với xương trăng có trở ngại cách tác dụng, mà mảnh khu vực này lại hoàn toàn bị xương rồng vây quanh, cái kia tương đương với có một cái tự nhiên cách tầng, cho nên chúng ta rau khô đem cái này hai con dị thú từ thí nghiệm trong dương đem ra, tại không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp bên dưới, đặt ở phòng thí nghiệm, kết quả bọn chúng hay là tỉnh, bởi vậy đến xem, xương rồng chẳng những cùng long vũ có giống nhau tác dụng, mà lại xương rồng tác dụng càng mạnh. Thì ra là thế. Xương rồng tự nhiên so long vũ hiệu dụng càng mạnh, dù sao một cái là băng long tiếp thân gân cốt, một cái nó là năng lực triệu hoán sản phẩm, hai cái này khẳng định không có khả năng cùng nhau, mà nói hai nhân loại kia ký sinh thể còn không có tỉnh. An Lạc nhìn về phía trong phòng thí nghiệm mặt khác hai cái nở rộ lấy nhân loại pha lê thí nghiệm dương còn không có. Lỗ Miểu nói ra, nhưng Vạn Tông sư dùng tinh thần lực dò xét một chút, ánh mắt của bọn hắn nhan sắc đã bắt đầu khôi phục bình thường nhan sắc, nhịp tim tần suất cũng hướng tới ổn định. Hai người bọn họ đều là nhân loại bình thường, ngay cả võ giả đều không phải là, tại thân thể sức khôi phục bên trên tự nhiên không sánh bằng dị thú. An Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng thời dùng trực giác cảm ứng một chút hai nhân loại kia trạng thái suy yếu. Còn tốt, hai nhân loại vật thí nghiệm cũng thoát ly ký sinh trạng thái An Lạc, lần này thí nghiệm may mắn mà có ngươi cùng bằng lòng, các loại sự tình sau khi kết thúc, ta hướng tháp chủ vì ngươi tranh công. Vậy thì cảm ơn Lỗ lão sư. Lỗ Miểu nhìn xem hai con dị thú, khó được thở dài một hơi, hiện tại thí nghiệm cơ bản có một kết thúc, ta cũng có thể đem trọng tâm đặt ở rèn chế vũ khí lên. An Lạc hiếu kỳ nói, Lỗ lão sư, hiện tại xương rồng rèn đúc tiến hành đến cái gì tiến độ? Lỗ Miểu nói ra, đơn thuần tinh luyện kim loại xương rồng, rèn luyện thành rèn chế vũ khí vật liệu kỳ thật không khó, khó khăn là đem đơn giản vũ khí thăng cấp thành tinh hạch vũ trang, đến tìm tới cùng băng long thuộc tính tương tinh cao kim loại cùng dị thú tinh hạch mới được. An Lạc lần đầu tiên nghe được cái từ này, tương tinh cao, chính là độ xứng đôi. Lỗ Miểu giải thích nói ngắn gọn, chính là chúng ta tìm kiếm kim loại cùng tinh hạch, phải cùng băng long các loại thuộc tính tương cận, càng tiếp cận, cái kia cuối cùng chế thành tinh hạch vũ trang độ mềm và dai liền càng cao, cùng kích phát tinh hạch lực lượng tiêu hao thời gian cũng liền càng ngắn, đây cũng là vì để các chiến sĩ lấy thời gian ngắn nhất kích hoạt vũ trang, từ đó tiến vào chiến đấu, mà chỗ khó chính là muốn tìm đến cùng băng long tương tinh cao kim loại cùng tinh hạch vật liệu, nhất định phải đến đồng thời hiểu rõ băng long thuộc tính, và cùng với đối ứng kim loại cùng tinh hạch thuộc tính người sau dễ dàng giải quyết, nhưng người trước, băng long thuộc tính chúng ta chỉ biết là nó có thể cùng băng cùng thủy nguyên tố thân hòa, mặt khác giống băng long lân giáp tại cái gì nhiệt độ độ ẩm bên dưới kiên cố nhất, long xí băng long đang điều khiển năng lực bản thân lúc, năng lượng du tẩu lộ tuyến là từ xương rồng đến vảy rồng, hay là vảy rồng từ lưu trữ năng lượng số lượng. Còn có băng long khắc chế thuộc tính có cái nào, khắc chế nó thuộc tính lại có cái nào? Vân 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 vân, những này tất cả đều cần khảo thí đo đi ra còn tốt, nếu như đo không ra, chúng ta cũng chỉ có thể đem tất cả kim loại cùng tinh hạch lấy ra, từng cái thí nghiệm, cái này cần thời gian rất dài. Nghe xong Lỗ tông sư lời nói, An Lạc sửng sốt một chút, lập tức hỏi, cho nên muốn dùng xương rồng rèn đúc vũ khí hoặc là tinh hạch vũ trang trước đó, trước hết hiểu rõ băng long chủng tộc năng lực, thân thể các hạng thuộc tính. Lỗ tông sư gật gật đầu, có thể nói như vậy. Thế nhưng là, những vật này ta biết a. Lỗ tông sư sửng sốt, ngươi biết? An Lạc ở trong lòng nuốt nuốt lý do thoái thác, mở miệng nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta đối với băng long từng có rất thâm nhập hiểu rõ, trên cơ bản ngài nói những tin tức này, ta biết tất cả. Thậm chí gia hỏa này bao nhiêu tuổi hội trưởng đầu ta đều biết. Lỗ tông sư. Sau đó An Lạc liền bị Lỗ tông sư mang theo rời đi phòng thí nghiệm, ngược lại đi nàng cùng mặt khác thợ rèn nghiên cứu xương rồng vũ trang phòng làm việc trong phòng. Trong phòng, một đám rèn đúc đại sư chính ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trước, thảo luận xương rồng vũ trang bản thiết kế, bởi vì xương rồng tương quan số liệu ít, cho nên lúc này đám người nghiên cứu thảo luận là xương rồng vũ trang ngoại hình thiết kế. Mọi người thảo luận dị thường kịch liệt, dẫn đến Lỗ Miểu cùng An Lạc đi vào, đều không có người chú ý tới. Làm đối phó xương trắng chuyên dụng vũ trang. Xương rồng vũ trang thiết kế, tự nhiên không thể chỉ khuynh hướng công kích hoặc là phòng ngự, bởi vì xương trắng vốn là cái không có bất kỳ cái gì hiểu rõ đối thủ, cho nên vũ trang thiết kế không thể đi cực đoan, không đi cực đoan chỗ tốt, chính là không lưu lại khuyết điểm. Nói ngắn gọn, một đám thợ rèn gắng đạt tới đem xương rồng vũ trang thiết kế thành một bộ hình sáu cạnh chiến sĩ vũ khí. Dạng này mới có thể ứng đối các loại đột phát tình huống, đương nhiên, đó cũng không phải cái vô cùng đơn giản liền có thể thiết kế ra được. Lỗ Nam, bản vẽ thiết kế đến thế nào? Sau khi vào cửa, Lỗ Miểu hỏi hướng trong phòng một cái mang theo kính mắt tuổi trẻ nam sinh cũng là Lỗ gia người, là Lỗ Miểu văn bối. Lỗ Nam nói ra, sơ thảo đã thiết kế ra được, bất quá tranh luận rất lớn, nguyên nhân chủ yếu hay là khuyết thiếu băng long thuộc tính số liệu, dẫn đến mọi người ý kiến không đồng nhất. Lỗ Miểu nói ra, đem sơ thảo đưa cho ta xem một chút. Tốt. Lỗ Nam chạy tới, nói với mọi người nói nhường một chút, bản vẽ lấy ra một chút. Lúc này, một đám thợ rèn mới chú ý tới Lỗ tông sư tại chẳng biết lúc nào, đi tới gian phòng, Lỗ Miểu làm Lỗ Thiên Cơ nhất mạch truyền nhân, nàng thuật rèn tự nhiên được mọi người chỗ tin phục, thế là có người hô Lỗ tông sư tới, vừa vặn, mời nàng đến xem cái này thiết kế được hay không. Khẳng định không được, cái kia nhiệt độ ổn định miếng lớp vai, tuyệt đối là cái vướng víu thiết kế, xương rồng vũ trang kín không kẽ hở, tự mang giữ ấm hiệu quả. Ngươi thêm một tầng nhiệt độ ổn định, sẽ chỉ ra tăng chiến sĩ phụ trọng. Ngươi đánh giám. Xương rồng thân hòa đóng băng thuộc tính, hệ công kích thống khẳng định cũng muốn cùng đóng băng liên quan. Chiến sĩ kia công kích thời điểm chẳng lẽ sẽ không mất ấm? Ta đồng ý, thêm một tầng nhiệt độ ổn định bảo hiểm điểm. Ta cảm thấy không cần thiết, chiến sĩ tại tác chiến thời điểm, nhiệt độ cơ thể tất nhiên là không ngừng tăng lên, chúng ta chẳng những không cần nhiệt độ ổn định, ngược lại cần hạ nhiệt độ không nên. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong, sơ thảo bị giao cho Lỗ Miểu trong tay. Lỗ Miểu cẩn thận xem kỹ lấy sơ thảo bên trên, vũ trang bản thiết kế kết cấu cùng ngoại hình, bình phán nói cơ bản ngoại hình đã không sai biệt lắm, về phần thêm không thêm nhiệt độ ổn định miếng lớp vai, chúng ta nói không tính, phải xem vậy rồng bản thân cấu tạo phải chăng có giữ ấm hiệu quả. Nói, Lỗ Miểu đưa ánh mắt nhìn về phía A Lạc, An Lạc mở miệng nói ra, bảo đảm không giữ ấm ta không biết, nhưng ta biết băng long vảy rồng cực chịu nhiệt độ thấp, nhưng không kiên nhẫn nhiệt độ cao, tại nhiệt độ thấp hơn 300 hoàn cảnh bên dưới, đều có thể duy trì kiên cố nhất trạng thái, nhưng vượt qua 300 độ, vảy rồng độ cứng sẽ dần dần giảm xuống. Lúc này bên cạnh Lỗ Nam ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Chúng ta lò luyện tiểu tổ vừa mới phát hiện, trong lò luyện vảy rồng tại tăng nhiệt độ đến 300 lúc, mặt ngoài xuất hiện hình kia vết rạn, chúng ta hoài nghi là độ cứng chịu ảnh hưởng, ta còn chưa kịp cùng Lỗ tông sư báo cáo đâu. Lỗ tông sư sững sờ, "Ân, chẳng lẽ An Lạc thật 10 phần hiểu rõ băng long các hạng thuộc tính?" Cũng đối, hắn làm sao có thể đối với chuyện như thế này nói đùa bốn. Lỗ Miểu nghĩ nghĩ 300 độ. 3 tầng địa quật nhiệt độ bình thường, nhưng vì ứng đối tình huống đặc biệt, chúng ta có thể mặt khác thiết kế một nhóm tự mang nhiệt độ ổn định miếng lót vai xương rồng vũ trang, mà lại dù cho thiết kế nhiệt độ ổn định miếng lót vai, ấm lên lô nhiệt độ cũng không thể vượt qua 300. Lỗ Miểu đem sơ thảo bản thiết kế giao cho Lỗ Nam, các vị lại nhiều thiết kế mấy bộ khác biệt ứng đối hoàn cảnh khác nhau vũ trang vũ khí sơ đồ phát thảo, chúng ta khả năng cần một chút tiến hành đặc thù hành động chiến sĩ tiểu tổ, cho nên vũ trang tính năng cũng muốn tận khả năng khác biệt. Nói xong, Lỗ Miểu đối với An Lạc nói ra, An Lạc, ngươi đi theo ta một chút ta. Sau đó, Lỗ Miểu dẫn An Lạc đi tới đơn độc một căn phòng, gian phòng trên bàn công tác, để đó tràn đầy bản vẽ văn bản tài liệu, Lỗ Miểu từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm thật to bảng biểu, nói ra tấm này trên bảng biểu chỗ lớp nội dung, chính là chúng ta rèn đúc tinh hạch vũ trang lúc cần cân nhắc đến tin tức, sau đó ta hỏi ngươi đáp, nếu như dính đến ngươi không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp, ngươi có thể hỏi thăm ta. Đây cũng là không có vấn đề. An Lạc nhìn đối phương trong tay tấm kia to lớn bảng biểu, chỉ sợ ta biết tin tức, không có tấm này bề ngoài nhiều như vậy. Lỗ Miểu cười cười, không quan hệ, ngươi biết bao nhiêu hồi đáp bao nhiêu là được, phía trên này một ít tin tức cũng không phải tất cả đều có thể dùng đến. Đi, vậy ngài hỏi đi bốn. Ước chừng sau một tiếng, An Lạc bị Lỗ Nam đưa ra phòng làm việc gian phòng. Lỗ tông sư trên bảng biểu vấn đề, hắn trả lời không sai biệt lắm 67% 10, những vấn đề khác, phần lớn đều là liên quan tới xương rồng cụ thể thăm dò số liệu, những này ngược lại đều là tương đối dễ dàng, tùy tiện tìm chút xương rồng vảy rồng kiểm tra một chút liền có thể đạt được đáp án đương nhiên. An Lạc trả lời những tin tức kia, cũng cần đang nghiệm chứng một chút nó tính chính xác như thế nào. Nhưng cũng may những đáp án này đều chỉ rõ phương hướng, đo đứng lên cũng không cần quá lâu thời gian. Lại qua một tuần thời gian, tại tất cả mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, tuần này nơi chôn xương căn cứ kiến thiết cũng hoàn thành hơn phân nửa, từng tòa phụ thuộc xương rồng mà kiến thiết căn cứ phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng dương xương rồng vũ trang phối kiện, từ lò luyện vận chuyển đến nam bộ nhà máy chế tạo vũ khí. Một tuần này một cách lạ kỳ bình tĩnh. Từ dưới đất xương rồng bị khai quật ngày đó trở đi, vài tòa nơi chôn xương chỗ phạm vi liền không có bị thiên thạch đả kích qua, mà xương trắng tổ chức ký sinh thể các bậc tông sư cũng một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Có người suy đoán là xương trắng quên lãng bọn hắn, bởi vì ở địa cầu mấy tỷ nhân khẩu so sánh bên dưới, bọn hắn những này trốn tới người, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nhưng An Lạc rõ ràng, sự tình không có đơn giản như vậy. Băng Long còn tại trong tay mình nắm giữ lấy, mà xương trắng cho tới nay hành động mục đích đến xem, nó quả quyết không có khả năng từ bỏ Băng Long. Về phần đối phương vì sao không có động tác, hắn tạm thời cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Giải thích duy nhất chính là đối phương đang chờ nghẹn một cái đại chiêu đi ra. Mà cái kia đại chiêu có chức lắc. Chương 204, tham gia hội nghị. Chương 204, tham gia hội nghị. Lại qua 2 ngày thời gian, bộ thứ nhất xương rồng vũ trang rốt cục ra mắt, bộ này vũ trang sẽ tại ngay hôm đó tổ chức tông sư tháp trong hội nghị biểu hiện ra. Mà lần này hội nghị nội dung chủ yếu không chỉ có là vì biểu hiện ra xương rồng vũ trang, đồng thời cũng là vì sơ bộ bố trí tiến công 3 tầng địa quật kế hoạch tác chiến. Có lẽ là vì ủng hộ kiềm chế đã lâu sĩ khí, cho nên lần này hội nghị mời tham dự nhân viên số lượng không ít, trừ tông sư tháp các vị tông sư, còn có địa quật quân đại tướng, địa quật quân đại biểu, bộ đội hậu cần đại biểu, các tông sư ban chấp sự cùng học sinh đại biểu, cùng công huân quân nhân gia thuộc đại biểu cùng học sinh gia thuộc đại biểu. Nói tóm lại, có thể được mời nhập hội người, không khỏi là người thân phận đặc thù. Hội nghị thông chi sớm một ngày liền bị thông chi một chút đến sau, mọi người liền đều tập hợp một chỗ thương nghị phái ai làm cái này đại biểu. Một lớp có thể phái ra một tên chấp sự cùng một tên đệ tử. Cho nên hôn nguyên trong lớp, tiểu ngụy chấp sự danh ngạch là xác định được, mà học sinh danh ngạch, Trương Tiểu Bạch quả đoạn cự tuyệt, hắn có chút sợ hãi xã hội, sợ sệt loại này đứng đắn trường hợp, thế là tại trải qua mấy người thảo luận đằng sau, quyết định phái ra nhà mình lớp kiêm cầm, cũng chính là An Lạc, đại biểu có mặt. Vương Đức Hán cho là An Lạc thường xuyên cùng các loại đại nhân vật đi cùng một chỗ, cho nên tại loại cảnh tượng hoành tráng này bên trong chắc chắn sẽ không luống cuống để An Lạc có mặt, càng có thể hiện ra bọn hắn ban trầm ổn cùng bức cách. An Lạc cũng không có ý kiến gì, triển khai cuộc họp mà thôi, cũng không phải ra hình tra tấn trận, hắn cũng đúng lúc nghe một chút tông sư tháp đối phó xương trắng sơ bộ kế hoạch là cái gì bốn. Mấy người bọn hắn trong âm thầm như thế định ra tới, kết quả lại bị cáo chi An Lạc vốn là tại được mời danh sách bên trong, cho nên bọn hắn ban có thể lại mặt khác phái ra một tên đệ tử đại biểu. Lại là một phen thảo luận sau, bọn hắn quyết định do kế xảo xảo khi bọn hắn ban học sinh đại biểu. Vừa vặn cùng An Lạc cùng một chỗ, một nam một nữ, thể hiện ra bọn hắn ban bình đẳng không khí, kế xảo xảo cũng thật không dám đi, nhưng không kháng nổi Vương Đức Hán giọng nói lớn. Lúc đầu kế xảo xảo cùng Trương Tiểu Bạch đều cho rằng Vương Đức Hán đi thích hợp nhất. Dù sao Vương Đức Hán xuất thân võ giả gia tộc, kiến thức nhiều, có mặt loại trường hợp này khẳng định không có vấn đề. Nhưng Vương Đức Hán hay là cự tuyệt. Hắn là thật muốn đi, dù sao trong hội nghị có nhiều như vậy như bức cầm ầm nhân vật, tham gia hội nghị chẳng những là một loại vinh dự, hay là kiến thức đến các vị đại nhân vật, nhất là khoảng cách gần nhìn thấy vị tháp chủ kia cơ hội. Nói không muốn đi là giả. Nhưng một bên khác, hắn lớn cháu trai Lý Triều Văn đại biểu chữ Thiên Ban đi, mà hắn cùng Lý Triều Văn lại là cậu cháu quan hệ. Loại cơ hội khó được này, người một nhà đi một cái được nhờ là có thể, Lý Triều Văn đi, vậy hắn cái này đại cứu làm sao cũng phải đem cơ hội nhường cho người khác. Tiểu Bạch quá ngại ngùng sợ hãi xã hội, cho nên để kế xảo xảo đi tương đối phù hợp. lúc đầu chữ Thiên Ban để Linh Tàng Phong đi khẳng định thích hợp nhất. Nhưng Linh Tàng Phong phụ thân Linh Phỏng, ở nhà dài bên trong bị đề cử là phụ huynh đại biểu, cho nên Linh Tàng Phong tự giác đem cơ hội nhường cho người khác, đẩy tới đẩy lui, rơi vào Lý Triều Văn trên đầu. Phụ huynh đại biểu danh ngạch cùng học sinh danh ngạch số lượng không giống với. Tông sư ban học sinh đại biểu là ban một vị chấp sự một vị học sinh, mà phụ huynh đại biểu thì là hai cái lớp tuyển một vị học sinh phụ huynh. Nghe nói là phòng họp diện tích có hạn, cho nên không có khả năng mời quá nhiều người. Thế là sự tình cứ như vậy định xuống tới, tông sư ban học sinh đại biểu là Kế Xảo Xảo, Lý Triều Văn, Nghiêm Lập Loè, Lưu Điều Điều cùng Tiểu Tiểu Vũ, mà học sinh phụ huynh đại biểu thì là Ninh Tàng Phong phụ thân Ninh Phỏng, cùng Lục Mánh phụ thân Lục Minh đương nhiên, còn có An Lạc cái này ngoài định mức được mời tồn tại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các vị được mời nhân viên liền sớm từ chỗ ở đi ra, có lẽ là đối với hội nghị coi trọng, cũng có lẽ là bởi vì sắp nhìn thấy trong nhân tộc người mạnh nhất, võ giả bên trong lãnh tụ, cho nên mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, biểu hiện được cũng có chút khẩn trương. Chứ An Lạc, trên thế giới không có cái gì là so chết càng đáng giá đáng sợ cùng khẩn trương, mà hắn ngay cả chết còn không sợ người, lại có cái gì còn đáng giá khẩn trương? Mà trên thực tế được mời tham gia lần này hội nghị người, những cái kia thấy qua việc đời ngược lại cảm thấy khẩn trương, ngược lại là cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, không biết tông sư tháp là vật gì, Đông Phương Minh lại là người nào người, hết sức buông lỏng. Trên lệch thời gian không nhiều sau, đám người liền đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, hướng phía nơi chôn xương trung tâm dựng phòng họp đi đến. Phòng họp chính là lấy nơi chôn xương lớn nhất cỗ kia xương rồng vi cốt lương chỗ dựng, toàn bộ căn cứ dùng nước cũng toàn bộ tại từ nơi này sản xuất, bất quá dòng nước dưới đất từ bên ngoài tự nhiên là nhìn không thấy đám người ngay ngắn trật tự tiến vào phòng họp. Trong phòng họp không gian cực lớn, nó bố cục tựa như rạp chiếu phim xem sảnh chiếu, nhập môn thẳng tắp lối đi nhỏ hai bên là các vị nhập hội nhân viên ghế, cái ghế từ trên xuống dưới thành sắp xỉ thang lầu cầu thang trạng, một loạt tiếp lấy một loạt, giữa lẫn nhau lưu lại khe hở không tính quá lớn. Mà tại tầm mắt nơi xa, tất cả ghế phía trước nhất trưng bày một đầu trạng thái dài to lớn bàn đá chung quanh trưng bày ghế đá. Ghế đá từ trong ra ngoài làm thành hai vòng, cộng lại chỉ ít hơn 100 thanh cái ghế. Trên ghế ngồi xuống lấy không ít người, mặc dù còn tốt nhiều người còn không rõ ràng lắm những ghế này thượng nhân thân phận, nhưng mọi người hay là cấm ở âm thanh. Có thể ngồi tại phòng họp chính trung tâm, chỉ sợ cũng chính là trong truyền thuyết tông sư. Thế là tất cả mọi người đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, an tĩnh có thứ tự đi tới mình bị phân chia khu vực. Tông sư ban các học sinh chấp sự một cái khu vực, cùng bọn hắn lân cận chính là các gia trưởng khu vực, sau đó là địa quân quân, các bộ môn tướng linh muốn. Chúng ta ngồi ở đây có đúng không? Không được a, cách phía trước quá xa, nhìn không rõ lắm, ngươi nhỏ giọng một chút. Các ngươi nhìn, những người nước ngoài kia cũng tại. Lý Triều Văn ngồi xuống về sau, phát hiện liền tại bọn hắn hàng phía trước, trên đường gặp phải những người nước ngoài kia cũng tại, cũng chính là gió bấp đế quốc những học sinh kia, trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai hàng quần áo khác hẳn thiếu nam thiếu nữ, màu da màu tóc, có thể là trên người quần áo, nhìn cùng gió bấp đế quốc cũng hoàn toàn khác biệt. Quần áo ít, trên đầu bọc lấy màu tím dây của tóc, màu da thành màu lúa mì, trên thân nhóm đầy mân sức, đoán chừng là Sa Tháp Lan học sinh. Mà ăn mặc giống thánh đồng thánh nữ, hẳn là thần chủ giáo quốc học sinh. Còn có một loạt mặc lễ phục đánh mũ dạ, đầu vai thêu lên hải âu đồ án, là Tam Châu Liên bang quốc học sinh. Ba cái quốc gia học sinh phụ huynh đồng dạng tại bọn hắn lân cận khu vực, trước sau lân cận đám người đánh giá đối phương, mà đối phương đồng dạng đánh giá bọn hắn. Gió bức đế quốc còn tốt, phần lớn người đều quăng tới lễ phép dáng tươi cười, Sa Tháp Lan học sinh cũng vẫn được, nhìn về phía bọn hắn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, thần chủ quốc học sinh tương đối thần bí, một mặt lạnh nhạt, có ánh mắt khẽ nhắm, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết có phải hay không là tại cầu nguyện. Tam Châu Liên bang học sinh có mấy cái thì một bộ ngạo nghệ thân sắc, giống như tính tiền đại gia bình thường. Loại này chuyện đương nhiên biểu lộ, thậm chí để đám người tân sinh ảo giác, chính mình có phải là thật hay không thiếu bọn hắn tiền. Lý Triều Văn chăm chú nghĩ lại sau, xác nhận không có, thế là không có hảo ý chừng mấy người một chút. Chỉ có An Lạc không có chú ý tới bức tràng cảnh này, hắn nhìn tới nhìn lui, chỉ phát hiện tất cả mọi người ngồi xuống, làm sao nhưng không có vị trí của mình đâu. Kế Xảo Xảo chú ý tới, lập tức mở miệng nói ra, "An Lạc ngươi ngồi a, ấy, tại sao không có vị trí?" Nàng hướng phía trước sau nhìn lướt qua, vị trí giống như chính chính hảo hảo, cũng không có nhiều hơn chỗ trống. Bên cạnh Tiểu Ngụy chấp sự cũng phát hiện một màn này, lập tức nói, "Ngươi đứng cái này làm gì?" "Ngồi a." "Làm sao? Đau thắt lưng." "Ngồi không được." An Lạc tức giận nói một câu, "Ngươi mở to mắt, nhìn xem ta có chỗ ngồi ngồi sao? Nếu không ta làm trên cho ngươi." Tiểu Ngụy chấp sự đứng lên xem xét, "À, thật đúng là không có vị trí không nên à, nhân viên công tác làm sao ngay cả chỗ ngồi cũng không có an bài đủ. A cái này, nếu không chúng ta chen chen. Quên đi thôi, đừng có lại đem ngươi đè bẹp đi, chính ngươi đè bẹp còn tạm được." Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú, "Phạt đứng đi ngươi." Lúc này ngay tại cho những học sinh khác phụ huynh an bài chỗ ngồi, một tên nhân viên công tác chú ý tới một màn này, vội vàng đi tới, cung kính vươn tay là An Lạc chỉ thị nói, "An đồng học, ngài chỗ ngồi không ở nơi này, phía dưới bàn hội nghị, ngài xuống dưới là được, sẽ có đồng sự vì ngài tìm tới vị trí." "An Lạc, a, ta ở phía dưới." Tiểu Ngụy chấp sự, "Cái gì? Hắn ở phía dưới?" "Kế Xảo Xảo, ngươi ở phía dưới." Nhân viên công tác xác nhận nói, "Đúng vậy, ngài đi qua là được." "Minh bạch, ta ơn a." Nói xong, An Lạc từ giữa đó lối đi nhỏ cầu thang, hướng phía một đám tông sư châu ngồi vây quanh bản hội nghị đi đến. Mọi người bất luận thân phận là bình dân máy tính hay là địa quật quân, mọi người tất cả đều ngồi ở ngoại vi chật hẹp trên ghế người xem, cho nên An Lạc cái này một đột ngột cử động lập tức đưa tới người chung quanh chú ý. Người kia là ai, làm sao hướng phía các bậc tông sư đi tới, làm sao cũng không có bảo an cản một chút? À, bảo an chạy tới, cái này lăng đầu thành, loại trường hợp này cũng dám chạy lung tung, những này đoán chừng muốn bị ném ra hội trường đi. Ha ha, người trẻ tuổi. Rất nhanh, sau đó phát sinh một màn liền đem mọi người tại đây giật nảy mình, chỉ gặp tên kia cái gọi là bảo an, cũng không có khu chủ căn lạc, ngược lại là dẫn hắn, Triều tông sư bọn họ đi đến. Nhìn thấy bàn hội nghị chung quanh những cái kia ghế đá chỗ trống, rất nhiều người suy đoán, thanh niên này sợ không phải muốn bị dẫn cùng các bậc tông sư ngồi cùng một chỗ. Lần này, có thật nhiều người tâm lý không thăng bằng. Trong chàng nhiều như vậy bộ môn đại lão, thậm chí cả địa quật quân đại tướng cũng không có tư cách ngồi tại bàn hội nghị trước. Thanh niên này lại là người thế nào, hắn ở đâu ra tư cách? Nhưng mà, cho dù trong lòng bọn họ lại không cân bằng, sự thật cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của bọn hắn mà sinh ra nửa điểm biến hóa. An Lạc đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới, ngồi ở bàn hội nghị trước ghế đá. Không chỉ như thế, nội ngoại hai vòng ghế đá, hắn ngồi hay là bên trong vòng, liên tiếp bàn hội nghị tọa hạ, cái này cũng chứng minh, địa vị của hắn so với ngồi tại vòng ngoài ghế đá tông sư còn tốt tôn quý. Những này, thật nhiều người đều phá phòng. Thiếu niên này là người thế nào, sao có thể ngồi ở kia a tôn quý vị trí? Quá không công bằng. Ta đường đường tam đẳng đại tướng, lại còn không sánh bằng một người trẻ tuổi, hắn làm cái gì cống hiến sao? Ta làm sao không biết? Đương nhiên, có người phá phòng liền có người vui vẻ. Tỷ như Lý Triều Văn ta dựa vào, An ca là muốn cùng tông sư ngồi cùng một chỗ sao? Hết châu, không hổ là ta An ca, địa vị nổi bật. Lý Triều Văn giống như vinh yên mà kinh ngạc thốt lên đứng lên. Không chỉ là hắn, Long Sơn học viện người nhìn thấy một màn này đều rất tự hào, bởi vì tại phòng họp này bên trong, các quốc gia các bộ môn người đều tại, cho nên giờ phút này An Lạc ngồi ở trung tâm yếu vị, không chỉ có là cá nhân hắn vinh dự, cũng là tập thể vinh dự. Tại thời khắc này, An Lạc bằng hữu, tông sư ban học sinh, chấp sự, học sinh các gia trưởng đều không tự chủ ngóc lên đầu. Còn kém đem ta biết An Lạc, nhận biết người trẻ tuổi kia viết lên mặt. Nhưng vì không lộ vẻ không kiến thức, vì tạo nên bọn hắn Long Sơn học viện không quan tâm hơn thua cách cục, chữ Thiên Ban liên chấp sự hay là len lén tại Lý Triều Văn trên đùi bấm một cái. Liên chấp sự nhỏ giọng nói phách lối có thể, đừng quá phách lối, thu liễm một chút, tất cả mọi người nhìn xem đâu, phải khiêm tốn. Lý Triều Văn liên tục xưng là đúng đúng đúng, điệu thấp, giống ha 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 ha, khiêm tốn một chút, ha ha ha, điệu thấp Lý Triều Văn, cười đến càng thêm tùy tiện. Phía trước mấy hàng quốc gia khác tông sư ban một bộ phận các học sinh, nhìn thấy Lý Triều Văn lớn lối như thế dáng tươi cười, luôn cảm thấy là đang cười nhạo mình, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhất là Tam Châu liên bang quốc mấy học sinh kia, vốn là trướng mắt những người khác, lúc này lại bị Lý Triều Văn như thế một trận cười, chỉ cảm thấy ống thở đều muốn tức nổ tung. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Long Quốc người học sinh kia có thể lên tòa, cùng các vị các bậc tông sư ngồi cùng một chỗ, mà chúng ta lại chỉ có thể ngồi tại thính phòng? Hắn là Long Quốc võ trạng nguyên, có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta cũng có võ trạng nguyên, dựa vào cái gì chúng ta võ trạng nguyên không thể lên tòa? Cái này không công bằng. Có tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Còn có phía sau tên ngu xuẩn kia, ngồi lên cũng không phải ngươi, ngươi cười cái gì cười? Cùng hắn mẹ bị hóa điên một dạng. Không phải liền là các ngươi học viện có người ngồi một lần thượng tòa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đừng để ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy ta cười đến so ngươi còn lớn hơn âm thanh, ta dán trên mặt ngươi cười, ta chết cười ngươi. An Lạc tự nhiên là không biết trên khán đài phát sinh hết thảy, hắn được an bài đến họp nghị trước bàn vị trí bên trên, lão sư Ngụy Phù Đồ an vị ở bên cạnh hắn. Cho nên hắn cũng không có có ý tốt quá làm cản. Không phải vậy, nếu là lão sư không có ở đây, trước mặt mình trong đĩa trái cây những cái kia bồ đào, quả quyết là sống không được 3 giây đồng hồ. Hội nghị còn chưa bắt đầu, lão sư ngay tại bên cạnh, An Lạc ngồi trên ghế, cảm giác rất là nhàm chán. Hắn muốn lấy điện thoại cầm tay ra bên dưới một lát cờ tướng, nhưng lại cảm thấy loại hành vi này tựa hồ không quá thỏa đáng, thế là chỉ có thể coi như thôi, ăn cũng không phải, chơi cũng không phải, ngẩn người càng là lãng phí nhân sinh. Trung quanh các bậc tông sư cũng không biết chủ động đưa ra đề tài tâm sự, cứ làm như vậy ngồi, cũng không biết là vì cái gì. Ngây ngẩn một hồi sau, An Lạc quyết định chủ động xuất kích. Không có chủ đề, vậy liền chính mình dẫn xuất đề tài đến. Thế là hắn nhìn về phía bên người Ngụy Phù Đồ, dò hỏi, lão sư gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Ngụy Phù Đồ, rất tốt. A, vậy là tốt rồi. An Lạc có quay đầu nhìn về phía khác một bên Bạch Đại Hổ, hiệu trưởng gần đây thân thể vẫn tốt chứ? Bạch Đại Hổ, rất tốt a, vậy là tốt rồi. Trang diện an tĩnh 2 giây, An Lạc đột nhiên cười nói, thật là khéo a, ta cũng rất tốt. Chương 205, tắt chiến kế hoa. Chương 205, tắt chiến kế hoa. Trang diện một lần xấu hổ. Lẫn nhau yên lặng 2-3 giây sau, Ngụy Phù Đồ nhìn về phía mình học sinh, nói mà không có biểu cảm gì, nói ngươi muốn thực sự nhàn rỗi không chuyện gì có thể cắn cái bật lửa. Ngụy Phù Đồ, ta nói là ngươi trước tiên có thể ăn một chút gì, hội nghị chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Minh Bạch, chính hợp ý ta. Thế là An Lạc cầm lấy trước mặt trong đĩa trái cây hoa quả, có một cái không có một cái bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên đánh giá chung quanh tác giả tông sư. Có một phần là hắn thấy qua, nhưng cũng có hơn phân nửa là lần đầu gặp. Căn cứ bàn hội nghị chung quanh trưng bày những này ghế đá số lượng suy tính, trước mắt tông sư tháp hiện có tông sư số lượng, có hẳn là hơn 100 tên. Chuẩn xác hơn tới nói, là 168 danh tông sư. Nếu như tăng thêm tại xương trắng trong tập kích biến thành ký sinh thể các bậc tông sư, cũng không có lựa chọn rút lui đến địa quật địa cầu các bậc tông sư. Toàn cầu tông sư cấp cường giả tổng số số lượng hẳn là tại 400 tên tả hữu. Bất quá, tông sư là cái tương đối rộng rãi danh hiệu. Thất phẩm võ giả gọi tông sư, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm cũng tất cả đều gọi tông sư. Khác biệt chính là, thực lực đến bát phẩm đằng sau, mọi người càng thói quen tại trên miệng gọi hắn là đại tông sư. Chân chính ở vào tông sư đỉnh tháp bưng thực lực, cũng chính là những bát phẩm này trở lên các đại tông sư. Căn cứ An Lạc quan sát cùng trực giác phán đoán, lúc này vây quanh bàn đá hội nghị nội ngoại hai vòng trên đế, bên ngoài một vòng ngồi, tất cả đều là thất phẩm tông sư cảnh võ giả, mà bên trong một vòng, liên tiếp bàn hội nghị tọa hạ thì tất cả đều là bát phẩm cùng bát phẩm trở lên các đại tông sư, đương nhiên, trong này muốn đi rơi chính hắn. An Lạc cũng không rõ ràng, chính mình một cái ngay cả ngũ phẩm võ giả đều không phải là người, vì cái gì có tư cách ngồi ở chỗ này, mà lại là ngồi tại các đại tông sư bọn họ vị trí bên trên. Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai? Ân, cũng không phải không có loại khả năng này. Mà hội trường ghế người xem những người kia, vốn là đối với An Lạc nhập tượng tọa sự tình rất có dị nghị, kết quả lúc này lại trông thấy hắn đặt cái kia có ăn có uống, phảng phất đi vào rạp chiếu phim mở dạng, trong lòng càng là tức giận gấp cùng hâm mộ đáng giận a, bằng cái gì a? Tiểu tử kia đến cùng thân phận gì? Chẳng lẽ là tông sư tháp tháp chủ con riêng phải không? Ngay tại lúc đó, lại có từng đám được mời tham gia hội nghị thành viên từng cái tiến vào hội trường, đang làm việc nhân viên chỉ đạo bên dưới, tại hội trường phía ngoài nhất ngồi xuống. Mà trong đó có một tổ là Long Quốc đặc điều đỉnh hai tên nhân viên đại biểu. Nếu như An Lạc có chú ý nói, sẽ phát hiện một người trong đó đúng là hắn tiểu tổ tổ trưởng An Nhã. An Lạc không có chú ý tới bọn hắn lại là thấy được An Lạc. Tên kia trung niên phụ nhân chỉ vào phía dưới, nhỏ giọng đối với An Nhã nói ra ấy. An tổ trưởng, ngươi nhìn người kia có phải hay không đồng chí tiểu An A? Cái nào? Cùng một đám tông sư ngồi cùng một chỗ cái kia, ở bên phải, màu trắng tay áo dài áo khoác, ta làm sao càng xem càng giống hắn. An Nhã lần theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt lập tức sáng lên chính là An Lạc. Thật sự là hắn. Ai u, đồng chí tiểu An làm sao ngồi ở kia? Xem ra hắn tại tông sư tháp làm ăn cũng không tệ a. Khả năng đi, xem trước một chút lại nói. Sau 10 phút, hội nghị chính thức bắt đầu, ban đầu là trước do một vị tông sư lão giả giới thiệu một chút ở đây nhân viên, các đại biểu tiểu tổ thân phận, đằng sau, bắt đầu hội nghị hạng thứ nhất, xương rồng chiến sĩ vào sân. Hội trường an tĩnh lại, hội trường một chỗ khác hành lang, vang lên một trận kho 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 đạp đất âm thanh, mái vòm bảo thạch tia sáng bắn ra đi qua, một đấu 10 người tiểu đội xương rồng chiến sĩ, bộ pháp chỉnh tề đi tới hội trường biểu hiện ra đài. Xương rồng chiến sĩ người mặc xương rồng vũ trang, thân hình cao lớn khôi ngô, uy phong lẫm liệt. Vũ trang chỉnh thể dài màu trắng bạc, tầng ngoài cùng bộ phận, toàn bộ do băng phách tinh rồng hài cốt rèn luyện mà thành, tuy là hài cốt chất liệu, tại tia sáng chiếu dọi xuống, lại hiện ra kim loại quang mang. Vai trụ hiện lên vuốt rồng trạng, con mang theo xương rồng đại đao. Bên hông có chuôi ngắn xương rồng chém dịu, hai tay chỗ là có thể co duỗi lăng đâm, do vuốt rồng ma luyện mà thành. Mũ giáp thì là cùng khôi giáp hợp thành chỉnh thể đầu rồng. Cũng không có mở miệng có thể là trang bị thêm trong suốt bị mắt, chỉnh thể toàn phong bế, không lọt một tia khe hở đây cũng là vì để tránh cho xương trắng sẽ dọc theo khe hở xâm lấn đến khôi giáp nội bộ. Mà lại vì tăng cường xương rồng vũ trang đối ngoại lực năng lực kháng đòn, khôi giáp phần eo, ngực, phần lưng cùng mũ giáp nội tầng, toàn bộ đều khảm nạm một tầng nát vảy rồng làm phòng hộ. Bởi vì xương rồng tính đặc thù, từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì. Nhưng làm thiết kế vũ trang nửa cái tham dự người, An Lập biết, xương rồng vũ trang bên trong có càn khôn. Bởi vì nó toàn bộ tinh hạch hệ thống, toàn bộ đều giấu ở khôi giáp bên trong. Cái này tại tuyệt đại đa số tinh hạch cũng không giống nhau. Bởi vì đại bộ phận tinh hạch vũ trang, vì loại sách tay tính cùng tiết kiệm năng lượng tính, đều sẽ đem tinh hạch hệ thống thiết kế thành nửa lộ ở bên ngoài hình thức. Xương rồng vũ trang đem tinh hạch hệ thống an trí tại khôi giáp nội bộ, tự nhiên cũng là vì cam đoan ngoại bộ áo giáp không lưu khe hở. Dạng này thiết kế trực tiếp ảnh hưởng chính là sẽ để cho xương rồng vũ trang cần tăng lớn không gian, đây cũng là vì cái gì những này xương rồng chiến sĩ sẽ có vẻ cao to như vậy nguyên nhân. Xương rồng chiến sĩ vừa ra trận, thính phòng đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, đây chính là xương rồng vũ trang ứng đối xương trắng sắc khí. Đây là tinh hạch vũ trang sao? Tinh hạch ở chỗ nào không nhìn thấy a? Cái này chẳng lẽ không phải bình thường khôi giáp sao? Mặc kệ như thế nào, nhìn xem là rất bá khí. Rất nhanh, một người tới đến xương rồng này chiến sĩ biểu hiện ra đài, mà người này chính là Lỗ Miểu gia tộc Văn Bối, cũng phụ trách rèn đúc xương rồng vũ trang thành viên, thợ rèn Lỗ Nam. Lỗ Nam cầm một cái mịt rộ phồn một dạng đồ vật, nói là mịt rộ phồn, nhưng An Lạc lại nhìn hắn trong tay đồ vật, giống như là cái nhìn chằm chằm trứng nóng tinh hạch kem ly. Mọi người tốt, ta là phụ trách thiết kế xương rồng vũ trang thợ rèn một trong, Lỗ Nam, sau đó để ta tới vì mọi người giảng giải bộ này xương rồng vũ trang các hạng năng lực cùng đặc tính. Lập tức, Lỗ Nam thanh âm liền tại cái kia kem ly tác dụng dưới phóng đại mấy lần, quanh quẩn tại trong hội trường tất cả mọi người trong lỗ tai. An Lạc tắt thiệt, khá lắm, thật đúng là mịt rộ phồn. Sinh vật khoa học kỹ thuật A4. Tiếp xuống hơn 10 phút bên trong, Lỗ Nam bắt đầu kỹ càng vì mọi người giới thiệu xương rồng vũ trang thuộc tính, tinh hoạch hệ thống cùng năng lực chiến đấu. Xương rồng chiến sĩ cũng phối hợp hắn giảng giải, làm ra tương ứng biểu hiện ra. Băng quyền, băng tiễn, không độ chém, trùng kích pháo, thuẫn phòng ngự giáp, các loại, từng cái biểu hiện ra. Nhìn thấy xương rồng chiến sĩ những năng lực này, trong hội trường tính phòng đám người cũng coi như xác nhận, những này bề ngoài bình thường khôi giáp, đúng là danh xứng với thực tinh hoạch vũ trang. Phần lớn người đối với xương rồng đối với xương trắng khắc chế năng lực, kỳ thật rốt đặc cắn mai. Nhưng mọi người đều biết, tinh hạch vũ trang so với bình thường khôi giáp như bức, cho nên hiện tại tông sư tháp hao phí lớn như vậy tinh lực rèn đúc ra một bộ tinh hạch vũ trang, chẳng lẽ sẽ không dùng? Khả năng sao? Cho nên, như bức liền xong việc. Trong chàng nhao nhao vỗ tay. Cũng không biết xương rồng vũ trang như bức ở nơi nào, dù sao vỗ tay là được rồi. Xương rồng vũ trang biểu hiện ra giai đoạn kết thúc. Các chiến sĩ rút lui Đông Phương Minh tại chỗ tuyên bố, từ lúc khoảnh khắc, xương rồng vũ trang bắt đầu quy mô lớn rèn đúc, tranh thủ tại trong vòng nửa tháng, rèn đúc ra đầy đủ 20,000 tên chiến sĩ mặc vũ trang. Sau đó, hội nghị tác chiến bắt đầu. Tông sư tháp các vị tông sư, bao quát địa quật quân các quân đoàn tổng tướng, bắt đầu ngươi một lời ta một câu đưa ra tác chiến đối sách. Trang diện một lần kịch liệt không được. Bất quá An Lạc lại tại nguyên địa nghi hoặc suy nghĩ bốn. Không đúng. Lỗ Nam làm sao không có đem xương rồng vũ trang tất sát hệ liệt kỹ năng nói ra? Cái gọi là tất sát hệ liệt kỹ, vẫn là hắn nói ra, hai ngày trước phối hợp Lỗ tông sư lấp băng long thuộc tính biểu thời điểm, hắn đưa ra xương rồng tất sát kỹ. Cũng chính là, lợi dụng xương rồng, vảy rồng cùng rồng phấn, phối hợp khác biệt tinh hạch thiết kế mà thành vũ trang kỹ. Thì như xương rồng tạc đạn, chính là xương rồng bổ xương cùng bạo tạc thuộc tính tinh hạch điều phối cùng một chỗ, lại lấy một loại nào đó phương thức đặc biệt để xương rồng chiến sĩ bắn ra ngoài rất bạo. chỉ cần xương trắng hay là sinh vật, cái kia bạo tạc bộ xương tất nhiên sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Còn có xương lồng giam, dùng xương rồng rèn luyện mặt quạt, làm một chút phong bế nhà giam mới rộng, bên trong là độ cứng cao kim loại, bên ngoài là xương rồng mặt quạt. Nhìn thấy tông sư ký sinh thể liền cho hắn mặc lên, cửa tủ vừa được phong bế, tông sư trong thời gian ngắn nếu như không phá được lồng giam, cái kia tất nhiên liền phải mất đi sức chiến đấu. Dù sao ngày đó hắn đưa ra rất nhiều tương tự kỹ năng tưởng tượng, Lỗ lao sư lúc đó cảm thấy những đề nghị này rất hữu dụng, cũng quyết định gia nhập xương rồng vũ trang thiết kế bên trong. Nhưng làm sao hiện tại Lỗ Nam không có giới thiệu? Chẳng lẽ mình những cái kia tưởng tượng tất cả đều là từ này, Lỗ tông sư cũng không có gia nhập ứng dụng. An Lạc không có suy nghĩ nhiều, ngược lại bắt đầu nghe các vị tông sư các đại tướng liên quan tới kế hoạch tác chiến đề nghị. Không nghe không sao, nghe chút rất là chấn kinh. Ta dựa vào, tác chiến kế hoa phức tạp như vậy sao? 20000 tên xương rồng chiến sĩ, cụ thể chưa bao nhiêu tiểu tổ, mỗi tổ bao nhiêu người, thứ mấy tiểu tổ nên từ đầu kia địa quật tiến vào, tại trải qua cái nào đó sơn lâm lúc, là nhanh thông hành, hay là phụ phục tiến lên, thứ mấy tiểu tổ cùng thứ mấy tiểu tổ hẳn là ở chỗ nào tụ hợp, sau đó có hẳn là ở chỗ nào tách ra, ở chỗ nào bố bấy giờ, chỗ nào thiết trí mai phục, chỗ nào đánh nghi binh, chỗ nào tính chiến lược chuyển di bốn. Vân 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 vân. Vân 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 vân. Không rõ chi tiết ba. An Lạc đều kinh ngạc. A, nguyên lai mang binh đánh giặc phức tạp như vậy sao? Có nhiều như vậy chú ý hạng mục. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là nhân loại đứng trước tuyệt cảnh đúng vậy tiềm năng bạo. Hay là các vị tông sư đại tướng thân là chiến lược gia nghề nghiệp tố dưỡng? An Lạc không rõ. Giờ phút này, hắn chỉ cho rằng chính mình là cái quân sự tiểu bạch. Dù sao chính hắn thiết kế kế hoạch rất đơn giản, chính là tập trung binh lực, tiến vào 3 tầng địa quật, đối với xương trắng chặt liền xong việc 4. Nhưng các vị tông sư các đại tướng bày mưu tinh kế, mới khiến cho hắn biết mình kế hoạch đến cỡ nào đơn thuần. Nhìn xem người ta đây mới gọi là chiến lược. An Lạc nghe được nhiệt huyết dâng trào, mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng hắn cảm giác mọi người nói rất nhu bức, cho nên hắn nhịn không được vỗ tay lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trên khán đài biểu lộ tựa hồ giống như hắn. Nghe không hiểu, nhưng đại thụ rung động. Bọn hắn những này tiểu bạch nghe không hiểu, đó mới gọi chiến lược. Ngay cả bọn hắn đều có thể nghe hiểu, vậy còn có thể để chiến lược sao? Nghe không hiểu vỗ tay. Sĩ khí gồ cao, vỗ tay kịch liệt, quần tình phấn chấn. Rốt cục, kế hoạch sơ bộ thương thảo chuẩn bị kết thúc, do tông sư Tháp Tháp chủ Đông Phương Minh đến tiến hành biểu quyết. Đông Phương Minh đứng người lên, tuyên bố tiếp thu lần này hội nghị sinh ra thứ nhất tác chiến kế hoa. Sau đó, thứ nhất tác chiến kế hoa đem giao cho chiến lược tổ, bọn hắn sẽ lấy thứ nhất tác chiến kế hoa làm mô bản, tiếp tục thay đổi nhỏ cùng bổ sung. Lúc này không biết ai hô một tiếng Tháp chủ Nhu Bức, cùng là tất cả mọi người đi theo hô lên. Tháp chủ Nhu Bức, Tháp chủ Nhu Bức. Đông Phương Minh vui mừng khoát khoát tay, lại là một phen đối với sĩ khí ủng hộ. Thế là mọi người càng kích động. Tháp chủ Nhu Bức, Tháp chủ Nhu Bức. Có người thét lên, có người thét lên đến hôn mê. An Lạc gặp tình hình này cũng là khâm phục không thôi, chống này múa sĩ khí phát biểu tiểu câu, dùng tẩy não tới nói cũng không đủ. Chờ chút, tẩy não. An Lạc quay đầu nhìn về phía Đông Phương Minh, nghiễm nhiên cảm thấy đối phương có một loại chuyển tiêu đầu lĩnh cảm giác ấy, không đối, ta giống như bị dao động. An Lạc nhìn về phía chung quanh những người khác, nhìn về phía thính phòng người, trong đầu suy nghĩ bay qua, lập tức tỉnh táo lại. Ta cam, ta quả nhiên bị dao động. Khó trách ra, khó trách, khó trách Lỗ Nam không có đem xương rồng vũ trang tất sát kỹ giới thiệu đi ra, bao quát xương rồng vũ trang một chút phòng ngự công kích thuộc tính, cũng không ít sai sót ở bên trong. Nguyên lai là cố ý đem một đống tin tức trọng yếu che giấu, cố ý đem một đống tin tức giả truyền cho mọi người. Đây là muốn lừa dối xương trắng a. An Lạc đấy lòng rốt cuộc minh bạch tới, hắn suy đoán, không chỉ là xương rồng vũ trang một chút tin tức, bao quát vừa rồi thảo luận sinh ra tác chiến kế hoa, khẳng định cũng không thể tin. Về phần tại sao? Vậy thì càng tốt đoán được. Tông sư Tháp một khi cùng xương trắng tuyên chiến, cái kia trong căn cứ tất nhiên sẽ có một ít bị liên lụy người, những người này khẳng định sẽ có một ít người bị xương trắng ký sinh, sau đó bị đọc đi ký ức. Những ký ức này bên trong, nói không chừng liền có bọn hắn tác chiến kế hoa tin tức tương quan đã có khả năng bị xương trắng đọc đi một chút tin tức trọng yếu, vậy không bằng hiện tại mọi người trong đầu thả một chút tình báo giả. Cũng tỉ như lần này hội nghị nội dung, toàn bộ đều là giả, nhưng tất cả mọi người tưởng rằng thật. Đến lúc đó xương trắng đọc đi tình báo giả, xương rồng vũ trang tin tức là giả, tác chiến kế hoa là giả. Dù cho không có khả năng thật lừa gạt đến nó, cũng nhất định có thể ở một mức độ nào đó lừa dối nó. Truy cứu căn bản, Tháp chủ là muốn lợi dụng lần này hội nghị, kiếm lấy chênh lệch tin tức, đánh xương trắng một trở tay không kịp. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dạng này hết thảy liền đều nói đến thông. Liền nói đi. Trọng yếu như vậy cơ mật quân sự, dù cho vì ủng hộ sĩ khí, cũng hoàn toàn không cần thiết mở đại hội nói ra bốn. Nguyên lai đều là sáo lộ a. An Lạc nhìn về phía Tháp chủ Đông Phương Minh, mới vừa rồi còn cảm thấy đối phương tựa như anh hùng giống như thân ảnh, giờ phút này lại hoảng nhiên mấy phần gian trá cảm giác. Ha ha ha. Tháp chủ a, Tháp chủ, thật không nghĩ tới a, ngươi mặt ngoài mày rậm mắt to, tuấn tú lịch sự, kỳ thực một bụng kê tạc a. Thật sự là quá gian trá. Bất quá ta ưa thích. Nếu đã biết nghị nội dung đều là nghị sinh, cái kia An Lạc cũng liền lười nhác cẩn thận nghe, bất quá hắn hay là tích cực phối hợp chung quanh quần chúng, nhất kinh nhất sạng, thét lên vỗ tay, Tháp chủ Nhu Bức. Lại nói, vừa rồi hô Tháp chủ Nhu Bức người, xác suất lớn là cái kéo a Tháp chủ Nhu Bức loại này thô bị đến cực điểm văn án, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Chương 206, Dương Danh Lập Vạn. Chương 206, Dương Danh Lập Vạn. Một trận phấn chấn cao reo hò đằng sau, hội nghị kế hoạch tác chiến cũng coi là triệt để kết thúc. An Lạc bản coi là đại hội sẽ tới này kết thúc. Kết quả, một vị tuổi tác nhìn ra đến không ra bộ dáng lao tông sư đứng người lên, hắn đầu tiên là giơ lên cánh tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, đợi trong tràng an tĩnh đằng sau, lao tông sư dùng hắn cái kia giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm tuyên bố hiện tại, chúng ta bắt đầu hội nghị hạng thứ 3 nội dung. Hạng thứ 3 nội dung. Ghế đá An Lạc sửng sốt một chút, hôm qua nhân viên công tác thông báo thời điểm, không phải nói hội nghị chỉ có hai chuyện sao? Biểu hiện ra xương rồng vũ trang cùng thương thảo kế hoạch tác chiến. Làm sao hiện tại nhiều hạng thứ ba? An Lạc nghi hoặc ở giữa, chỉ gặp ở vào thủ tọa Đông Phương Minh lần nữa đứng lên, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập khí thế cho tới nay, tông ta sư tháp nhập hội nguyên tắc đều là tông sư thực lực là yêu cầu duy nhất. Mặc kệ là võ giả hay là tinh thần niệm sư phạm thực lực đạt tới cảnh giới tông sư người, đều có thể gia nhập tông sư tháp, trở thành tông sư tháp một thành viên. Hôm nay, lần này hội nghị hạng thứ 3 nội dung, chính là muốn tại các vị chứng kiến bên dưới, chiêu nạp một tên thành viên mới gia nhập chúng ta. Đông Phương Minh thanh âm rơi xuống, trong tràng lần nữa lâm vào bàn luận sôi nổi. Tông sư tháp làm võ giả liên minh thượng tầng tổ chức, nhân loại quyền lực hạch tâm, trước đây một mực thập phần thần bí, đại đa số người chưa từng nghe nói qua tông sư tháp tên. Thẳng đến nguy cơ lần này giáng lâm, tất cả mọi người thối lui đến địa quật, mọi người mới biết được, nguyên lai chân chính khống chế nhân loại hết thảy sự vật, chính là cái này thần bí lại cường đại tông sư tháp. Biết tông sư tháp, bọn hắn cũng tiến tới biết gia nhập tông sư tháp điều kiện chính là trở thành tông sư. Trở thành tông sư là duy nhất điều kiện, nhưng đối với 99% trở lên người mà nói, nhưng cũng là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới điều kiện. Cái này khiến rất nhiều trong lòng còn có huyết tưởng, ý đồ gia nhập tông sư tháp ôm bắt đuổi người, không thể không nhận rõ hiện thực. Trở thành tông sư a, còn không bằng trực tiếp để cho chúng ta một lần nữa đầu thai tới hiện thực điểm. Tại loại tiếp nối này tâm lý tác dụng dưới, tông sư tháp tại mọi người tâm lý, nghiễm nhiên đã trở thành không thể chạm đến thánh địa tông sư tháp chiêu nạp thành viên mới. Ta dựa vào, ai may mắn như vậy? Cái này không gọi may mắn, cái này gọi thực lực, khẳng định là đại lao nào đột phá cảnh giới tông sư. Thu Mặc Sắc, ta thật hâm mộ. Tông sư a, ta tu luyện hai đời cũng không đạt được cảnh giới, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cũng không biết gia nhập tông sư tháp có cái gì phúc lợi. Không rõ ràng, nhưng khẳng định rất sâu, không phải vậy toàn cầu tông sư vì cái gì đều hướng bên trong chen đừng nói nữa, càng nói ta chua, ta lúc nào mới có thể trở thành tông sư a? Nam mơ thời điểm, người trên khán đài mỗi người nói một điều, hiếu kỳ là người nào đột phá đến cảnh giới tông sư thời điểm. Đông Phương Minh tiếp xuống một câu, để người trong sân trực tiếp lâm vào an tĩnh. Đông Phương Minh cao giọng nói, mọi người có lẽ hiếu kỳ là vị nào tông sư, là chúng ta tông sư tháp thành viên mới, nhưng ta nói cho đúng là vị này thành viên mới cũng không phải là tông sư. Cái gì? Không phải tông sư? Không phải tông sư cũng có thể tiến tông sư tháp? Cái này tình huống như thế nào? Đông Phương Minh tiếp tục nói, hắn thậm chí không phải lục phẩm võ giả, không phải lục phẩm tinh thần niệm sư, thậm chí ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới. Trong tràng một chút địa quật quân đại tướng đều ngây ngẩn cả người. Yếu như vậy, nhưng ta vẫn như cũ muốn mời hắn gia nhập tông sư tháp, đây cũng là chúng ta tông sư tháp các vị tông sư nhất trí biểu quyết sau quyết định. Vị này thành viên mới chính là đến từ chúng ta Long Quốc, Long Sơn Học viện An Lạc đồng học. Nói, Đông Phương Minh đưa tay chỉ hướng cùng tồn tại bàn hội nghị chỗ ngồi trên ghế An Lạc ngoại tảo. Là ta An ca. Như bức ngoại tảo. Long Sơn Học viện các học sinh kinh ngạc, các chấp sự kinh ngạc, các gia trưởng kinh ngạc, đặc biệt Điều Đình An Nhã cũng kinh ngạc đồng dạng khiếp sợ. Còn có quốc gia khác tông sư ban học sinh các chấp sự, học sinh phụ huynh, cùng trên ghế người xem địa quật quân các đời biểu bốn. Trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, lại bị các bậc tông sư quyết nghị mời gia nhập tông sư tháp. Ngoa tạo, cái này hợp lý sao? Cái này công bằng sao? Thương lượng cửa sau cũng không phải lãi như vậy đó a. Đến cùng là tông sư tháp điên rồi, hay là thế giới điên rồi? Nếu là mời người là cái tông sư, thậm chí không phải tông sư, là cái bên trên lục phẩm đỉnh phong võ giả, tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không có ý kiến đến gì, kết quả cái kia lại là An Lạc, một cái trừ dáng dốc đẹp trai, lại nhìn không ra ưu điểm học sinh. Cái này khiến trong tràng phần lớn người như thế nào tiếp thu được bốn. Đối với trong tràng người chấn kinh cùng không cam lòng, Đông Phương Minh cùng một đám tông sư tựa hồ cũng không có giải thích dục vọng, chỉ gặp Đông Phương Minh mỉm cười nhìn về phía An Lạc. An Lạc đồng học, mời ra hàng, sau đó ta là người ban phát chúng ta tông sư tháp vân chương vinh dự. Người trong cuộc An Lạc cũng ở vào mộng bức bên trong, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này hội nghị hạng thứ 3 nội dung lại là mời chính mình gia nhập tông sư tháp. Cỏ, cái này tình huống như thế nào a? Tại sao không ai sớm thông chí a? Chẳng lẽ đây cũng là lừa dối xương trắng mà thả ra bom khói tin tức? Tin tức này thả ra có ý nghĩa gì sao? An Lạc mở mịt đứng người lên, sau đó hắn nhìn về phía Đông Phương Minh, trong ánh mắt hỏi thăm ý vị rất là trực tiếp, cái này chẳng lẽ cũng là kế hoạch một bộ phận? Ha ha. Đông Phương Minh nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, nhưng lại giả ngu không có phản ứng, chỉ là vây vây tay, mỉm cười ra hiệu An Lạc đi qua. Lúc này An Lạc trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái tử, đuổi trên lửa đỡ, mà chính mình là con lửa kia bốn. Chuyện cho tới bây giờ, không phối hợp cũng không được, thế là An Lạc lớn nhỏ nghi hoặc, thối lui ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi hướng Đông Phương Minh. Trong quá trình, An Lạc cảm giác được tính phòng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình. Long Sơn Học viện người còn tốt, mặc dù đều có không hiểu, nhưng đều lộ ra dáng tươi cười, biểu thị tự hào cùng cao hứng. Nhưng còn lại mấy cái bên kia cùng hắn không quen người, nhưng là không còn như thế hiền lành. Nhao nhao lộ ra ăn người ánh mắt, hâm mộ, ghen ghét, không phục không cam lòng. Các loại cảm xúc, rõ rành rành. An Lạc cũng có thể lý giải. Dù sao mình một cái ngũ phẩm cũng chưa tới võ giả, hay là một học sinh, không có kết hôn, không có thành gia. Bất kể thế nào nhìn đều không có gia nhập tông sư tháp tư cách, đừng nói bọn hắn không hiểu. An Lạc chính mình cũng rất không hiểu. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng chính mình dáng dấp đẹp trai. Nếu thật là nguyên nhân này, vậy ta liền không có ý kiến. Đông Phương Minh từ nhân viên công tác bưng lấy trong hộp quà, kết quả đại biểu võ giả trí cao vinh dự tông sư tháp huân trường, cười nên đón An Lạc. Người trên khán đài nhìn thấy một màn này, càng thêm khó chịu. Trong lúc bất chợt, bị ánh mắt vây công An Lạc, cảm thấy cái này tựa hồ là một cơ hội, hấp dẫn cừu hận cơ hội. Chơi qua trò chơi đều biết, hấp dẫn cừu hận tăng thêm trào phúng kỹ năng, chẳng khác nào bị đánh, nhưng bị đánh tới trình độ nhất định, liền có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mà chính mình cần, chính là chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại cừu hận đã bị tông sư tháp giúp mình kéo xong, chính mình cần tại thêm cái trào phúng dạng này tương đối ổn thỏa bốn. Kết quả là, mới vừa rồi còn tự nhận đức không xứng vị, khiêm tốn thụ giới an lạc, bộ pháp đi đường tư thế đột nhiên liền trở nên lơ lối. Ngẩng đầu dậm chân, Dương Dương đắc ý cười đi vào Đông Phương Minh trước mặt An Lạc đồng học, đây là tông sư tháp vì người ban phát tông sư tháp huân chương vinh dự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tông sư tháp một thành viên. Đông Phương Minh cầm trong tay cái kia bị sáng chói tinh hạch hạt tròn chỗ khảm nạm tinh xảo huân chương, đeo ở An Lạc trước ngực tháp chủ, ta có thể nói vài câu cảm nghĩ sao? An Lạc hỏi hướng Đông Phương Minh, ngôn ngữ thành khẩn có thể. Đông Phương Minh gật gật đầu tạ ơn. An Lạc quay người, nhìn về phía ghế người xem, thu hồi dáng tươi cười, ngựa khí trịnh trọng việc không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới đại biểu võ giả trí cao vinh dự huân chương sẽ ban phát đến trên người của ta, ta rất nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ đằng sau, đột nhiên minh bạch. Sự vinh dự này, không phải ta cầm còn có thể ai cầm đâu. Người xem ba, dù sao con người của ta có nhiều như vậy ưu điểm. Tỷ như. An Lạc tự hỏi. Ghế người xem người đều tức giận cười, tỷ như cái gì ngươi ngược lại là nói a, ngươi nếu có thể nói ra một cái, chúng ta đều đối với ngươi tiến vào tông sư tháp không có ý kiến. Nghĩ nửa ngày, An Lạc cười xấu hổ cười tỷ như. Tất cả mọi người quen như vậy, tin tưởng ta không nói mọi người cũng đều biết, vậy ta liền không nói. Ai cùng ngươi quen, ta đều không có gặp qua ngươi. Nói. Lý Triều Văn, An ca lúc này nói lời này, có chút thiếu đánh a. Tiểu Ngụy chấp sự, đồng ý. An Lạc vỗ vỗ trước ngực huân chương vinh dự, đắc ý nói nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đối với các vị ngỏ ý cảm ơn, nếu như không có các người, liền không có ta An Lạc hôm nay đầu tiên ta muốn cảm tạ tông sư tháp. Cảm tạ trường học. Cảm tạ bạn học của ta, đồng nghiệp của ta còn muốn cảm tạ các vị mặc dù ta không biết các người, cũng không biết các người là ai, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn các người đáng giận, ngươi không phải mới vừa nói cùng chúng ta rất quan sao. Cảm ơn các người duy trì, cảm ơn các người để cho ta lấy được tông sư tháp thành viên vinh dự. Ta yêu các ngươi. Nói xong, An Lạc hướng phía thính phòng tới này hôn gió. Hắn không hôn gió còn tốt, một hôn trên khán đài những cái kia vốn là một bụng oán khí người, tại chỗ liền nổ mẹ nó, tiểu tử này thật ngu cuồng, ta muốn căm hắn. Được tiện nghi còn khoe mẽ, tức chết ta rồi. Không chịu nổi, hắn là đang giễu cợt chúng ta sao, lại còn dám hôn gió chúng ta. Nhất định phải tìm cơ hội căm hắn. 13. Thêm ta một phần. Tìm một cơ hội thành đoàn căm hắn. Quá phết lối. Không dạy dỗ hắn một trận, đơn giản có lỗi với Lao Thiên gia. Thất căm hắn. Lý Triều Văn, An Ca Qua. Khiến cho ta đều có chút muốn truy hắn. Đông Phương Minh cùng một đám tông sư cũng không nghĩ tới An Lạc sẽ đến một màn như thế, bọn hắn vốn cho rằng An Lạc sẽ kích động phát biểu cảm tạ cảm nghĩ, cảm tạ ngược lại là thật cảm tạ. Nhưng cái này cảm tạ phát biểu, làm sao để cho người ta nghe tay ngứa ngay đâu. Sớm biết không cho hắn nói chuyện, khiến cho hiện tại quần tình xúc động bốn. An Lạc đứng tại chỗ, rất nhanh lại suy tư một đoạn mới trào phúng trích lời, đang chuẩn bị nói, lại bị Đông Phương Minh kéo trở về. Đông Phương Minh ho khan hai tiếng cụ, cảm tạ An Lạc đồng học. Rung động đến tâm can phát biểu. Ta biết, mọi người khả năng đối với tông sư tháp mời An Lạc đồng học gia nhập mà cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại ta liền hướng mọi người giải thích một chút, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì An Lạc đồng học là tông sư tháp, thậm chí cả toàn nhân loại tới nói, đều làm ra cống hiến to lớn, nếu như không có hắn, các vị đang ngồi, chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống ngồi ở chỗ này. Nói cách khác, hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Nghe được Đông Phương Minh giải thích, trong hội trường đều chấn kinh. Không có hắn chúng ta đều không sống nổi. Cứu vớt tất cả mọi người. Một học sinh, ngũ phẩm cũng chưa tới, có thể làm được những này. Thật hay giả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với vừa giải thích này mười phần hoài nghi. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy tông sư tháp có thể như thế gióng trống khua chiêng chiêu nạp An Lạc gia nhập, lại không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ An Lạc chân làm to lớn gì cống hiến? Thế là đám người tò mò. Nhao nhao nghị luận An Lạc đến cùng làm to lớn gì cống hiến, có phải hay không là An Lạc trên người có ứng đối xương trắng kháng thể, lấy ra, cho tất cả mọi người dùng tới. Có khả năng, cái này xác thực xem như cống hiến to lớn. Bất kể có phải hay không là, hiện tại mấu chốt này, có thể đối với tất cả mọi người đều có cống hiến, khẳng định cùng xương trắng có quan hệ. Đồng ý. Chẳng lẽ xương trắng là một loại nào đó tà thần, An Lạc là tế phẩm? Đem hắn hiến tế liền không sao. Người cái này nói bậy. Tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. A cái này, ta đây không phải tùy tiện một đoán sao? Ta đoán An Lạc phía sau có cái gì đại lao, cái kia đại lao có thể chế trụ xương trắng. Đám người nghị luận không ngớt, cùng lúc đó, Long Sơn học viện tông sư ban học sinh cũng đối An Lạc cống hiến hiếu kỳ không thôi. Lý Triều Văn, An ca đến cùng làm cái gì như bức chuyện? Tiểu Ngụy chấp sự, trước thời gian ngắn hắn nói hắn muốn cứu vớt thế giới, chẳng lẽ là thật? Kế xảo xảo, hẳn là vài ngày An Lạc cùng các đại tông sư cùng đi ra sự kiện kia đi, bọn hắn sau khi trở về, chúng ta liền đem đến nơi này. Có phải hay không là chuyện này? Lý Triều Văn, có khả năng, An Ca nói qua đem đến nơi này sau chúng ta liền an toàn bốn. Trong hội trường tất cả mọi người đang cùng bên người bằng hữu khe khẽ bàn luận lấy. Nếu như An Lạc chân đích có cái gì đột xuất cống hiến, cái kia liên quan tới hắn tiến vào tông sư tháp sự tình, đám người cũng không tốt lại nói cái gì. Bất quá, hắn lại cống hiến, không có nghĩa là hắn có thể phách lối như vậy. Các loại có cơ hội nhất định phải căm hắn. Bốn. Rốt cục, Đông Phương Minh giơ tay lên, ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh lại, hô lớn nói liên quan tới An Lạc đồng học tiến vào tông sư tháp. Là tông sư tháp các vị tông sư cùng một chỗ họp sau chỗ biểu quyết kết quả, quá trình tuyệt đối công chính, mọi người không cần lo lắng chúng ta lấy quyền nhu tư. Mặt khác, bởi vì xương trắng sự tình dẫn đến chúng ta nhân tộc bị ép vào sinh tử tồn vong hiểm cảnh. Cho nên, tông sư tháp quyết định từ hôm nay trở đi, tông sư tháp nhập tháp quy tắc nối lòng hết thảy đối với nhân tộc có cống hiến to lớn người, vô luận là có hay không là tông sư, phải chăng là võ giả, đều có thể nhập tông sư tháp tên sách đến ban thưởng trí cao hơn trường, thưởng thụ tông sư tài nguyên, người chấp trưởng tộc quyền trôi. Quy tắc này, tức thời có hiệu lực. Thanh âm rơi xuống, toàn trường xôn xao. Tông sư tháp quy tắc sửa đổi. không phải tông sư cũng có thể gia nhập. Trở thành tông sư nhất định phải điều kiện là cái gì? Thiên phú hay là thứ yếu, tài nguyên mới là thứ nhất. Người bình thường sở dĩ phổ thông cũng là bởi vì không có tài nguyên, không có chân chính tài nguyên. Muốn thụ tông sư tài nguyên, có tông sư tài nguyên, cái kia cách trở thành tông sư còn xa sao? Tông sư là nhân loại đỉnh tiêm đại danh tử, thử hỏi ai không muốn trở thành tông sư? Trước đó nghe nói tông sư tháp gia nhập điều kiện là trở thành tông sư, tất cả mọi người cảm thấy mình đời này không có gia nhập khả năng. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đều thấy được hy vọng. Loạn thế trước mắt, chính là chúng ta dương danh lập vạn, nhất phi trùng tiền cơ hội tốt. Chương 207, An Nhã. Chương 207, An Nhã. Quân tinh phân chấn. Rất nhiều người đều phảng phất thấy được gia nhập tông sư tháp, sau đó nhất cử trở thành tông sư hy vọng ánh rạng đông, trong lúc nhất thời, ngay cả vừa mới đối với An Lạc sinh ra tâm tình bất mãn đều quên hết đi. Đông Phương Minh ám tối thở phào một cái, cuối cùng là hồ lộ qua. Còn có chính mình cái khó lo cái khôn, nói tông sư tháp muốn đổi quy tắc, mới rời đi sự chú ý của mọi người. Không phải vậy đợi lát nữa nghị kết thúc, An Lạc xác định vững chắc vừa ra khỏi cửa liền bị vòng người đá đến chết. Bất quá, nói ra, nước đã đổ ra. Tông sư tháp nhận người quy tắc khẳng định là đến sửa lại, nhưng kỳ thật, làm sao đổi hay là có rất lớn thao tác không gian. Chính mình chỉ nói có cống hiến to lớn người có thể gia nhập tông sư tháp, nhưng cũng không nói bao lớn cống hiến mới tính to lớn. Nếu quả thật có người có thể làm đến An Lạc ngang hàng cống hiến, cái kia để hắn gia nhập tông sư tháp cũng là nên. Tông sư tháp các vị tông sư cũng đối Đông Phương Minh nói lên cải biến quy tắc mà kinh ngạc không thôi, đó cũng không phải bọn hắn sớm thương định hội nghị nội dung. Bất quá, làm nhân tinh bọn hắn, làm sơ suy tư liền hiểu Đông Phương Minh trong câu nói có thể thao tác tính. Khi tất yếu kỳ dùng tất yếu thủ đoạn. Hiện tại điểm thời gian này, làm ra một chút cải biến chưa hẳn không phải chuyện tốt. Từ xương trắng xâm lấn đến bây giờ, mọi người cảm xúc đê mê, là cần bị kích thích một chút, tăng lên sĩ khí. Mọi người lòng tin cùng động lực đi lên đối với kế tiếp xương trắng kế hoạch tác chiến, mới càng có trợ giúp ý thức được điểm này các bậc tông sư, lập tức phối hợp không có nói ra gì nghị. Nhìn thấy chính mình lâm thời khởi ý đề nghị tiếng vọng không sai, Đông Phương Minh lập tức rèn sắc khi còn nóng, cao giọng nói ra An Lạc đồng học hiện tại mặc dù gia nhập tông sư tháp, nhưng bởi vì thực lực chưa đạt tới tông sư cảnh, cho nên cũng không ban cho tông sư xưng hào, chờ hắn thực lực đột phá tới tông sư sau, lại chính thức trao tặng xưng hào, tuy không xưng hào, nhưng lại thực quyền, mặt khác bởi vì công vân gia nhập tông sư tháp người đạo lý đồng dạng. Nhìn thấy Đông Phương Minh nói như thế, trên ghế người xem người, đối với tông sư tháp cải biến chiêu nạp người mới quy tắc sự tình liền càng thêm vững tin, không ít người đều đang tự hỏi như thế nào mới có thể nhanh chóng lập công bốn. Hội nghị kết thúc, An Lạc bị Đông Phương Minh đơn độc định ngày hẹn tại phòng làm việc của hắn tháp chủ, xương rồng vũ trang tin tức, là cố ý để lộ ra tin tức giả đi. Đông Phương Minh bưng lên trên bàn đóng trà, rót cho mình chén nước, tiếp lấy lại cho An Lạc rót một chén, hắn bưng lên chính mình ly tia nước uống một hơi cạn sạch. Không có phủ nhận đúng vậy, không nghĩ tới lại bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá không quan trọng, chỉ cần tất cả mọi người coi là thật là được. Kế hoạch tác chiến cũng là nói vậy. Là cái kia để cho ta gia nhập tông sư tháp cũng là giả. Đây cũng là thật. Đông Phương Minh đặt chén trà trong tay xuống, nói ra tông sư tháp lại là cảm thấy ngươi cống hiến to lớn, cho nên quyết định mở tiền lệ, để cho ngươi lấy không phải tông sư thân phận, gia nhập tông sư tháp, làm sao, ngươi không hài lòng. Phải biết, tông sư tháp thành viên có cũng không phải cái gì hư danh, từ nay về sau ngươi cũng sẽ có được quyết định nhân tộc đi hướng quyền bỏ phiếu cùng quyền đề nghị, trăm ngàn năm sau tương lai sẽ như thế nào, có lẽ đều sẽ bởi vì ngươi ngắn ngủi một câu mà biến hóa, đây cũng không phải là người nào đều có thể có quyền lợi. Đó cũng không phải. An Lạc vội vàng phủ nhận chỉ là các ngươi tại trên đại hội trước mặt nhiều người như vậy, để cho ta gia nhập tông sư tháp, làm đặc thù đối đãi, vạn nhất bị xương trắng biết, ta chẳng phải là muốn trở thành xương trắng trọng điểm đả kích đối tượng. Đương nhiên, ta đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Ta chỉ là hiếu kỳ tông sư tháp làm như thế điểm xuất phát là cái gì. An Lạc đang suy nghĩ có phải hay không tông sư tháp biết mình vừa chết liền vô địch bí mật, nếu không tại sao phải đem chính mình cái này có cống hiến to lớn người, hướng trong hố lửa đầy đâu. Là có một cái trọng yếu hơn điểm xuất phát. Đông Phương Minh nhìn về phía An Lạc, nhẹ giọng giải thích nói mở lần này đại hội mục đích chính là cố tình bày nghi trận, cho xương trắng thả trướng nhãn pháp. Như vậy sau đó liền có hai loại khả năng, xương trắng khám phá ý nghĩ của chúng ta, thế là không dựa theo chúng ta thiết kế xáo lộ đến, vậy nó liền sẽ cho là ngươi là chúng ta ngụy trang, từ đó tận lực tránh cho đối với ngươi tiến hành công kích, hoặc là xương trắng tin là thật. An Lạc, thế là xương trắng đối với ta tập trung hỏa lực. Nói thật, tháp chủ, liền hướng về phía tiểu băng rồng, dù là không có ta gia nhập tông sư tháp sự tình, xương trắng khẳng định cũng muốn vào chỗ chết làm ta. Là như vậy. Đông Phương Minh gật gật đầu, cho nên ngươi là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. An Lạc, vậy các ngươi nghĩ cái này bảo hộ đối sách vẫn rất có sáng tạo. Đông Phương Minh lắc đầu, chúng ta khẳng định sẽ trọng điểm bảo hộ ngươi, nhưng muốn đối phó xương trắng cũng nhất định phải do ngươi đến dẫn hắn đi ra. Xương trắng thân thể trải rộng 3 tầng địa quật, nếu như không muốn cái biện pháp đem nó bộ vị trọng yếu dẫn ra, dù cho trong căn cứ tất cả mọi người mặc vào xương rồng vũ trang, không có 800-900 năm cũng rất khó triệt để đem nó giải quyết hết, cho nên chúng ta nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đem xương trắng diệt đi. Nếu không, nói không chừng nó liền chỉnh xuất ứng đối xương rồng chiến sĩ biện pháp, đến lúc đó chẳng phải là phí công nhọc sức. An Lạc gật gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được, dạng này xem xét, quả nhiên vẫn là tháp chủ nghị chu toàn. Đông Phương Minh, làm sao, ngươi không oán hận chúng ta lấy ngươi làm mồi nhử sao? Làm sao lại, ta An Lạc là loại kia người ích kỷ sao? Vì tập thể, vì toàn nhân loại, muốn giết ta thì như thế nào? Tháp chủ, kế hoạch này 10 phần hoàn mỹ, rất hợp ý ta, các loại lúc khai chiến, nhớ kỹ để ta tới xung phong, ta tất đem xương trắng giận ra. Đông Phương Minh gật gật đầu, rất là vui mừng, rất tốt, ngươi có thể có loại suy nghĩ này, cũng không hổ chúng ta phá lệ mời ngươi gia nhập tông sư tháp. An Lạc, ngươi rất có tiền đồ a. Chỗ nào đều là ta phải làm. Đông Phương Minh vung tay lên, An Lạc bên cạnh tự dưng nhiều một cái dương lớn, yên tâm, chúng ta sẽ không ở không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới để cho ngươi hấp dẫn hỏa lực, vì cam đoan an toàn của ngươi, ta đặc biệt để cho người ta vì ngươi chế tạo một bộ đặc thù xương rồng vũ trang. Đông Phương Minh nói xong, An Lạc bên cạnh dương lớn tự động bắn ra, lộ ra bên trong màu trắng xương rồng vũ trang, nó thể tích nhìn so với bình thường xương rồng vũ trang lớn hơn một vòng cái này. Đây không phải phổ thông xương rồng vũ trang, trong đó hoạch là thần ảnh vũ trang, cự linh vượn tinh hoạch cũng ở bên trong, so sánh ăn mặc bên trên nó, chiến lực của ngươi sẽ có chỉ số cấp tăng trưởng. Đông Phương Minh đè nén trong lòng đắc ý cuối cùng tìm được cớ đem thần ảnh vũ trang đưa cho An Lạc. Những ngày này một mực tại sầu chuyện này, khiến cho tóc hắn đều trắng không ít. An Lạc nhìn xem phủ lấy xương rồng vũ trang ra thần ảnh vũ trang, rơi vào trầm mặc. T. Chính mình liền không muốn thứ này, làm sao tháp chủ liền không phải muốn đưa cho chính mình đâu? Không thể nhận. Tuyệt đối không thể nhận. An Lạc bắt đầu tự hỏi lý do cự tuyệt đến. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Minh tháp chủ, ngài là muốn ta tại làm mỗi nhử thời điểm, cùng xương trắng vật lộn một trận sao? Không phải à, chỉ bất quá hóa thân cự linh vượn hình bóng sau, ngươi có thể trong vòng 10 giây thu hoạch được tông sư thực lực, đến lúc đó mặc kệ là của ngươi tiến công hay là năng lực tự vệ, đều sẽ có vẻ lấy tăng lên. Cái này, nhưng ta đối thủ là xương trắng a. An Lạc trong lúc nhất thời không nghĩ ra tháp chủ mạch nao tông sư tháp nhiều như vậy tông sư chung vào một chỗ, đều bị xương trắng đánh cho tổn thương thảm trọng, ta một người hóa thân thập miểu chân nam nhân liền gánh vác được. Nói thật, ta cảm thấy đem bên trong thần ảnh vũ trang lấy xuống, nhiều hơn một tầng xương rồng, ta khả năng an toàn hơn. Lần này đến phiên Đông Phương Minh trầm mặc, ấy, tựa như là cái này để ý. Tông sư tháp trên dưới 100 danh tông sư cùng lên trận đều chơi không lại xương trắng, cái kia An Lạc biến thành tông sư thì có ích lợi gì? Không phải cởi quần đánh giám sao? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Đông Phương Minh lúng túng nói ra xác thực như vậy, là ta sơ sót, xương rồng này vũ trang. Đến đổi. Tháp chủ anh minh. An Lạc đập câu mông ngựa, sau đó nói, nếu như không có chuyện khác, vậy ta liền đi về trước tháp chủ. Ân, quay đầu ta để cho người ta đem bộ này vũ trang lại sửa đổi một chút. Đi, tháp chủ gặp lại. Nói xong, An Lạc bước nhanh đi ra Đông Phương Minh phòng làm việc, đến cửa ra vào thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng là lừa dối đi qua. Trong văn phòng, Đông Phương Minh nhìn xem hòm gỗ bên trong xương rồng vũ trang, đi qua đi lại đáng tiếc cá đáng tiếc, làm sao lại quên lãng trọng yếu như vậy một chút đâu, hẳn là sớm nghĩ tới. Sai lầm a, lại bỏ lỡ một cái cơ hội. Ấy, chờ chút, trong này giống như không có xung đột a. T, tại sao ta cảm giác giống như bị An Lạc gia hỏa này cho lừa dối. 4. Từ đi ra hội nghị đại sảnh đằng sau, An Lạc liền chú ý tới người chung quanh, ánh mắt tất cả đều đồng loạt tuân hướng chính mình, khe khẽ bàn luận lấy đặt ở trên địa cầu, thỏa thỏa lớn minh tinh đãi ngộ đương nhiên, thân là tông sư tháp thành viên, nắm chắc nhân loại đi hướng quyền hành. Cái này địa vị siêu nhiên coi như toàn thế giới tất cả lớn minh tinh chung vào một chỗ, khẳng định cũng so ra kém địa vị không giống với lúc trước, tự nhiên sẽ thụ chú mục. Huống chi, chính mình vẫn là thứ nhất đánh vỡ tông sư tháp tìm người quy tắc người. Một cái tứ phẩm cảnh giới võ giả học sinh, một vị thiếu niên anh tuấn, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Phát giác được những cái kia giống cái sinh vật nhìn chằm chằm ánh mắt, An Lạc liền biết, mình bây giờ tất nhiên bị các nàng để mắt tới, thế là hắn tăng tốc bước chân, về tới chỗ ở của mình. Người vừa đến, hắn liền phát hiện nhà mình cửa gian phòng, trông coi một đám người. Có bạn học của mình, cùng đồng học các gia trưởng, còn có địa quật quân tướng lĩnh, thậm chí là người nước ngoài phụ huynh, các loại chính mình quen biết không quen biết người, toàn ngăn ở trước cửa. Nhìn thấy An Lạc, Lục Mạnh bước nhanh vọt lên, ôm lấy An Lạc, trực tiếp tới cái bế một cái ai nha nha. Chúng ta thiếu niên tông sư trở về. Lý Triều Văn, lão Lục ngươi buông ra, để cho ta cùng ôm một cái an ca, dính dính hỉ khí. Một đám người xung tới, đối với An Lạc lại sờ vừa vò. Các gia trưởng cũng đứng tại Lưu Hiểu Như trước mặt, chúc mừng nói An Lạc thật sự là có tiền đồ a, khó lường. Đúng vậy à, hắn mới bao nhiêu lớn à, liền có thể gia nhập cao nhất tổ chức, thật sự là muốn nhất phi trùng thiên. Ta nhìn Tiểu Lạc về sau nói không chừng đều có thể làm thượng tông sư tháp tháp chủ. Lưu Tả, An Lạc hiện tại không có bạn gái đâu đi. Có cũng không quan hệ, nhiều chỗ 7 cái 8 cái cũng không vi phạm. Không sai, hiện tại chúng ta nhân tộc nhu cầu cấp bách sinh lực quân, An Lạc là một thiên tài, để hắn tới 10 mấy 20 cái lao bà, sinh mấy trăm tiểu thiên tài, tương lai từng cái đỉnh tiên lập địa, toàn trở thành tông sư, cũng coi là vì nhân loại làm cống hiến. Đúng đúng đúng, việc này chậm không được, đến sớm làm tính toán cổ đức, bên ngoài thụy cổ đức, 4. Trong đám người An Lạc bị tốt một phen chiếm tiện nghi. Hắn dốc hết sức bình sinh mới cuối cùng thoát ra được đến ta dựa vào, cái gì thiếu niên tông sư? Ta lúc nào thành tông sư? Còn có, mới vừa rồi là ai dạy ta dây lưng quần? Đứng ra, chúng ta nhất quyết sinh tử. Lục Mạnh cười hát hát nói, ngươi bây giờ gia nhập tông sư tháp, trở thành tông sư còn không phải chuyện sớm hay muộn. Lý Triều Văn, đúng đúng đúng, bây giờ gọi ngươi tông sư, là tuyệt đối không có vấn đề. An Lạc, các ngươi lời nói này, giống như không gia nhập tông sư tháp ta liền thành không được tông sư một dạng. Vương Đức Hán, không sai, lấy lão An Thiên Phú, trở thành tông sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt một phen hỗn loạn nói chuyện với nhau đằng sau, mọi người mới chậm chậm tối lui. Mà lúc này, An Lạc cũng chú ý tới đứng ở đằng xa một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn đi tới tổ trưởng, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đứng tại An Lạc đối diện An Nhã cười cười, ngươi bây giờ địa vị thế nhưng là trưởng phòng một cái cấp bậc, không cần đang gọi ta tổ trưởng. Một mã là một mã. Trưởng phòng không đến. Không có, hắn lưu tại mặt đất. An Lạc yên lặng nhẹ gật đầu, nói ngươi cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng tất cả bị ký sinh người cũng nhất định sẽ khôi phục bình thường. An Nhã thở dài, nếu như trưởng phòng lựa chọn bị ký sinh, cái kia đến còn có hy vọng. Ta chân chính lo lắng chính là lấy trưởng phòng thả bị gãy chứ không chịu công tính tình, hắn chưa chắc sẽ chọn thỏa hiệp. An Lạc chân mày hơi nhíu lại, mà hậu tâm bên trong trầm xuống. Thế là hắn nói sang chuyện khác, hỏi, An Tả, ngươi gần nhất thế nào? An Nhã nói ra đặc biệt điều đình người rút lui tới đất quật đằng sau, chúng ta được an bài tới đất quật quân hỗ trợ, ta công việc gần đây là tổ chức người tuần tra căn cứ, sáng sớm 4 điểm, đến xế chiều 4 điểm, sau đó luân phiên. Bất quá sau khi tan việc ta sẽ hỗ trợ cho căn cứ làm sửa sang, mỗi ngày đều bận không qua nổi. Đúng rồi, sửa sang tiến độ, 2 ngày nữa đoán chừng liền muốn đến phiên các ngươi khu phòng ở này, có lẽ ta sẽ đích thân đến đem cho các ngươi sửa sang, trừ ta, mọi người cũng đều rất tốt. Chỉ bất quá, cá nhân ta cảm giác có chút nhàm chán. Ân, nói thật, có thể là những công việc này không thích hợp ta, so với xử lý chuyện nơi đây, ta càng ưa thích mang theo đội viên đi giải quyết trong thành thị các loại phiền phức, đi bắt tội phạm, diệt đi đội phạm tội, điều tra những cái kia siêu tự nhiên thần bí vụ án. An Lạc An lý đạo, chúng ta sẽ trở lại mặt đất, sẽ không dùng thời gian quá dài. Hy vọng đi. An Nhã nhìn một chút cổ tay đồng hồ, nói ra, không có thời gian, ta còn làm việc phải xử lý. Tóm lại, chúc ngươi thăng chức vui sướng, gặp lại sau. An Nhã khôi phục cảm xúc, cười cười, bước nhanh rời đi gặp lại sau. An Lạc nhìn xem An Nhã bóng lưng, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Hắn vừa mới dùng trực giác dò xét một chút trưởng phòng phong lỗi trạng thái. Nếu như không cách nào dò xét, vậy nói rõ trưởng phòng biến thành ký sinh thể, các loại giải quyết hết xương trắng, trưởng phòng liền sẽ biến trở về đến. Nhưng cũng tiếc, trực giác đáp lại chính mình một cái minh xác kết quả. An Tả nói rất đúng. Trưởng phòng là cái thà bị gãy chứ không chịu con người, một vị chân chính võ giả vĩnh viễn đọa lạc vào chết quốc độ nếu như thuận lợi hoàn thành luân hồi lời nói có lẽ. An Lạc thu hồi tâm thần, đẩy cửa đi vào nhà mình gian phòng. Chương 208, lễ vật. Chương 208, lễ vật. Tông sư tháp hội nghị sau khi kết thúc, toàn bộ nơi chôn xương căn cứ liền bắt đầu quy mô lớn chế tạo xương rồng vũ trang. Vũ trang giáp vai, giáp ngực, bao đầu gối các loại linh bộ kiện toàn bộ là dòng nước hóa chế tạo, do địa quật quân binh sĩ phụ trách, mà vũ trang hoạch tâm tinh hoạch hệ thống thì do chuyên nghiệp thợ rèn hoàn thành. Thợ rèn vốn là một cái ngưỡng cửa tương đối cao nghề nghiệp. Sơ cấp thợ rèn chỉ có thể luyện chế một chút không liên quan đến tinh hoạch vũ khí thông thường, thuận giáp loại hình đơn giản nói cố, trung cấp thợ rèn có thể học tập cũng chế tạo tán kiện tinh hoạch vũ khí, về phần thiết kế trọn vẹn tinh hoạch hệ thống, chí ít cần có được cao cấp thợ rèn kinh nghiệm mới được. Mà cao cấp thợ rèn đã thuộc về tinh anh cấp nhân tài, số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Trước mắt toàn bộ nơi chôn xương căn cứ, địa quật quân cao cấp thợ rèn cùng từ mặt đất rút lui mà đến cao cấp thợ rèn, chung vào một chỗ cũng mới 1000 tên tà hữu. Cho nên, muốn rèn đúc ra đầy đủ 20,000 danh địa quật quân trang chuẩn bị xương rồng vũ trang, chí ít cũng cần gần 2 tháng. Huống chi, hội nghị hướng ra phía ngoài công bố dự bị 20,000 tên xương rồng chiến sĩ hay là cố ý thả ra tin tức giả, tông sư tháp chân chính dự định là đem căn cứ tất cả mọi người trên trang bị xương rồng vũ trang, coi như trước giai đoạn ưu tiên trang bị địa quật quân, cũng ít nhất phải chế tạo 100,000 bộ xương rồng vũ trang mới đủ. Rèn đúc 100,000 bộ xương rồng vũ trang, căn cứ cần 10 tháng mới có thể hoàn thành. Tông sư tháp cũng ý thức được vấn đề này, cho nên tại hội nghị sau khi kết thúc, bắt đầu khẩn cấp chiêu nạp cũng huấn luyện người mới thợ rèn, đồng thời đối với chỉ có sơ cấp cùng trung cấp thợ rèn tiến hành đặc huấn, trong thời gian ngắn nhất tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều cao cấp thợ rèn, dùng cái này đến tăng tốc xương rồng vũ trang rèn đúc tốc độ. Lúc nghe phụ trách dạy bảo rèn đúc chi thức người là Lỗ tông sư sau, tông sư ban rất nhiều người đều tự chủ xin mời học tập thuật rèn, dù sao Lỗ Miểu thế nhưng là trên thế giới đứng đầu nhất thợ rèn mọi người một trong, bao nhiêu người muốn theo nàng học tập đều không có cơ hội này. Nói không chừng học được một hai chiêu kiến thức hữu dụng, về sau có thể hưởng thụ cả đời. An Lạc đồng dạng giao xin mời, nhưng hắn cũng không phải là thật vì học tập thuật rèn, chỉ là đơn thuần cảm thấy đợi trong nhà rất nhàm chán, muốn cho chính mình tìm một chút chuyện làm. Bởi vì căn cứ chính đại số lượng thiếu khuyết cao cấp thợ rèn, cho nên đối với không phải địa quật quân bên ngoài nhân viên để giao xin mời, đơn giản xét duyệt đằng sau, cơ bản đều sẽ cho thông qua, trừ cá biệt niên kỷ vượt qua 40 tuổi, hoặc là thân thể rõ ràng hoặc có tật bệnh người bên ngoài. Xin mời sau khi thông qua, tông sư tháp liền chuyên môn ở căn cứ bên trong hoạch xuất ra một khối khu vực, dùng cho An Lạc loại người này dạy học. Mặc kệ là chưa bao giờ tiếp xúc qua thuật rèn tiểu bạch, hay là có rèn đúc kinh nghiệm sơ cấp cùng trung cấp thợ rèn, tất cả đều bị quy nạp tại khối khu vực này bên trong, chỉ bất quá khu vực từ ở giữa dùng hai đạo tường cách xuất ba khối khu vực, theo thứ tự là người mới ban, lớp sơ cấp cùng lớp trung cấp. Ba cái lớp học viên kinh nghiệm khác biệt, dạy học nội dung cũng hoàn toàn khác biệt, cũng tỉ như An Lạc vị trí người mới ban, tại tháng thứ nhất học tập nội dung tất cả đều là lý luận tri thức, về phần thực thao, phải đợi thông qua khảo hạch tiến vào lớp sơ cấp mới được. Khảo hạch mỗi 5 ngày tiến hành một lần, chỉ cần khảo hạch thông qua liền có thể tiến vào kế tiếp lớp, người mới ban tiến lớp sơ cấp tiến lớp trung cấp trực tiếp tốt nghiệp, đi rèn đúc xương rồng xưởng quân sự hỗ trợ đi hỗ trợ rèn đúc xương rồng có công hơn ban thưởng, mà lại ở vào thời kỳ đặc thù, ban thưởng công hơn hay là gấp đôi công hơn, dù là không làm tiến vào tông sư tháp địa bộ hơn tích lũy, vẹn vẹn vì hối đoái công hơn ban thưởng, đại gia hòa đều rất có động lực. Rất nhanh một tháng trôi qua, An Lạc các loại tông sư ban học sinh toàn bộ thông qua người mới ban khảo hạch, đi tới lớp sơ cấp. Tháng trước bọn hắn hết thể tiến hành 6 lần lý luận khảo hạch. Kỳ thật tại lần thứ nhất khảo hạch thời điểm, An Lạc liền có thể lợi dụng trí nhớ của mình quay lại hoặc là trực giác năng lực, đem bài thi điểm tối đa trả lời, nhưng hắn không có làm như vậy, lớp sơ cấp người trên cơ bản tất cả đều không nhận ra, đi qua cũng là ngồi tù còn không bằng lưu tại người mới ban. Hiện tại mọi người tất cả đều thông qua được khảo hạch, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết bảo lưu lại, hôm nay tuyên đọc thành tích lúc, An Lạc lấy điểm tối đa thành tích tiến vào lớp sơ cấp, bắt đầu chân chính động thủ chế tạo vũ khí. Lớp sơ cấp bên trong, trong không khí sóng nhiệt quay cuồng, binh binh bàng bàng rèn luyện thanh âm của kim loại liên tiếp, tựa như một trận rối bời âm nhạc hội. Lúc này An Lạc, một tay nắm kìm, một tay nắm truy, cánh tay giơ lên, sau đó trùng điệp hướng phía cái kìm kẹp lấy que hàn nện xuống. Vành, tia lửa tung tóe. An Lạc dựa theo tháng trước học tập liên quan tới rèn luyện chủy thủ lý luận tri thức, thời khắc điều chỉnh que hàn góc độ, cùng đánh cường độ, một chút xíu là que hàn tạo hình đánh đại khái 5 phút đồng hồ. một thanh dài ước chừng 20cm màu đỏ bừng dao găm, đơn giản mô hình. Bên cạnh Đức Hán cùng An Lạc làm việc một dạng, đều là chế tạo chủy thủ, bất quá thời gian giống nhau, lúc này bị hắn nện gõ khối kia que hàn hay là cái chuối tiêu một dạng đĩa sắt, cách biến thành chủy thủ còn kém xa. Gen đúc là cửa cần góp nhặt kinh nghiệm việc cần kỹ thuật, người bình thường tự nhiên không có khả năng vừa mới lý luận tri thức, liền có thể thực thao chế tạo ra chủy thủ đến. Vương Đức Hán cảm thấy được bên tai tiếng đánh dừng lại, hắn tò mò quay đầu liếc một cái, chỉ thấy An Lạc chủy thủ đã chế tạo ra đến. Hắn không dám tin tưởng nói ra, ta dựa vào, lão An ngươi thế nào nhanh như vậy? An Lạc thuận miệng nói ra, khả năng ta khí lực lớn đi. Khí lực của ta cũng không nhỏ a. Vương Đức Hán mắt nhìn chính mình đánh đi ra chuối tiêu đĩa sắt, có chút buồn bực nói ra ngươi lại lớn có thể có ta lớn. Cái kia, thật đúng là không có. Lúc này bọn hắn lớp sơ cấp lớp trưởng đi tới, lớp trưởng kỳ thật chính là Nghiêm Sản Sản, làm lỗ tông sư môn hạ, thợ rèn chuyên nghiệp Nghiêm Sản Sản, nàng thuật rèn đẳng cấp kỳ thật đã đến trung cấp thợ rèn trình độ. Cho nên để nàng tới làm lớp sơ cấp lớp trưởng, chỉ điểm An Lạc những người mới này đã hoàn toàn đầy đủ. Nghiêm Sán Sán nhìn xem An Lạc trước mặt chủy thủ, đồng dạng cực kỳ kinh ngạc các lạc, ngươi nhanh như vậy liền đem chủy thủ rèn đúc đi ra. Ngươi thật sự là lần thứ nhất rèn đúc sao? Đúng vậy à, có thể là rèn đúc chủy thủ tương đối đơn giản, cho nên không tốn thời gian quá dài. Lợi hại lợi hại, Nghiêm Sán Sán cầm lấy An Lạc rèn đúc chủy thủ, cẩn thận chu đáo một phen, gật đầu nói, có thể, trừ một chút chi tiết không có đánh bóng, mặt khác đều hợp cách. Ân, chủy thủ rèn đúc xong, cầm xuống một cái làm việc là cái gì? An Lạc dò hỏi binh khí dài đi. Thập tự trường kiếm thế nào? Nghiêm Sán Sán từ trong túi một sấp trong bản vẽ, nhảy ra một bức tranh lấy trường kiếm bản vẽ. An Lạc nhìn thoáng qua bản vẽ, sau đó nhẹ gật đầu thập tự kiếm tinh hạch khôn kiếm. Có thể. Nghiêm Sán Sán thu hồi bản vẽ, nói ra, kích thước, độ cứng, hình dạng, đường ống cống rãnh, trừ trang trí hoa văn bên ngoài, các hạng số liệu nhất định phải hoàn toàn không sai mới tính hợp cách. Không có vấn đề, ta thử một chút. An Lạc trước tiên ở trong đầu nhớ lại một lần thập tự ở giữa tinh hạch khôn kiếm các hạng số liệu, sau đó đi đến một bên, tại mặt đất một đống quặng thô bên trong chọn lựa thích hợp hoàn thạch. Trong vòng 10 giây nhớ kỹ trên bản vẽ tất cả số liệu, cũng là bọn hắn tại người mới ban cần nắm giữ kỹ năng một trong. Nghe được Nghiêm Sán Sán là An Lạc bố trí tân tác nghiệp, Vương Đức Hán hít vào một ngụm lò tinh luyện kim loại bên trong nhiệt khí tinh hạch khôn kiếm. Đi lên liền chơi cao như vậy độ khó. Cái gọi là tinh hạch khôn kiếm, kỳ thật chính là tán kiện trường kiếm loại tinh hạch vũ khí sắc ngoài, nếu như tăng thêm bên trên tinh hạch hệ thống, đó chính là một kiện hoàn chỉnh tán kiện tinh hạch vũ trang. Tinh hạch khôn kiếm nghe nói là lớp sơ cấp hậu kỳ mới có thể bắt đầu học tập rèn đúc đồ vật. Không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vừa mới tiến lớp sơ cấp, An Lạc vừa mới rèn đúc ra thanh thứ nhất thử tay người làm. Nghiêm Sán Sán liền để hắn rèn đúc tinh hạch khôn kiếm. Cái này tương đương với để vừa học được một cộng một bé con đi làm gà thỏ cùng lồng, quá siêu cương. Nghiêm Sán Sán cười hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy An Lạc kỹ thuật đã có thể, tiếp tục rèn đúc vũ khí thông thường có chút lãng phí thời gian, loại này có nhất định khó khăn tinh hạch khôn kiếm hẳn là càng có thể đo ra An Lạc rèn đúc thiên phú. Vương Đức Hán bất đắc dĩ thở dài, cái kia tốt nhất, ngươi đừng không có đem An Lạc thiên phú đo đi ra, ngược lại bắt hắn cho đả kích. Nghiêm Sán Sán, a, hẳn là sẽ không đi. Tiếp xuống nửa giờ, An Lạc tất cả đều đang chuyên tâm toàn ý rèn đúc thập tự kiếm tinh hạch khôn kiếm, mà trong quá trình này, Nghiêm Sán Sán đều đang cố ý chú ý An Lạc tình huống bên này. Nhưng mà nàng càng xem càng lại chấn kinh. Lực chú ý tập trung dưới An Lạc, tại rèn luyện khuôn kiếm trong quá trình, mỗi lần rèn luyện góc độ cùng lực đạo đều gần như hoàn mỹ, không kém chút nào, gần như thế hồ nhập thần khống chế năng lực, nàng chỉ ở lão sư của mình Lỗ Miểu trên thân nhìn thấy qua. Nhưng lão sư nói qua, bình thường thợ rèn muốn đạt tới nàng loại kia trình độ, nhất định phải cần mấy chục năm nghiên cứu cùng thực thao tôi luyện mới có thể làm đến. Thời gian sử dụng ở giữa tích lũy kinh nghiệm, là một cái thợ rèn nhất định tố dưỡng. Mà lúc này An Lạc biểu hiện không thể nghi ngờ là lật đổ lão sư nói lời nói. Là một cái vừa mới tiếp xúc rèn đúc tân thủ, một cái chỉ có một thanh chủy thủ rèn đúc kinh nghiệm thợ rèn, An Lạc vậy mà cũng có thể làm đến lão sư giống nhau trình độ, cái này như thế nào không để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên cạnh Vương Đức Hán cũng chú ý tới một màn này, hắn tạm thời cũng không biết cái gì kỹ xảo, lực đạo cùng góc độ loại hình đồ vật. Là một cái mới vừa vào rèn đúc một nhóm người mới, hắn chỉ có thể thông qua con mắt để phán đoán thuật rèn tốt xấu. Mà lúc này, hắn nhìn ra An Lạc chú ý kích khối kia đỏ bừng quan thạch, đã cùng thập tự kiếm hình dạng càng ngày càng tiếp cận, bao quát phía trên những cái kia đường cong trôi chảy rất nhỏ vết hố, đồng dạng có thể thấy rõ ràng, những này vết hố chính là lắp đặt tinh hạch hệ thống địa phương ta đi, lão An sẽ không thật có thể rèn đúc ra đi. Gà thỏ cùng lồng loại này thế kỷ nan đề cũng có thể giải. Nghiêm Sán Sán biểu lộ có chút kích động nhanh, nếu như sau đó giai đoạn kết thúc An Lạc không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thập tự kiếm khuôn kiếm liền thật rèn đúc thành công. An Lạc thật là một cái thiên tài a, toàn năng hình thiên tài. Ta cảm thấy hắn hẳn là gia nhập chúng ta thiên cơ ban mới đối. Nói đến thanh này tinh hạch khuôn kiếm rèn đúc sau khi ra ngoài, An Lạc trình độ hẳn là đạt đến trung cấp thợ rèn, có thể tiến vào lớp trung cấp. Lớp trung cấp. An Lạc nghe được Nghiêm Sán Sán nói lời, nghĩ thầm hiện tại đúng vậy dự định đi lớp trung cấp, thế là trùng điệp một truy đánh xuống. Bành két. Tiếng vỡ vụt lên, Nghiêm Sán Sán cùng Vương Đức Hán triều lấy An Lạc bệ rèn đúc nhìn lại, chỉ gặp khối kia sắp hoàn thành thập tự kiếm khuôn kiếm, băng liệt thành hai đoạn bốn. An Lạc nhìn xem bọn hắn, ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra kỹ thuật của ta vẫn chưa được a. Nghiêm Sán Sán cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại ngoài ý muốn này, cái này thật là đáng tiếc. Có phải hay không là ta được mãi? Với ngươi không quan hệ. An Lạc đổi chủ đề, do hỏi đúng rồi, ta có thể dựa theo ý nghĩ của mình chế tạo hai cái đồ chơi nhỏ sao? Có thể à, những khoáng thạch này vốn chính là lấy ra cho các ngươi luyện tập đi, vậy ta mượn hai khối quả thô. Nửa ngày rèn đúc sau khi kết thúc, An Lạc cầm hai cái hộp gỗ nhỏ về tới chỗ ở, mẹ, ta trở về. Lưu Hiểu Như cùng An Tâm từ trong phòng đi ra, An Tâm liếc thấy mình ca ca trong tay hộp gỗ nhỏ, đây là cái gì? Ngươi cái nào cái gì nha? An Lạc cười cười, đưa các ngươi lễ vật. Lễ vật? An Tâm bắt đầu vui vẻ, từ ca ca cầm trong tay qua hộp gỗ, ta xem một chút đúng đúng cái gì lễ vật. Hộp thứ nhất mở ra, bên trong là cái màu bạc vòng tay, sáng chói phát sáng, phía trên điêu khắc lấy tràn đầy đóa hoa không giống nhau, nhụy hoa khảm nạm lấy hạt tròn lớn nhỏ toái bảo thạch lớn như vậy, nhất định là cho mẹ nó. Nói, An Tâm đem ngân thủ vòng tay đưa cho Lưu Hiểu Như mẹ, nhìn ca tặng cho ngươi ngân thủ vòng tay. Lưu Hiểu Như tiếp nhận ngân thủ vòng tay, đeo tại trên tay, cười gật gật đầu, tạ ơn, ta rất ưa thích. An Tâm nhìn về phía ca ca, hỏi, là bạch ngân làm sao? Không phải, ba tầng địa quật đặc thù khoáng thạch, so bạch ngân có thể đắt đỏ nhiều, nhìn xem lễ vật của ngươi. Úc úc. An Tâm hưng phấn mà mở ra thuộc về mình hộp gỗ, chỉ gặp bên trong là sợi dây chuyền, đồng dạng là màu bạc, dây chuyền mặt dây chuyền là con thiên nga nhỏ, tiểu thiên nga thấp cái cổ, dương cánh hướng về phía trước thu nạp, lũng thành một cái hình trái tim, thiên nga trên cánh cũng đầy là dạng hạt tròn chớp lóe bảo thạch hoa, hình trái tim thiên nga, có sáng tạo, ta thích. An Tâm từ trong hộp gỗ cầm lấy dây chuyền, vui vẻ hô. An Lạc nhìn xem dây chuyền tiểu thiên nga, nói ra, đừng nhìn ngươi cái này tiểu thiên nga không lớn, rèn đúc đứng lên nhưng so sánh tay của mẹ già vòng tay khó nhiều. A, dây chuyền này cùng tay của mẹ già vòng tay đều là chính ngươi làm sao? Đương nhiên. Lợi hại a lão ca, nguyên lai tay ngươi trùng hợp như vậy à, ta còn tưởng rằng chỉ có nữ hài tử mới có thể làm như thế tỉ mỉ làm việc. Về sau ngươi nếu là kết hôn, nhất giới chẳng phải là chính mình liền có thể làm. Ngươi nghĩ đến rất xa. An Tâm cười hắc hắc, sau đó trở về mẫu thân trước người, nói ra, mẹ, ngươi giúp ta đem dây chuyền đeo lên. Tốt. Lưu Hiểu Như ôn nhu cười, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu thiên nga dây chuyền đeo ở nữ nhi trên cổ. An Tâm nhìn xem trên cổ toái bảo thạch, đột nhiên hỏi, ấy, bảo thạch này là dị thú tinh hạch sao? Đúng vậy, bất quá không phải hoàn chỉnh, mà là vỡ vụn tinh hạch hạt tròn. Vậy cái này là tinh hạch vũ trang. An Tâm lấy ra gần nhất hiểu rõ học tập đến từ mới hợp thành, hỏi thăm An Lạc đó cũng không phải. An Lạc phủ nhận nói ta bây giờ còn không có có trình độ kia, rèn đúc tinh hạch vũ trang độ khó rất cao, ngươi nếu làm muốn, chờ thêm một đoạn thời gian ta tại làm cho ngươi. Muốn, ta đương nhiên muốn. Ta ơn ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha ha. Chương 209, khẩn cấp tình huống. Chương 209, khẩn cấp tình huống. Cung cấp bách không khí phía dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đi qua 5 tháng, mà nơi chôn xương căn cứ cũng thành công lợi dụng cái này 5 tháng thời gian dòng dã 80.000 bộ xương rồng vũ trang. Nguyên bản rèn đúc 80.000 bộ xương rồng vũ trang chí ít cần thời gian 8 tháng. Sở dĩ có thể trước thời hạn 3 tháng. Toàn bộ nhờ Lâm Thời rèn đúc ban trong khoảng thời gian ngắn nuôi dưỡng một nhóm lớn cao cấp thợ rèn ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát An Lạc ở bên trong. Long Sơn học viện báo ban trong học sinh, thành công tại trong vòng 5 tháng trở thành cao cấp thợ rèn, số lượng ước tại 1/3. Vương Đức Hán thường xuyên nói đùa nói, bọn hắn đây là đang cùng Thiên Cơ ban đoạt bát cơm tự nhiên là không thể nào. Thiên Cơ ban thường ngày học tập, trừ rèn đúc, còn có luyện dược, bày trận, y thuật, chủ nghệ các loại, đi là toàn năng hình con đường. Huống chi, cao cấp thợ rèn phía trên, còn có đặc cấp thợ rèn, đại sư cấp thợ rèn, tông sư cấp thợ rèn 4. Cho nên nói, bọn hắn những này cao cấp thợ rèn cũng chỉ có thể ở bên ngoài đi trước mặt, giả bộ một chút bức, ở người trong nghề trước mặt trực tiếp sẽ lộ ra nguyên hình 80.000 bộ xương rồng vũ trang, số lượng đã không ít. Cho nên tông sư tháp tại ngày này tổ chức trong tháp hội nghị, quyết định tập hợp đội ngũ, trước chỉnh hợp 50.000 địa quật quân, điều vận vật tư, hướng 3 tầng địa quật xuất phát. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu đại bộ đội không có khả năng một lần phái ra 50.000 xương rồng chiến sĩ, mà điều động một chi tiểu đội trinh sát, đi 3 tầng địa quật phụ cận điều tra tình báo. Bởi vì An Lạc là tông sư tháp thành viên, lại là lần này kế hoạch tác chiến hoạch tâm mồi nhử. Cho nên hắn hai ngày này một mực bị yêu cầu của quân cơ trong đại doanh, cùng các vị tông sư, cùng kinh nghiệm tác chiến phong phú địa quật đại tướng cùng một chỗ thương thảo tác chiến chi tiết, đương nhiên, đã từng địa quật quân tứ đại tướng, lúc này đã toàn bộ thành vì xương rồng quân đoàn tham mưu tác chiến. Tứ đại tướng bên trong, có một người là cảnh giới tông sư, ba người khác đều là bên trên lục phẩm võ giả. Về phần An Lạc, hắn đối với cái gì chi tiết không tỉ mỉ tiết, chiến lược không chiến hơi, cũng không làm sao quan tâm, chủ yếu cũng không hiểu, cho nên cả ngày đục nước béo cỏ, ngay tại chỗ nằm thẳng. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đi ra chủ ý một giờ trước đó, hắn liền hướng mọi người đề nghị. Do chính mình lập đoàn, có thể giết chết xương trắng, cái kia tất cả đều vui vẻ, một số không chết xương trắng, vậy liền bị xương trắng làm chết, sau đó chính mình lại phục sinh làm chết xương trắng, hay là tất cả đều vui vẻ. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng họp lập tức yên lặng. Tất cả mọi người ở đây đều sử dụng kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía An Lạc. Yên tĩnh 2 giây sau, Đông Vương Minh ôm giọng nghi ngờ hỏi thăm An Lạc phục sinh. An Lạc trịnh trọng gật gật đầu, lời nói thật nói với các ngươi đi, kỳ thật ta chết đi liền có thể vô địch. Người chăm chú. Đương nhiên, các ngươi cho là ta đang nói đùa. Nếu không chúng ta đơn đấu một trận sinh tử cục, ta cho các ngươi chứng minh một chút. Bên trong phòng họp người đều trầm mặc, rất nhiều tông sư đều đang tự hỏi, bọn hắn tông sư tháp có phải hay không chiêu người điên tiến đến. Đông Phương Minh cũng rất hối hận, bất quá hắn hối hận chính là vừa rồi không nên hỏi thăm An Lạc, đối với như thế nói bậy ngôn luận cảm thấy hiếu kỳ, chỉ ra vẻ mình là cái đại ngốc. Ngụy Phù Đồ cùng ngồi đối diện Lỗ Miểu tông sư, nhìn thoáng qua nhau, sau đó Lỗ Miểu hiểu ý đứng lên, nói ra An Lạc não bộ thương tích khả năng còn chưa tốt, ta dẫn hắn lại đi kiểm tra một lần. Ta liền biết. An Lạc trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thế giới này là thế nào? Nói thế nào lời nói thật liền không có người tin đâu. Gặp Lỗ tông sư một bộ muốn bắt chính mình đi làm não kiểm tra bộ dáng, An Lạc chỉ có thể nói láo, không cần Lỗ lão sư, ta mới vừa rồi là đùa giỡn, mọi người chớ để ý a. Nói đùa? Loại trường hợp này còn có thể mở lên cho đùa, nên nói ngươi thiếu niên tâm tính đâu, hay là nói ngươi tính trẻ con đâu bốn? Không ít tông sư đều lắc đầu. Mà đúng lúc này, phòng họp bên ngoài gác cổng đột nhiên đi vào, tháp chủ, tiểu đội trinh sát trở về, có tình báo khẩn cấp báo cáo. Đông Phương Minh lông mày siết chặt, vội vàng nói, để bọn hắn vào. Tình báo khẩn cấp. Không chỉ là bên trong phòng họp tông sư, đại tướng, liền ngay cả An Lạc cũng lập tức minh bạch chỉ sợ không có chuyện gì tốt phát sinh. Bất quá một giây đồng hồ, hai tên tiểu đội trinh sát xương rồng chiến sĩ bước nhanh tiến vào phòng họp lớn. Hai tên chiến sĩ lấy xuống xương rồng mũ giáp, một tráng một thiếu, tráng niên nhìn 50-60 tuổi, thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi dáng vẻ, thiếu niên nghiên kỷ mặc dù không lớn, nhưng nó một loại nào đó kiên nghị cùng trên mặt khe rãnh, chứng minh hắn cũng là một tên kinh nghiệm xa trường địa quật quân chiến sĩ. Tráng niên trinh sát tiến lên một bước, dồn thi lễ mở miệng nói ra, "Tháp chủ, chúng ta tiểu đội trinh sát trước khi đến ba tầng địa quật trên đường, phát hiện thú triều xâm lấn vết tích." "Thú triều? Ở nơi nào?" Đông Phương Minh ngữ khí bình tĩnh hỏi. "Nếu như không phải xương trắng, thú triều kia cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tất cả đều có." Tráng niên trinh sát một câu để Đông Phương Minh sửng sốt một chút, trinh sát giải thích nói chúng ta trước khi đến ba tầng địa quật thông đạo truyền tống trên đường, đường tắt một chút thông hướng một tầng địa quật thế giới thông đạo truyền tống, mà những này thông đạo truyền tống đang có thú triều không ngừng hướng bên này tràn vào, bởi vì nhiệm vụ, chúng ta không dám ở trên đường trì hoãn, mà là một đường tìm được cách chúng ta tương đối gần một cái ba tầng địa quật cửa truyền tống, lại phát hiện nơi đó đồng dạng có lít nha lít nhít dị thú. Tên kia tuổi trẻ trinh sát cũng nói từ ba tầng địa quật hướng tầng 2 địa quật tràn vào, ở vào bảo thủ lý do, chúng ta ở trên đường trở về, có trong nháy mắt kiểm tra một chút thông đạo truyền tống điểm. Kết quả phàm là chúng ta trải qua địa điểm, đều có thể phát hiện đến hàng vạn mà tính thú triều, đem theo lấy truyền tống một ba tầng thông đạo truyền tống cửa vào. An Lạc ở trong lòng phán đoán một chút, mặc dù đối với Đông Phương Tháp chủ gật gật đầu nói, hắn nói là sự thật. Ta liền nói, xương trắng không có khả năng thành thành thật thật an tĩnh lâu như vậy. Đông Phương Minh suy nghĩ một lát, sau đó đối với Hạ Hầu Hán Vân nói ra, Hạ Hầu tông sư, phiền phức mặc vào rồng của ngươi xương chiến giáp, đi đem chúng ta xung quanh tất cả điểm truyền tống đều kiểm tra một lần, nhìn xem có phải hay không tất cả điểm truyền tống đều có thú triều xâm lấn. Hạ Hầu Hán Vân đứng người lên, minh bạch, giao cho ta đi. Hạ Hầu Hán Vân rời đi, Đông Phương Minh đứng người lên, đối với ba tầng địa quật kế hoạch tác chiến, tạm thời đình chỉ, chúng ta bây giờ muốn mở ra trụ sở tạm thời hệ thống phòng vệ, đồng thời thông chi căn cứ các nơi người, tiến vào chiến đấu tình trạng đề phòng, các vị có ý kiến gì hay không? Không có. Đi, cái kia các vị về trước đi chuẩn bị một chút, chờ ta thông chi. 4. Hội nghị giải tán, đám người riêng phần mình trở lại cương vị của mình, mà An Lạc cũng bằng tốc độ nhanh nhất, trở lại chỗ ở mẹ, tiểu muội, bên ngoài có thể muốn đánh nhau, kỳ an toàn ở giữa, hai ngày này các ngươi tận lực chia ra gian phòng. Ngươi nói cái gì? An Tâm cùng Lưu Hiểu như đều là sức sở. Không nghe rõ An Lạc nói cái gì, mà lúc này toàn bộ căn cứ đột nhiên quanh quẩn lên khẩn cấp cảnh giới tiếng thổi còi. An Lạc chỉ bầu trời, nói chính là cái này. Chương 210, nộ tập. Chương 210, nộ tập. Cảnh giới tiếng thổi còi quanh quẩn không chỉ, ngay sau đó An Lạc một nhà liền nghe ra đến bên ngoài vang lên hỗn loạn tiếng ồn ào, là có địch nhân tập kích sao? An Tâm hỏi đoán chừng là, nhưng trước mắt hay là an toàn, mà lại ở căn cứ bên trong khẳng định an toàn. Mẹ, ngươi cùng An Tâm trong phòng đường đi ra, ta đi bên ngoài nhìn xem. Đi, chính ngươi coi chừng. An Lạc đi vào bên ngoài, chỉ gặp rất nhiều địa quật quân chiến sĩ chính cầm vũ khí, bắt đầu hướng căn cứ biên giới chỗ tập hợp, mà nơi xa xương rồng chiến sĩ doanh địa, xương rồng các chiến sĩ hiện lên đội ngũ hình thức tập hợp bộ đội, hướng ngoài trụ sở xuất phát. Về phần An Lạc chung quanh hàng xóm, chính mình tông sư ban các bạn học thì một mặt mở mịt xảy ra chuyện gì? Không biết ta, xương rồng chiến sĩ đều xuất động. Chẳng lẽ là xương trắng đánh tới? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ấy, An Lạc, ngươi bây giờ thế nhưng là tông sư tháp đại lão, ngươi có hay không nội tình tin tức? Các ngươi không cần quá gấp, chỉ là thú triều mà thôi. Thú triều? Tầng hai địa quật ngay cả con kiến đều không nhìn thấy, cũng có thú triều. Chẳng lẽ là ký sinh thể thú triều? Tâm tư cẩn thận kế xảo xảo lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề. Lý Triều Văn hít một hơi lãnh khí, ta dựa vào, cái kia có điểm xong đợi à, đám kia dị thú biến thành ký sinh thể đằng sau, đơn giản cùng bất tử sinh vật mở dạng, này làm sao đánh? Tôn cá nhãi nhép thôi. An Lạc thuận miệng nói. Lý Triều Văn sùng bái đối với bên người Trương Tiểu Bạch nói ra, ta liền phục ta An ca điểm ấy, bất luận thời điểm nào đều tự tin như vậy. An Lạc nhìn thoáng qua màu đỏ bầu trời, không ngừng mà có thiên thạch trùng kích mặt đất, thú triều đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, phát động công kích, thiên thạch quá nhiều, lực trùng kích quá mạnh, dị thú cái kia bị ký sinh thân thể coi như lại cứng cỏi cũng không có khả năng gánh vác được, còn có thế giới này nhiệt độ cao căn cứ là an toàn, không nói trước xương rồng trời sinh đối với ký sinh thể ngăn cách năng lực, xương rồng bản thân cường độ chính là đỉnh tiêm, bình thường lực lượng rất khó phá hư, nhưng là đây cũng là tạm thời, kiến nhiều cắn chết voi, nếu như thú triều hãn không sợ chết, cái kia công phá căn cứ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. An Lạc chính tự hỏi, nơi xa đột nhiên một người mặc xương rồng vũ trang chiến sĩ chạy tới. An Lạc tiên sinh, tông sư tháp có nhiệm vụ, xin ngài mau chóng chạy tới. Nhiệm vụ? An Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức gật gật đầu, ta lập tức đi. Sau đó vị kia xương rồng chiến sĩ lại nhanh bước chạy hướng lục mãnh. An Lạc thì quay ngược về phòng, tại mẫu thân cùng muội muội kinh ngạc trong ánh mắt, đem băng long cùng độ quạ cất vào thập phương trong nhẫn ngươi đây là. Tông sư tháp có nhiệm vụ, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Rời đi? Bên ngoài không phải muốn đánh đi lên sao? Ngươi còn rời đi? An Tâm rất là không hiểu, không có chuyện gì, ta hướng các ngươi cam đoan. An Lạc vừa nhìn về phía mẫu thân, mẹ, hai ngày này ta không tại, ngươi liền cùng An Tâm đợi trong nhà là được, tận lực đừng đi ra ngoài, trong căn cứ là an toàn nhất. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lưu Hiểu Như cũng minh bạch, tình huống hiện tại không giống với. Thế là nàng gật gật đầu, ta minh bạch, các ngươi lão sư cùng ngươi cùng rời đi sao? Biết. Lưu Hiểu Như trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, để cho ngươi lão sư che chở ngươi. Ân, cái kia lão mụ ta đi, An Tâm, ngươi nghe mẹ nó nói. Nói xong, An Lạc trực tiếp rời phòng 4. Sự tình cùng hắn nghĩ một dạng, tông sư tháp tìm hắn quả nhiên là vì tiến công ba tầng địa quật. Kỳ thật tông sư tháp các bậc tông sư cũng nhìn ra được, nơi chôn xương căn cứ có lẽ có thể đi trong thời gian ngắn, hố ở đếm bằng ức nhớ thú triều vây công, nhưng sớm muộn sẽ có không phòng được một ngày. Muốn chân chính giải quyết vấn đề, hay là trước tiên cần phải giải quyết xương trắng, rút tuổi dưới đáy nổi, thú triều tự nhiên tự sụp đổ. Bất quá từ về mặt thân phận tới nói, lần này gia nhập tiến công ba tầng địa quật tông sư ban trong học sinh, không biết chính hắn, Lục Mánh cũng nhận triệu tập, còn có Ninh Tàng Phong, cùng mấy cái nước ngoài tông sư ban học sinh, nhưng An Lạc cũng không biết tên của bọn hắn để bọn hắn đi cũng có thể thông cảm được. Hiện tại căn cứ chiến lược khan hiếm, căn cứ phòng thủ cần người, tiến công ba tầng địa quật xương rồng quân càng cần hơn người. Mà Lục Mánh mấy người bọn hắn đều là tứ phẩm cùng tiếp cận tứ phẩm võ giả thực lực, kỳ thật đã vượt qua bình thường xương rồng chiến sĩ bình quân trình độ, không để cho bọn hắn đi, ngược lại tương đương lãng phí tài nguyên. Không giống với An Lạc tính đặc thù, mấy người bọn hắn đều có cự tuyệt gia nhập quyền lợi, nhưng là bọn hắn lại không một người rời khỏi. Hành động lần này rất nguy hiểm, có rất lớn xác suất có thể sẽ chết tại ba tầng địa quật. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, nếu như tiến công ba tầng kế hoạch thất bại, cái kia đến lúc đó không chỉ đám bọn hắn sẽ chết, người nhà của bọn hắn cũng sẽ chết. Xương rồng quân rất nhanh liền tập kết hoàn tất, bao quát An Lạc cùng các vị tông sư ở bên trong, hết thể 5 vạn người, ngoài ra còn có 30.000 xương rồng chiến sĩ lưu thủ căn cứ, đây là nhất định phải chuẩn bị, nếu không rất có thể đi ra ngoài một chuyến trở về nhà không có. Lúc này An Lạc đã mặc vào phong bế xương rồng vũ trang, bên cạnh hắn là Lục Manh mấy người, đều là tông sư ban học sinh, mà dẫn đầu người của bọn hắn là đồng dạng võ trang đầy đủ ngụy phù đồ 50.000 tên xương rồng chiến sĩ bị chia làm 3 cái đại đội, cưỡi không che đậy xe chuyển vận tiến lên. An Lạc bọn hắn nằm ở chỗ ở giữa trong một chi đội ngũ, tông sư tháp các vị tông sư đều xen lẫn trong đội ngũ, tùy thời ứng đối lấy từ trên trời giáng xuống cự thạch. Thú triều chưa đối với căn cứ khởi xướng vòng vây tổng tiến công, cho nên bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này tiến về người gần nhất 3 tầng địa quật điểm truyền tống. Nếu không thú triều một khi vây giết tới, bọn hắn khẳng định đến tốn hao thời gian xông phá vòng vây đại quân cấp tốc tiến lên. Đột nhiên, tất cả mọi người nghe được từ bên phải truyền đến kinh dị thú giống tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, trong tầm mắt của bọn họ cát bụi dơ lên ầm ầm, đại địa rung động. Các loại tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, trên bầu trời, trên mặt đất, đen nghị không biết bao nhiêu dị thú gầm thét hướng bọn họ chém giết tới. Trên bầu trời Đông Phương Minh một tiếng cao giống toàn quân bảy trận, chuẩn bị chiến đấu. Tập kết quân đội thời điểm, Ngụy Phù Đồ dạy bọn hắn một chút cơ sở quân đội mệnh lệnh, mà trong đó toàn quân bảy trận, chuẩn bị chiến đấu ý tứ của những lời này chính là để bọn hắn xuất ra vũ khí, chuẩn bị nên đón đợt thứ nhất dị thú trùng kích. Thú triều cuốn sạch lấy đầy trời trần sa triều bọn hắn vọt tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cách bọn họ bất quá ngàn mét tả hữu. Xương rồng các chiến sĩ khẩn trương nhìn xem vọt tới đàn thú đều khẩn trương đến cực điểm. Thú triều số lượng nhiều lắm, so với bọn hắn di vang thấy qua chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Đột nhiên oanh một tiếng tiếng vang, một đạo to lớn của sáng màu trắng ma sát mặt đất oanh bắn về phía cát bụi phía sau thú triều. Hoa oanh, của sáng màu trắng bộc phát trong nháy mắt, thú triều chỗ cát bụi phía trước ầm vang nện xuống từng đạo màu đỏ như máu nước sông. Huyết thủy quần cuộn xuống, tựa hồ trên trời có huyết hà tại hướng phía dưới quanh đảo. Không ngừng oanh kích chạm đất mặt thú triều. An Lạc một chút liền nhận ra, đây là Bạch giáo trưởng cùng Đông Phương Tháp chủ hai người chiến kỹ, Băng Thiên Pháo cùng Huyết Khí Trường Hà. Chương 211, cự hình sinh vật. Chương 211, cự hình sinh vật. Huyết Khí Trường Hà cùng Trùng Thiên Pháo một đỏ một trắng hai đạo năng lượng, oanh kích tiến thú triều trận doanh. Cả hai đều thuộc về phạm vi tính tổn thương chiến kỹ, chỉ trong nháy mắt, vốn cũng không có chỉ huy thú triều đại quân bị xung bại, vô số dị thú tán loạn trùng sát đi qua, thậm chí trà đạp lấy chính mình đồng bạn thi thể. Tại hai phe địch ta số lượng chênh lệch bên dưới, xương rồng các chiến sĩ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị đen nghịt quái vật khổng lồ ép qua. Các ngươi chú ý trận hình, bảo vệ tốt chính mình. Thú triều đánh tới trong nháy mắt, Ngụy Phù Đồ liền chỉ để lại một câu, liền xông về những dị thú kia ta dựa vào, ngươi lão sư chạy trốn. Lục Manh không nghe do Ngụy Phù Đồ gọi hàng, coi là Ngụy Phù Đồ lưu bọn hắn lại chạy. Một giây sau đám người dưới chân bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có đồ vật gì dưới đất nhấp nhô. Sau khi tông sư ban các học sinh ý thức được tình huống này thời điểm, cái kia không biết khi nào chui vào lòng đất sinh vật oanh một tiếng, phá đất mà lên. Là một đầu màu nâu đậm mãng xà khổng lồ, như kình thiên trụ bình thường, cao cao sừng sững ở trước mặt mọi người, mở cái miệng rộng, bộc lộ ra nhiễm máu tươi tráng kiện răng nanh. Nhìn thấy quái vật khổng lồ như vậy, chúng học sinh cũng nhịn không được ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cự mãng dị thú đối với cái này tình huống rất là hài lòng, nó ưa thích con mồi bị chính mình dọa ngốc tại chỗ, như thế nó chỉ cần cúi đầu xuống là có thể đem bọn chúng nuốt vào. Đám người trong chốc lát an tĩnh thời điểm, đột nhiên trông thấy An Lạc đưa tay chỉ hướng cự mãng, khiêu khích giống như hô lên nhìn mẹ nó đâu, tới tới tới, hai ta đơn đấu, ta cam không chết ngươi. Đám người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng An Lạc đang làm gì, nhưng mà sau một khắc, cự mãng kia liền bỗng nhiên cúi đầu xuống, đập vào An Lạc đứng yên vị trí, cự mãng đầu lâu nâng lên, nguyên điệu chấn lên một mảnh cát bụi, cũng đã không thấy An Lạc thân ảnh nhân. An Lạc đâu, đám người mắt trợn tròn ngoạ tảo, ngươi mẹ nó đem người cho ta phun ra. Lục Mãnh lập tận lực biết đến xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nhảy lên, ra sức hướng cự mãng trên thân vỗ tới. Nhưng mà nên đó Lục Mãnh, lại là cự mãng cúi đầu xuống, há miệng, cự mãng thoải mái mà đem Lục Mãnh điêu vào trong miệng, miệng lớn ngai ngai nhấm nuốt đứng lên Lục Mãnh. Ninh Tàng Phong một tiếng kêu sợ hãi. Mà lúc này, Ninh Tàng Phong cảm ứng được phía bên phải gặp nguy hiểm đánh tới, hắn nguyên điệu lăn mình một cái, tránh thoát đạo hắc ảnh kia. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo bóng đen nhào về phía tông sư ban những học sinh khác trên thân. Ninh Tàng Phong khó khăn lắm tránh thoát bóng đen một kích, hắn vừa đứng dậy, phía sau lưng liền bị một vật nào trúng, dị thú gào thét từ bên thai truyền đến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau dị thú ngay tại điên cuồng cắn xé cổ của hắn. Nhưng mà, hắn lại một chút đau đớn cũng cảm giác không thấy. Ninh Tàng Phong cánh tay phải nâng lên, bỗng nhiên bắt lấy trên vai phải ngay tại cắn xé chính mình dị thú sau cái cổ, ra sức hướng phía trước quần đi. Phình một tiếng, dị thú bị hắn trùng điệp ngã tại mặt đất, là một đầu mọc ra lân giáp hình sói dị thú. Ninh Tàng Phong thuận thế rút ra bên hông xương rồng truy thủ, hướng phía trước bổ nhào về phía trước, chủy thủ mũi nhọn tại thân thể trọng lực bên dưới, thẳng tắp hướng phía hình sói dị thú đầu hung hăng thọc đi vào. Hình sói dị thú rẽ rủa chu lên, lại một con sói hình dị thú lao đến, cắn xé ở cánh tay của hắn, Ninh Tàng Phong Ti không chút nào buông tay bên trong chủy thủ, càng đem chủy thủ ra sức kéo xuống, từ đầu sói kéo đến cổ của nó, bộc lộ ra bên trong huyết nhục cái này vũ trang độ cứng thật mạnh. Ninh Tàng Phong nhìn xem cái kia ngậm lấy chính mình cánh tay cắn xé cự lang lực lượng rất lớn, cắn xé lúc có thể nhẹ nhõm túm động đến hắn thân thể, nhưng mà chính là loại sinh vật này lực cắn, lại không có thể tại nó cắn xé khối kia xương rồng trên cốt giáp lưu lại nửa kia vết cắt, cho nên càng đừng đề cập nó có thể thương tổn được chính mình muốn. Đúng lúc này, bầu trời vang lên lục mãnh càn rỡ tiếng cười to, cùng cự mãng kia dị thú thống khổ kêu gào âm thanh ha 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 ha, cái này ngu xuẩn đem nó chính mình răng băng mất rồi. Ha ha ha. Thảo ngươi mẹ, ta để cho ngươi cắn, đem ngươi răng toàn để đứt, ta nhìn ngươi còn thế nào cắn ba. Cùng lúc đó, một thanh tuyết trắng lơi đao tại cự mãng thân thể vị trí trung tâm, phá vỡ da thịt, đâm đi ra, sau đó lơi đao thu về, ngay sau đó lại đâm đi ra, xoát xoát xoát, màu trắng phong mang sẽ qua. Vang một tiếng, cự mãng ngã xuống đất, lục manh từ cự mãng trong miệng rộng bò lên đi ra, lần theo cự mãng thân thể gõ đứng lên, an lạc, ngươi ở đâu đâu? Chết không có. Có phải hay không bị tiêu hóa? Một con sói hình dị thú xông lại cắn lục manh mắt cá chân, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước tìm an lạc đừng hô, ta không sao. An lạc trầm muộn thanh âm tại cự mãng trong bụng vang lên, đúng thanh. Cự mãng phần bụng một khối tràn đầy khe hình vuông huyết đục bị từ bên trong đặt xuống, khối kia vết thương thật lớn, phảng phất một khối cổng vòm, một cái toàn thân dính đầy màu đỏ cùng màu xanh lá sền sệt vật chất người từ bên trong đi ra, chính là An Lạc. An Lạc mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng đối với chính mình thời khắc này trạng thái mà cảm thấy sinh lý khó chịu, còn tốt xương rồng vũ trang là phong bế thức, không phải vậy ta tuyệt đối có thể bị hôn chết, cái tiêu tiểu chết có thể quá bất ức. Lục Minh kéo lấy bộ pháp, đi tới, ha 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 ha, quá nhu bức, những dị thú này căn bản không phá được xương rồng vũ trang phòng ngự. Nói Lục Minh run lên chân, con sói kia hình dị thú vẫn như cũ định lấy mắt cá chân hắn không buông lỏng. Sau đó Lục Minh xoay người, hướng phía bên chân hình sói dị thú huyệt thái dương vị trí, đông nhiên tới ba quyền nhìn cái này ngu xuẩn, cắn không nát còn cách cắn, thật sự là nhục trí. Buông ra. Há mồm. Đi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Có phải hay không? Ba quyền kết thúc, Lục Minh bên chân hình sói dị thú đầu trực tiếp truy bạo tạc. Lục Minh nhìn xem không có một chút vết chảy long giáp dày, thỏa mãn cười ha ha, ha ha ha, vô địch, biến thái như vậy lực phòng ngự, bầy dã thú này còn thế nào giết ta? An Lạc nhìn hắn một cái, đả kích nói đừng lạc quan như vậy, bọn chúng là không giết được ngươi, nhưng mệnh chết hoặc là chết đói ngươi, rất có thể. Nói xong, An Lạc nâng đao xông về phía trước đàn thú, mà Lục Mãnh nhìn về phía chung quanh nhìn nói chuyện không đâu dị thú, sợ hãi trong lòng, dị thú số lượng nhiều lắm, dị thú là không phá được bọn hắn vũ trang, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ muốn thoát khỏi những dị thú này, cũng là không thể nào. Làm không cẩn thận, bọn hắn thật đúng là sẽ bị thú triều lưu tại nơi này. Không chết vì mệnh, cũng phải bị chết đói xong, cái này có thể thế nào? Ai u ngoa tạo, tôn tử kia hất lên ta. Đánh chết ngươi nha. Từng đầu sọ mọc sừng từ phía sau lưng tập kích Lục Mãnh, đánh gãy trong lòng của hắn suy nghĩ, Lục Mãnh lúc này nâng đao cùng dị thú kia đánh lên ác chiến tiếp tục, ước chừng sau 20 phút, Lục Mãnh rốt cục cảm nhận được An Lạc nói tới mệnh chết khả năng, thú triều hậu phương còn tại không ngừng tiếp viện, mỗi giây đều nắm chắc chỉ dị thú vây công hắn, một đợt giải quyết sau lại tới một đợt, đợt thứ 2 giải quyết, đợt thứ 3 lại tới, căn bản không có cuối cùng cầu. Thả đồ vật, thật dự định kéo chết chúng ta a. Lục Mãnh vung vậy lại đao, thở hổn hển mắng. Không chỉ là hắn, xương rồng trong chiến sĩ những cái kia nhị phẩm tam phẩm võ giả càng là sớm đã không có chiến đấu khí lực, cũng không phải là bọn hắn sức chịu đựng không được, mà là bọn hắn ngay cả nửa giây dừng lại thời gian thở dốc đều không có, vĩnh viễn chiến đấu mặc cho ai cũng gánh không được. Mà lúc này, xương rồng trong quân đoàn các bậc tông sư chỉ ở trong quân đội lưu lại 3 người, còn lại tất cả tông sư vọt vào thú triều hậu phương, tại nhà mình quân đội cần cố kỵ đến người một nhà, chỉ có ở chỗ này, bọn hắn thi triển phạm vi lớn tổn thương chiến kỹ, tận khả năng chặn đường cùng oanh sát thú triều chủ lực. Về phần những cái kia xông vào quân đoàn giải giáp dị thú, bọn hắn cũng không lo lắng. Xương rồng vũ trang năng lực phòng ngự đủ cường đại, các chiến sĩ muốn chết cũng khó khăn, bọn hắn cần phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian. Không biết qua bao lâu, phần lớn xương rồng các chiến sĩ đều triệt để mệt mỏi không có chiến đấu khí lực, lúc này bọn hắn cũng đều minh bạch, coi như đứng tại đó khiến cái này dị thú đánh, cũng không có khả năng bị đánh chết, thế là có chiến sĩ lựa chọn nguyên địa nằm ngửa nghỉ ngơi. Tùy ý các dị thú tại trên thân thể mình cắn xé, tùy ý cự thú tứ chi từ trên thân thể bước qua, các ngươi cắn các ngươi, chúng ta nghỉ ngơi chúng ta, trừ phi bị cự thú nuốt vào trong bụng, hoặc là kéo tới chiến trường bên ngoài, bọn hắn mới nhấc lên vũ khí phản kháng, sau đó tiếp tục nằm ngửa. Nghỉ ngơi tốt, liền đứng lên tiếp tục đánh, sau đó mệt mỏi liền tiếp tục nghỉ ngơi. Xương rồng các chiến sĩ giết không hết dị thú cũng vô pháp tổn thương đến xương rồng chiến sĩ, tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào cực kỳ lúng túng tình trạng giằng co. Song phương mặt ngoài bất phân thắng bại, nhưng An Lạc minh bạch, mang xuống thua khẳng định là bọn hắn, dị thú là dã thú, bọn chúng có thể tùy thời tùy chỗ ăn hết những dị thú khác, nhưng bọn hắn là người, cần ăn cơm, mà bây giờ loại tình huống này, các chiến sĩ căn bản không có cách nào tá giáp ăn cơm, bởi vì khẽ đẩy giáp liền sẽ mất đi đối với thú triều vô địch phòng ngự, cứ tiếp như thế, không cần mấy ngày, bọn hắn liền sẽ bị chết đói. Càng bên trong muốn là, quân đoàn nhiệm vụ là tập sát xương trắng, bây giờ bị thú triều kéo ở chỗ này không cách nào hành động, mỗi bị kéo dài một giây, liền có thêm một phần biến cố, trời mới biết xương trắng sẽ nhân cơ hội này nện cái gì đại chiêu đưa cho bọn họ. Từ hiện tại tình huống đến xem, lưu lại một đám người ngăn chặn thú triều, những người khác tiếp tục tiến quân 3 tầng địa quật mới là cách làm chính xác nhất, nhưng người gần nhất thông hướng 3 tầng địa quật thông đạo truyền tống, đã bị thú triều chiếm cứ, muốn thông qua, nhất định phải giải quyết hết bọn chúng mới được. Trước có sói, sau có hổ, bọn hắn nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không thể cùng lúc ứng đối hai chi thú triều. Không biết tháp chủ hiện tại là ý tưởng gì, mặc kệ khai thác kế hoạch gì, lưu tại nơi này rằng có khẳng định là xấu nhất cách làm. An Lạc Chính tự hỏi, tầm mắt ngay phía trước trong cắt vàng đầy trời, đột nhiên truyền ra một trận phanh 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 đại địa chấn động âm thanh, cắt vàng phía sau, có cả người cao 100 mét bóng ma khổng lồ, hướng phía bên này chiến trường đi tới, đối phương bị một lần cất bước đều tại dung chuyển lấy đại địa cỏ, lại tới một cái đại gia hỏa, cái này đạp mã đánh như thế nào? Trong đám người, Lục Mạnh la hoảng lên, ngày bình thường, người khác một mực bởi vì hắn hình thể khổng lồ, mà mắt lộ ra kinh nghi thần sắc, giờ phút này, đối mặt cái này không biết quái vật khổng lồ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch những người khác là thế nào nhìn mình tới tháp chủ Đông Phương Minh Triều cắt vàng phương hướng nhìn lại không biết chúng ta xương rồng vũ trang còn cản không ngăn được. Ngoa tạo, cái này đạp mã thứ độ gì? Khi bóng ma khổng lồ từ cắt vàng phía sau đi ra một khắc này, quân đoàn xương rồng các chiến sĩ trên mặt tất cả đều triển lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn có thể xác định, cái này có thể so với cao ốc vật thể hình người, tuyệt đối không phải dị thú. Cái kia dùng xương thú cùng kim loại dung luyện ghép lại bao nhiêu hình linh bộ kiện, chỉ có nhân loại làm ra được. Ở đâu ra đây là? Transformer, cơ giáp khổng lồ. Chương 212, bảo hộ. Chương 212, bảo hộ. Tại quân đoàn chú ý tới cự hình cơ giáp cự nhân đồng thời, thú triều đồng dạng đã nhận ra tôn này đột nhiên gia nhập chiến trường người thứ ba, khoảng cách cơ giáp cự nhân các dị thú, lúc này không hẹn mà cùng xông tới giết không kén két. Chỉ nghe máy móc thay đổi thanh âm vụ vụ vang lên, cái kia cơ giáp cự nhân hai cái tráng kiện cánh tay kim loại, chậm rãi lưng quay về phía sau lưng, một giây sau, nó lại từ phía sau lưng móc ra hai cây cán dài cự truy. Chôi truy phản xạ màu đen kim loại quang mang, mà đầu truy thì là vô số xương thú dính liền chồng chất mà thành, phản phất hai tòa trắng loãng núi nhỏ. Cơ giáp cự nhân cầm song truy, đột nhiên hướng phía trước vọt tới thú triều đập xuống, thế đại lực trầm, quả thực là đem bốn bề nâng lên cắt bụi, ném ra hai đạo khu vực chân không. Không, to lớn dẫn bạo tại cự truy bên dưới nổ vang, đồng thời cái kia hai mảnh khu vực chân không bị đè ép ra khí lưu, cũng cuốn sạch lấy cắt bụi, đem đường xá dị thú trùng kích cái vỡ nát. Nhưng cùng với loại tử vong, cũng không có thể để cho hắn dị thú sợ hãi lùi bước, ngược lại hung hãn không sợ chết nhào về phía cơ giáp cự nhân. Cơ giáp cự nhân hai tay vung lên, động tác mặc dù lộ ra trệ đần, nhưng vỡ nát hết thể lực lượng cùng vô kiên bất tồi tầng ngoài xương rồng, lại làm cho hắn vô hại thu hoạch thú triều sinh mệnh. Nhẹ nhàng một cước liền để những cái kia trung tiểu hình thể các dị thú biến thành một đám thịt nát. Đây là viện quân. Nhìn thấy tùy ý đồ sát thú triều cơ giáp cự nhân, quân đoàn xương rồng các binh sĩ cũng rốt cuộc biết quái vật khổng lồ này hẳn là trợ giúp chính mình những người này viện quân. Nhưng bọn hắn là từ đâu mà đến, lệ thuộc tổ chức nào, bọn hắn cũng không hiểu biết, duy nhất có thể xác định là đối phương nhất định không phải căn cứ người, nếu không lớn như vậy đồ vật, bọn hắn không có khả năng chưa từng thấy. Cơ giáp cự nhân xuất hiện, lập tức để quân đoàn áp lực giảm nhỏ hơn phân nửa, mệt mỏi xương rồng chiến sĩ cũng rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Lục Mạnh đem xương rồng đại đao hướng mặt đất cắm xuống, ngay tại chỗ ngồi xuống, thở hồng hộc nhìn lên cái kia cao lớn cơ giáp cự nhân, ánh mắt có chút hâm mộ, bốc khói. Bên trong hẳn là có người khu động đi, quá đẹp rồi ngoa tảo. An Lạc vung tay lên, từ trong hư không hiện hiện xúc tu màu vàng tương nên diện đánh tới một đầu loài chim dị thú quét bay, nơi xa thả dấu đi mũi nhọn trên kiếm phong trọn, loài chim dị thú lập tức hóa thành hai đoạn, bay vọt thả dấu đi mũi nhọn hai bên, cuối cùng bởi vì trọng lực đập xuống trên mặt đất, máu tươi dâng trào, mặc dù nó vẫn như cũ tạm thời còn sống, nhưng lại đã mất đi công kích năng lực. An Lạc nóng nhìn một chút nơi xa như là dị thú máy thu hoạch giống như cơ giáp cự nhân, kinh ngạc lẩm bẩm nói "Sợ tở". Lục Mạnh nghe được An Lạc lời nói, dính đầy màu đỏ, màu trắng, màu đen vật không rõ nguồn gốc mặt to bên trên hiện ra một tia nghi ngờ thần sắc, yêu chết. Cái gì? Giống như có chút quen thái a. 4. Lúc này cơ giáp khổng lồ đầu lâu vị trí nội bộ, đứng thẳng lấy ba cái kim loại vật chứa, trong đó riêng phần mình nằm một tên nhân loại, hai nam một nữ, tất cả đều là gương mặt phương Tây, niên kỷ nhìn bất quá 50-60 tuổi. Ba người nhắm chặt hai mắt, thân thể mặt ngoài toàn bộ tỏa ra mở mịt hào quang màu tím. Đầu phòng thao tác bên trong không chỉ có ba người bọn họ, còn có một số ngay tại bận rộn người, nước nào đều có, riêng phần mình tại bàn điều khiển trước, nhìn xem bàn điều khiển không. Lưng sáng lên đèn chỉ thị, đối với mịt rộ phồn la lên chỉ lệnh số 13, khởi động. Số 16, đóng lại. 233 khởi động. 137 khởi động. Từng chuỗi số lượng bị hô lên, mà những chữ số này đại biểu đối tượng, chính là dấu ở cơ giáp khổng lồ từng cái bộ vị nội bộ động lực thất thắt lưng, cánh tay lớn, khuỷu tay khớp nối, cổ tay, ngón tay, đốt ngón tay bốn. Mỗi gian phòng động lực thất bên trong có hai tên phụ trách khởi động cùng đóng lại thao tác SR ở thành viên. Bọn hắn căn cứ phía trên chỉ lệnh thao tác, kịp thời làm ra phản ứng, từ đó cùng với những cái khác động lực thất phối hợp, từ đó làm cơ giáp làm ra khác biệt động tác. Về phần phân tích cơ giáp bên ngoài chiến đấu hình thức cùng chủ tính trung ứng đối động tác, tổng chỉ huy chính là cơ giáp đầu kim loại trong thùng, cái kia ba cái phát sáng người, bọn hắn là SR ở ba vị tông sư cấp tinh thần nhiệm sư. Lúc này ba người bọn họ tinh thần ý niệm toàn song nối liền cùng một chỗ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chính xác hơn an toàn khống chế máy này titan cơ giáp. Ba cố cường đại tinh thần lực dung thành một cỗ, cũng càng có lợi cho dự phán nguy cơ, sớm để cơ giáp trước một bước làm ra động tác, từ đó cam đoan tự thân an toàn. Lúc này 233 hào động lực thất bên trong, mặc SR tờ quần áo lao động cây môn cùng Lưu Long hai người, chính đầu đầy mồ hôi phối hợp với mệnh lệnh, hoàn thành công tác của mình. Lưu Long nhiệm vụ là càng không ngừng hướng nóng bỏng lò động lực bên trong tăng thêm nhiên liệu, cũng chính là dùng cái xẻng đi đến quốc dị thú tinh hạch, mà cây môn nhiệm vụ thì là dùng hai tay chuyển động nặng nghề máy móc trục quay, khác biệt đèn chỉ thị, đại biểu khác biệt chuyển động biên độ, cũng đại biểu cơ giáp cự nhân cánh tay phải khác biệt hoạt động góc độ. Hai người nhiệm vụ đều là việc tốn thể lực, cũng không nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn lại làm được sức mạnh 10 phần, chỉ vì bọn hắn chạy theo lực thất nhỏ hẹp trong khe hở, xuyên thấu qua cái kia trong suốt dị thú da thịt, ngẫu nhiên có thể liếc thấy cảnh tượng bên ngoài. Cánh tay phải khống chế cự truy, trên dưới vung đẩy, tả hữu quét ngang, bị cự truy phá đụng phải dị thú, hoặc là bị nện cái vỡ nát, hoặc là bạo chết đầu lâu, không có một cái nào đối thủ. Mẹ nhà hắn, hay là xương rồng đại truy như ga, ha 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 ha. Lưu Long ra sức xúc lấy trong dương tinh hạch hướng lò động lực bên trong ném, cười lớn đối với cây Mun nói ra liền phải như bức như vậy. Cây Mun đáp lại một câu nói, nhưng mà không đang quản chuyện bên ngoài, mà là chuyên tâm nhiệm vụ của mình không sai, đập chết bọn cẩu vật này. Lưu Long giải hận mắng, nếu như không phải bên ngoài những cẩu vật kia, bọn hắn căn bản cũng không cần chạy nạn loại địa phương quỷ quái này, mà là tại Giang Dương nhất chúng các loại nghỉ đông, các loại 7 ngày sau Tết Xuân, các loại mùa hè sang năm thi võ 7. Đông Phương Minh một đường nghiền sát lấy dị thú, cuối cùng bay lượn đến Titan cơ giáp đầu chủ điều khiển khoang bên ngoài, tay phải tóm chặt lấy cơ giáp kim loại kết nối ra khe hở. Phát giác được Đông Phương Minh tới, tự chủ trong khoang, đi ra một cái tiểu hải nhân, là vị lao giả còn xuống, trong tay bưng thuốc lá sợi, tóc dài tóc trắng, làn da nhiều nếp nhăn nhét chung một chỗ, cực kỳ giàn mua, nhưng ánh mắt lăng lệ. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh công nghiệp cửa sổ, cầu lũ lao nhân thanh âm truyền ra, hắn bộ dáng mặc dù già yếu, nhưng thanh âm lại là cao, trung khí mười phần. Cho dù là đối mặt võ giả mạnh nhất lại địa vị tôn quý Đông Phương Minh, cầu lũ lao nhân ngự khí cũng không có mảy may khách khí, hắn trừng mắt về phía Đông Phương Minh, quát lớn, các ngươi quân đoàn không lập tức rời đi, còn ở nơi này lãng phí thời gian. Đông Phương Minh không có sinh khí, ngược lại cung kính nói ra, Trần Thiên Bối, địch nhân thế chúng ta trước cùng một chỗ đem nơi này thú triều giải quyết lại nói. Không cần đến, họ Trần lao giả còn xuống không khách khí từ chối, lần này hợp đồng nội dung là chúng ta giúp ngươi kéo dài, hiệp trợ các ngươi tiến vào 3 tầng địa quận, các ngươi một mực đi, không cần hỏng hợp đồng quý cũ. Đông Phương Minh tâm bên trong thở dài, hắn hiểu rất rõ đối phương tính tình, vì vậy nói, Titan có thể kéo dài bao lâu? Lão giả còn xuống trùng điệp hít một hơi thuốc lá sợi, đó là chúng ta sự tình, nếu là không có thể làm cho các ngươi tiến vào 3 tầng địa quận, chúng ta đem đầu chặt xuống cho ngươi bồi thường, đây là hợp đồng ước định, không cần ngươi đến lo lắng. Gặp Trần Tiền Bối khăng khăng như vậy, Đông Phương Minh không tại thuyết phục, chỉ là ôm quyền nói ra, vậy liền xin nhờ Trần Tiền Bối cùng S giờ đợi các vị bằng hữu. Lão giả còn xuống híp mắt phun vòng khói thuốc không có trả lời Đông Phương Minh quay người rời đi, sau đó trên chiến trường vang lên thanh âm của hắn, tất cả mọi người, tập hợp hướng bắc xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước, không cần phải để ý đến các ngươi bên người dị thú. Tất cả mọi người, tập hợp. Tông sư Tháp Tháp chủ tự mình hạ lệnh, tự nhiên là toàn quân hưởng ứng. Ngay tại một chút xíu mài dị thú thanh máu chiến sĩ, thu hồi vũ khí, quay người liền hướng đại bộ đội chạy tới, nằm trên mặt đất một bên bị đánh một bên nghỉ ngơi chiến sĩ, Trần Chu đứng lên, kêu gọi nhận biết chiến hữu, tranh thủ thời gian chuyển gì. Những cái kia bị ăn tiến dị thú trong bụng, cũng nhanh chóng co rúm trong tay dùng xương rồng chế tạo binh khí, phá bụng mà ra. Thú triều đại quân đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem xương rồng quân đoàn rời đi, tất cả dị thú giống như điên hướng về phía trước đuổi theo, nhưng lại bị một cái cú sốc Titan ngăn cản đường đi, song truy một trận đập loạn, trực tiếp liền cản trở hơn phân nửa thú triều, còn có gần một nửa thì tránh né rơi nệ gõ, đuổi theo. Nhưng chúng nó đuổi theo, cũng chỉ sẽ bị quân đoàn hậu phương không chung những cái kia bay thật nhanh khí huyết các bậc tông sư, một quyền đánh xuyên qua thân thể, cứ như vậy, thú triều truy binh càng ngày càng ít, xương rồng quân đoàn đội ngũ cũng dần dần khôi phục như cũ chỉnh tề xếp hàng trạng thái. Tại bọn hắn tốc độ cao nhất tiến quân phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền trông thấy thông hướng 3 tầng địa quật thông đạo truyền tống, mà không hề nghi ngờ, cửa thông đạo chung quanh đã sớm bị lít nha lít nhít, thiên kỳ bách quái, hình dạng khác nhau dị thú sở chiếm cứ. Mà thú triều nội bộ ẩn ẩn truyền ra một trận đông, thùng thùng nặng nề tiếng vang. Giữa không trung, hàng quang lóe lên, Hạ Hầu Hán Mây cầm kiếm mà đến, hô lớn nói, bọn chúng muốn phá hư truyền tống trận đồ. Đông Phương Minh tâm bên trong siết chặt. Nếu như phía trước thông đạo truyền tống phía dưới trận đồ bị dị thú hủy đi, trận đồ lại muốn khôi phục chí ít cũng cần thời gian nửa tháng, bọn hắn có thể đợi không được. Hán vội vàng hô, bảo hộ thông đạo truyền tống, các tông sư ưu tiên giải quyết truyền tống trận đồ bên trên dị thú, chú ý không cần lan đến gần trận đồ. Chúng ta tới thanh lý trên trận đồ dị thú, mặt khác giao cho các ngươi. Tề Hành hướng trong thú triều trung tâm bay đi, đồng thời đối với xa xa một vị nữ tính tông sư hô, Sao Khôi, giúp ta. Ân. Một vị hất lên màu đỏ thắm tóc dài nữ tính tông sư thả người vọt lên, cánh tay giơ cao, mấy chục đạo tinh thần lưu chuyển giống như quan mang, hướng nàng lòng bàn tay hội tụ, sau đó nàng thu cánh tay về, nắm chặt tinh quang, đẩy mạnh về phía Tề Hành phương hướng. Vô số đạo lập lòe tinh lưu từ Tề Hành hậu phương vọt tới, đánh thẳng vào phía sau lưng của hắn, tinh quang đem hắn cả người đều bao vây lại, lại không tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này Tề Hành đã bay đến truyền tống trận đồ nghiêng trên không, bị tinh quang bao phủ hắn, nhìn phía dưới truyền tống trận đồ trên khu vực, ngay tại kiệt lực hướng dưới mặt đất làm phá hư dị thú. Tề Hành trong đôi mắt hiện lên đếm tới lưu tinh xẹt qua quang mang, sau đó truyền tống trận kia hình vị trí, đông vang lên một đạo du dương không linh kình minh thanh. Một giây sau, một đầu do sáng chói tinh thần cấu kết thành khổng lồ cá voi, mở ra miệng lớn, do thông đạo truyền tống mảnh kia trên bùn đất phá sóng mà ra, thôn tính mang đi truyền tống trận đồ trong khu vực tất cả dị thú, sau đó bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Sự tình phát sinh quá cấp tốc lại đột nhiên, thú triều quần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, khi ý thức được chỗ sung yếu đến trên trận đồ điền vào chỗ trong lúc, Tề Hành đã bước đầu tiên bay xuống truyền tống khu vực ở trung tâm. Hắn không có lập tức kích hoạt truyền tống, mà là dùng Sao Khôi cái kia tạm chưa tiêu tán tinh thần niệm lực, cụ hiện một thanh gần dài 10 mét tinh thần đại kiếm, hướng bốn phía vung vẩy mà đi đại kiếm mũi kiếm những nơi đi qua, tinh ngân quang mang ngưng tụ không tiêu tan, lưỡi kiếm đem vọt tới dị thú chém làm hai đoạn, đạo đạo tinh ngân cách trở những dị thú kia, khiến cho chúng nó không có khả năng hướng về phía trước. Không trung, Đông Phương Minh hô to, toàn quân bày trận, tiêu diệt phía trước dị thú, đoạt lại thông đạo truyền tống. Thanh âm rơi xuống, tất cả tông sư dẫn đầu bay đi, riêng phần mình dùng mình am hiểu chiến kỹ phát tiết tại cái kia chen thành một đống bầy dị thú trên thân, trung tâm truyền tống trận chỗ Tề Hành thủ vệ, bọn hắn chỉ cần giải quyết bên ngoài truyền tống trận dị thú là được. Lần này bọn hắn chiếm cứ địa vị chủ động, đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tại các vị tông sư tập kích bên dưới, thông đạo truyền tống bốn bề thú triều rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ, tông sư là chủ lực, xương rồng chiến sĩ thì là thanh lý phía ngoài nhất những cái kia giải rác rời rạc dị thú. Giải quyết xong thú triều sau, Đông Phương Minh lúc này mở ra truyền tống trận, sau đó hiệu lệnh toàn quân gấp mà có thứ tự tiến quân 3 tầng địa quật, nhóm đầu tiên tông sư đi đầu mang một đội người truyền tống đi qua, xác nhận sau khi an toàn, các chiến sĩ khác cũng căn cứ đội ngũ, theo thứ tự tiến vào. Thông đạo truyền tống mỗi lần truyền tống số lượng là có một loại nào đó hạn chế, muốn toàn quân truyền tống đến đối diện, coi như động tác lại nhanh, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian. Thế là dưới loại tình huống này, xương rồng các chiến sĩ một bên theo lượt truyền tống đi qua, một bên lại để phòng chung quanh có hay không mới thú triều tập kích, không chỉ bên này, thông đạo truyền tống một chỗ khác nguy hiểm hơn, dù sao nơi đó là xương trắng đại bản doanh. Ngay tại truyền tống đại khái 15,000 tên xương rồng chiến sĩ sau, đám người đột nhiên nghe được đông tây phương hai bên vang lên một trận tiếng thú gào, ngay sau đó, tầm mắt nơi cuối cùng lần nữa giơ lên cắt đuổi. Cắt đuổi phía sau, vô số dị thú trào lên mà đến. A lạc, quả nhiên, ta liền biết sẽ không như thế thuận lợi. Chương 213, giao dịch. Chương 213, giao dịch. Mặc dù thú triều tới đột nhiên, nhưng quân đoàn đám binh sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn móc ra vũ khí, xếp đặt ra phòng ngự trận thế, nhất là phía ngoài nhất cầm xương rồng trường thương cùng cốt thuẫn chiến sĩ, đùi phải triệt thoái phía sau chống đỡ mặt đất, nửa ngồi hạ thân, mũi thương xéo xuống bên ngoài đâm. Bọn hắn cần phải làm là đem thú triều cách trở ở bên ngoài, để cho bên trong bọn chiến hữu an toàn thông qua thông đạo truyền tống. Các bậc tông sư trước tiên bay vụt ra ngoài hơn phân nửa, bọn hắn nên tiếp vọt tới thú triều đại quân, tận khả năng oanh sát rơi càng nhiều dị thú. Tháp chủ Đông Phương Minh nhưng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ giết địch, ngược lại hướng phía một cái phương hướng ngược nhau bay mất tháp chủ chạy trốn. Đừng nói mỏ. Rất nhanh, nguyên điệu bày trận xương rồng các chiến sĩ đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động một cái, chấn động cực kỳ rõ ràng, xa so với thú triều lao nhanh động tĩnh phải lớn. Cùng lúc đó, tựa hồ có cái gì trầm muộn thanh âm vang lên một chút, sau đó lại trở về yên lặng. Mọi người ở đây suy tư có phải hay không động đất thời điểm, bốn bề tia sáng đột nhiên ảm đạm, đỉnh đầu tuôn rơi không ngừng, có cái gì từ trên trời đổ xuống tới, nhìn kỹ, tất cả đều là cho bụi bùn đất cùng đá vụn mảnh. Đám người ngẩng đầu một cái, sau một khắc đều từ sâu trong linh hồn cảm thấy chấn kinh. Chỉ gặp không trung có cái quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi di động, là một tòa uốn lượn thành hình bán nguyệt dãy núi màu đen, như tầng này địa quật mặt khác ngọn núi một dạng, không có thảm thực vật, tầng ngoài bóng loáng, phản xạ sâu kín màu đỏ ánh lửa. Trên trời tòa này dãy núi to lớn trong cùng nhất, lại là quỷ dị bằng phẳng thiết diện, các đầu hũ giống như bóng loáng. Núi lớn tiếp tục hướng dịch về phía nam động, lúc này, không trung núi lớn thiết diện dưới điểm đen hấp dẫn ánh mắt của mọi người, điểm đen kia chính là vừa rời đi tháp chủ Đông Phương Minh. Dãy núi này là bị hắn dọn tới. An Lạc bên cạnh Lục Mạnh tại chỗ mắt trợn tròn, ngoa tảo, đây là người có thể làm được tới sự tình. An Lạc nhìn lên từ đỉnh đầu dịch về phía nam núi lớn, nói ra, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút. Không chỉ là Lục Mạnh mắt trợn tròn, những cái kia xương rồng các chiến sĩ càng là mắt trợn tròn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai mạnh nhất võ giả một tử, đại biểu lực lượng là cường hãn như vậy. Dãy núi lớp biển, quả nhiên không phải nói khoác mà đến từ ngữ, nhân loại thật có thể đạt tới loại tình trạng này. Nếu như thế gian có thần minh lời nói, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Xương rồng các chiến sĩ trong mắt, ngưỡng mộ cùng sùng bái chi tình không cách nào ức chế. An Lạc lại là đang suy nghĩ, mạnh như Phương Đông Tháp chủ loại thực lực này cũng sẽ dễ dàng bại bởi xương trắng kia lại được mạnh bao nhiêu, không sẽ trở thành thần đi. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Minh đem dọn tới dãy núi chắn ngang tại xương rồng quân đoàn phía trước, thông đạo truyền tống lưng tựa một tòa cô phòng, Loan Nguyệt Xu thế dãy núi hướng phía trước nó ngồi xuống, vừa vặn đem quân đội bảo hộ tại bên trong, giống như một đạo tự nhiên bích trướng. Loan Nguyệt dãy núi mặc dù không có khả năng triệt để đem quân đoàn bảo hộ ở nội bộ, nhưng tuyệt đối đem tuyệt đại bộ phận thú triều ngăn cản ở bên ngoài. Thú triều còn muốn chạy thẳng tắp đột phá dãy núi, nhất định phải trèo đèo lội suối, nhưng cái này cực kỳ hao tổn thời gian, cho nên bọn chúng lựa chọn vây quanh dãy núi cùng cô phong hai bên chỗ nối tiếp hướng vào phía trong tiến công, nhưng chỗ nối tiếp cực kỳ chật hẹp, chen vào dị thú, cũng tất cả đều là một chút quân lính tàn mạng, bọn chúng chui vào một nhóm, xương rồng chiến sĩ liền cùng nhau tiến lên, trường thương loạn đâm, đem xông vào dị thú đâm đến toàn thân là động chú ý bầu trời. Cùng dưới mặt đất, hàng sau chiến sĩ nắm chặt thông qua truyền tống. Đông Phương Minh để lại một câu nói, liền rời đi quân đoàn trên không, ngược lại đầu nhập bên ngoài tông sư cùng thú triều trong chiến trường chính muốn. Tháp chủ, ngươi bảo tồn thể lực, tiến vào ba tầng sau còn phải dựa vào ngươi trên chiến trường hỗn loạn. Bạch Đại Hổ đối với đối diện gặp phải Đông Phương Minh hô ta rõ ràng. Đông Phương Minh đẩy bàn tay, khí lãng màu máu quay cuồng, trong nháy mắt đem mặt bên phương hướng cái kia mấy trăm đầu dị thú rào cái vỡ nát, nhưng chúng ta cũng phải trước sống đến nơi đó. Xương Trắng là cái gần như không biết đối thủ, tại duy nhất một lần cùng Xương Trắng mặt đối mặt lần kia trong chiến đấu, Đông Phương Minh thiết thực cảm nhận được đối phương khủng bố, đây tuyệt đối là viễn siêu 11 phẩm võ giả lực lượng. Dù là lúc này trên trang bị xương rồng vũ trang, có được tổn thương cùng phòng ngự xương trắng năng lực, Đông Phương Minh cũng không có tuyệt đối có thể chiến thắng xương trắng lòng tin, nhất là lần này trong lúc bất chợt thú triều tập kích, để hắn hiểu được kế hoạch không đổi kịp biến hóa bốn. Xương trắng cho tới bây giờ không có buông lỏng đối bọn hắn cảnh giác, ngược lại làm từng bước chấp hành kế hoạch. Đây là rất khủng bố một sự kiện, dù cho đối mặt giống như con kiến nhỏ yếu địch nhân, cũng vẫn bảo trì cảnh giác, đây là cỡ nào cẩn thận cùng thâm trầm tâm tư. Hắn rất khó cam đoan, gen đúc xương rồng vũ trang liền không tại xương trắng kế hoạch bên trong bốn. Trung điệp nhân tố dẫn đến Đông Phương Minh đối với mình cũng không có lòng tin quá lớn, nhưng tương phản chính là, hắn gửi hy vọng ở tập thể. Hắn không biết là tại sao phải có loại suy nghĩ này, có lẽ là trực giác, có lẽ là thờ nhỏ nhận văn hóa hung đúc bốn. Hô, rốt cục giải quyết xong một vị tông sư nhìn xem khắp nơi trên đất dị thú thi thể, thở dài nhẹ nhõm, hắn trông thấy từ nơi xa ngự kiếm bay tới Hạ Hầu Hán Vân, mở miệng hỏi, Hạ Hầu tông sư, truyền tống tiến độ ra sao? Còn có hơn 16.000 người. Hạ Hầu Hán Vân buông ra trong tay trường kiếm, từ không trung rơi xuống, thanh kiếm kia lại tự động ở trên chiến trường bay vụt đứng lên, như một đạo màu bạc địa quang, đem phủ cận những cái kia chưa chết tuyệt dị thú dần dần chém giết, cuối cùng trường kiếm trở lại trong tay của hắn. Đông Phương Minh liếc một vòng chiến trường, chúng ta trở về. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay người nhìn ra xa hướng tây nam, nơi đó, đầy trời cát bụi giơ lên, không hề nghi ngờ, lại có một đợt thú triều giết tới đây. Một vị gió bất quốc tông sư nhíu mày, những này bị ký sinh dị thú quả nhiên có thể lẫn nhau chia sẻ tin tức, đã vậy còn quá nhanh đã tìm được nơi này. Mọi người coi chừng, bên trong tựa hồ có cái đại gia hỏa. Đông Phương Minh nhắc nhở, hắn mơ hồ nhìn thấy trong cát vàng có cái thân ảnh to lớn vô cùng, cao 50, 60 mét, hẳn là một cái cự hình dị thú, có thể có loại này hình thể, đối phương đẳng cấp chỉ sợ không thấp. Các tông sư thấy thế, cũng đình chỉ nghỉ ngơi, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nên đón mới một đợt thú triều thời điểm, từ phương nam đột nhiên hiện ra một đạo cự nhân bóng người, cự nhân bước dài mở, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới thú triều, khí thế không thể ngăn cản là S giờ tờ. Đông Phương Minh quay người nói với mọi người nói lưu lại một bộ người trở về quân đoàn, những người khác cùng ta đi chợ giúp Titan 4. Mới một đợt trong thú triều, quả thật tới hai cái hung manh tồn tại, hai đầu 90 cấp thiên lang cá sấu, bề ngoài biểu tượng như là mọc ra da lông, người đứng thẳng cá sấu, ra lực phòng ngự kinh người, lực lượng cực lớn, mà lại sẽ đột địa. Titan đơn độc cứng đối, cũng không tham, bất quá tại tông sư tháp các bậc tông sư gia nhập chiến đấu, nhất là đạt được Đông Phương Minh hiệp trợ sau, hai đầu cự ngạc không đến 2 phút đồng hồ, liền bị vây công chí tử. Về phần mặt khác cấp thấp dị thú, số lượng tuy nhiều, Titan cơ giáp lại có thể tùy tiện nghiền ép Trần Tiền Bối. Đông Phương Minh lại một lần nữa đi tới Titan đầu phòng điều khiển chính trước. Trần Tính lão giả còn xuống nhìn về phía Đông Phương Minh, sắc mặt không vui, ngươi thân là tông sư tháp tháp chủ, không đi chỉ huy quân đội của ngươi, đến chỗ của ta làm gì? Đối mặt không khách khí lão giả, Đông Phương Minh không có bất kỳ cái gì sinh khí. Luận thực lực, hắn có thể là võ giả mạnh nhất, nhưng luận bối phận, trước mặt Trần Vô Sinh mới là đương kim võ giả bên trong cao nhất vị kia. Mà lại hắn cũng đúng là Trần Vô Sinh văn bối, tại hắn tuổi nhỏ lúc, Trần Vô Sinh chỉ đạo hắn rất nhiều, tương đương với hắn thầy giáo vỡ lòng, bởi vậy hắn cũng hiểu rất rõ Trần Vô Sinh, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Trần Tiền Bối, ta tới là muốn đại biểu tông sư tháp tại cùng S giờ tờ làm giao dịch. Giao dịch gì? Ta muốn xin ngài Titan đi bảo hộ căn cứ của chúng ta, về phần kỳ hạn, liên đến chúng ta quân đoàn trở về mới thôi. Có thể, các ngươi dự định ra giá bao nhiêu tiền? Chương 214, tiềm thức. Chương 214, tiềm thức. Titan cơ giáp bên trên, Trần Vô Sinh nhìn xem hoàn toàn biến mất tại thông đạo truyền tống xương rồng quân đoàn, ngầm thở dài. Tông sư tháp lần này thảo phạt, quan hệ toàn nhân loại sau này, thắng tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như thua, bọn hắn những này lưu thủ tại tầng 2 còn sót lại thế lực, chỉ sợ cũng khó kiên trì quá lâu đến cuối cùng, nói không chừng nhân loại cũng sẽ từ đó tiêu vong. Trần Vô Sinh trùng điệp hút một hơi thuốc, cuối cùng ở trong lòng mắng, thôi thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, vong liền vong đi bốn. Nghĩ tới đây, Trần Vô Sinh quay người hô khu động Titan, chúng ta chiều tông sư tháp cơ chuyển gì, bốn. Ba tầng địa quật thế giới, an lạc đồng tông sư ban những người khác, một truyền tống tới, liền phát hiện nơi này chính sử trong chiến đấu kịch liệt địch nhân của bọn hắn đồng dạng là ký sinh thể sinh vật. Nhưng không giống với thường gặp thú cầm loại dị thú, nơi này dị thú, tất cả đều là một chút to lớn côn trùng cùng chung quanh vung vẩy đằng tiên cổ quái đại thụ. Cũng may, bọn chúng căn bản không phá được xương rồng phòng ngự. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sương mù, ngẩng đầu một cái, liền phát hiện những sương mù này bắt nguồn từ bầu trời, sương mù phảng phất tứ động cùng một chỗ mây đen, chiếm cứ cả mảnh trời, che đậy tia sáng, khiến cho nơi này phảng phất màn đêm buông xuống bình thường. Sương trắng. Đây chính là sương trắng bản thể. Đông Phương Minh đi tới An Lạc bên người, nói ra, trên trời đoàn kia sương mù chính là chúng ta mục tiêu, rất kỳ quái, chúng ta rõ ràng đã đến lãnh địa của nó lại không đối với chúng ta phát động công kích, chỉ là phái một chút tạp binh, là rất kỳ quái. An Lạc nóng nhìn bầu trời, hắn muốn dùng trực giác đánh cắp trên trời đám sương mù kia tin tức, nhưng lại thất bại, cái này cũng chứng minh trên trời hẳn là sương trắng bản thể, chế tạo hết thể họa loạn kẻ cầm đầu An Lạc, được ngươi xuất thủ. Đông Phương Minh nói ra ta. An Lạc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, một giây sau, hắn liền bị Đông Phương Minh dắt lấy chỉ lên trời bên trên đoàn kia sương trắng bay đi, mà các tông sư cũng đằng không mà lên, đi theo phía sau bọn họ. An Lạc hiểu được, đây là bắt đầu lấy chính mình làm mồi nhử Đông Phương Minh mang theo hắn bay đến sương trắng phía dưới sau, liền không có lại hướng lên bay, mà quỷ dị chính là, bọn hắn suy đoán công kích cũng không có xuất hiện, sương trắng tựa hồ đối với bọn hắn làm như không thấy. Loại khác thường này cục diện để Đông Phương Minh cảm thấy kinh ngạc, kỳ quái, gia hỏa này đang dở trò quỷ gì? An Lạc suy đoán nói, mặc xương rồng đâu, hắn khả năng không nhận ra ta đến, nếu không ta đem vũ trang thoát đi. Đông Phương Minh nói ra, không được, quá nguy hiểm. Người đem băng long phóng xuất thử một chút. Đi. Tiểu băng long, đi ra canh chừng. An Lạc từ thập phương trong nhận thả ra tiểu băng long. Tiểu băng long vừa xuất hiện cảm thấy được chung quanh nguy cơ, lập tức như lâm đại địch giống như, đào lấy An Lạc bả vai, giấu ở sau lưng của hắn, đồng thời đưa ánh mắt khóa chặt tại phía trên màu xám trắng nặng nề sương mù bên trên, lệ kêu lên ầm ầm, sương trắng rốt cục có động tĩnh, nó nội bộ một trận bốc lên phun trào, nhưng rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại có âm mưu. An Lạc nói ra, sương trắng một mực lấy săn giết băng long làm mục tiêu, giờ phút này băng long đang ở trước mắt đối phương ngược lại không có động tĩnh, nói không chừng ngay tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Đông Phương Minh khẽ nhíu mày, nhanh chóng suy tư đằng sau, hắn đối với phía dưới quân đoàn hạ lệnh phóng hỏa, đem cái này thế giới đốt đi. Theo Đông Phương Minh ra lệnh một tiếng, mặt đất xuất hiện nhiều đám ánh lửa, sau đó ánh lửa rất nhanh liền hợp thành tuyến, cuối cùng liên miên hướng bốn phía lan tràn ra, trong nháy mắt, các loại cổ quái tiếng rít thê lương nổi lên bốn phía. Những cái kia xương rồng chiến sĩ dùng vật lý thủ đoạn khó mà thanh trừ ba tầng địa quật sinh vật, tại đại hỏa trước mặt, lập tức trở nên khó mà chống đỡ, hình thù kỳ quái côn trùng bị thiêu đốt thành tử thi, cơ thể sống thực vật cũng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành than cốc. Ba tầng địa quật bản thổ sinh vật tất cả đều là một chút sợ lửa thực vật cùng côn trùng, mặc dù khí hậu ở mức, nhưng cũng gánh không được thảm thực vật diện tích che phủ tích quá lớn, lại thêm thế giới này trải qua vô số kỷ nguyên mục nát thực vật sinh ra khí metan, đơn giản một chút liền bạo. Quân đoàn các vị chiến sĩ cũng là lúc này mới biết, nguyên lai cái này ba tầng địa quật sinh vật đối phó dễ dàng như vậy, một mùi lửa là được Đông Phương Minh phóng hỏa mục đích, tự nhiên cũng không phải vì đốt cháy thế giới này, mà là vì đem quân đoàn các chiến sĩ từ trong chiến đấu đi ra ngoài, mắt thấy vòng lửa đem ba tầng địa quật sinh vật cách trở ở bên ngoài, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh thứ hai toàn quân nghe lệnh, hướng bầu trời nồng vụ bắn ra xương rồng bạo đạn. Nhận mệnh lệnh, trong quân đoàn ném bom phần tay đội lập tức từ tùy thân trong dương chứa vật lấy ra đặc chế màu trắng hình tròn xương rồng bạo đạn, kích hoạt nội bộ bạo liệt tinh hạch đằng sau, hướng lên bầu trời bắn ra. Hiu hiu hiu. Tại ném bom tay cường hãn lực cánh tay bên dưới, từng viên bạo đạn bị ném hướng không trung, chui vào xương trắng, nổ tung tán làm một đoàn bột xương. Lần này, tiên lặng nồng vụ lần nữa trở nên táo động. Rất rõ ràng, bột xương rồng mặt đối với xương trắng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ quả nhiên có tác dụng. Đông Phương Minh đại hỉ, lập tức đem An Lạc đưa về mặt đất, đồng thời chào hỏi các tông sư chuẩn bị chiến đấu đột nhiên. Đông Phương Minh cùng các vị tông sư nghe được từng đợt gào thét mà đến thanh âm, cùng lúc đó, mặt đất An Lạc cũng chú ý tới xương trắng nội bộ, có vài chục đạo bóng đen, chạy nhanh đến là người. Lục Mãnh ngửa đầu nhìn quanh. An Lạc vọng hướng những bóng người kia, trong lòng lúc này ý thức được cái gì, là những cái kia bị ký sinh tông sư. Cái kia mấy chục đạo bóng đen rốt cục xuất hiện ở bầu trời các vị tông sư trước mặt. Cái kia từng tấm khuôn mặt quen thuộc, cùng đen kịt hai mắt, không hề nghi ngờ nghiệm chứng trong lòng bọn họ phỏng đoán. Cầm đầu một tên tóc trắng tông sư nhìn về phía Đông Phương Minh, tháp chủ. À, đầu hàng đi, các ngươi không phải chủ của ta đối thủ, hiện tại khoanh tay còn có thể lưu lại tính mệnh. Đông Phương Minh nhìn xem trước mặt thanh niên tóc trắng lời này, ngươi hẳn là tự đủ, băng đốt. Không, băng đốt sẽ không dùng bỏ võ giả tín điều, ngươi không phải băng đốt, ngươi bất quá là bị xương trắng khống chế khôi lỗi. Băng đốt màu xanh thẳm ánh mắt hướng về Đông Phương Minh có chút nâng lên mũi kiếm, nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt, các ngươi cuối cùng không có khả năng lý giải chủ của ta khủng bố có lẽ vậy, nhưng ngươi chưa hẳn đối với ta liền có bấy nhiêu hiểu rõ. Đông Phương Minh thanh âm rơi xuống đất trong chốc lát, huyết hà từ đầu kiếm chém xuống, lao nhanh huyết thủy trực trực từ những cái kia ký sinh tông sư đỉnh đầu đánh xuống, có người trong nháy mắt thoát đi, cũng có mười mấy người bị đánh phía mặt đất. Tông sư tháp các vị tông sư cũng nhân cơ hội này, cùng nhau tiến lên, cùng những cái kia bị ký sinh tông sư chiến ở cùng nhau. Trên bầu trời các loại năng lượng kịch liệt va chạm, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Bị ký sinh tông sư, bất luận là thân thể năng lực khôi phục hay là năng lực phòng ngự, đều có vẻ lấy đề cao, mà tông sư tháp tông sư bởi vì mặc vào xương rồng vũ trang, có thể triệt tiêu chịu đại bộ phận tổn thương, cho nên trong lúc nhất thời song phương đều rất khó cho đối phương tạo thành chí mạng thương hại, đánh cho khó phân thắng bại đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là tông sư tháp không muốn giết hại những này bị ký sinh các bậc tông sư. Dù sao đối phương còn có cứu vớt trở về biện pháp 4. Đông Phương Minh mắt nhìn xương trắng bản thể, xương trắng ngưng trệ bất động, tựa hồ đối với bên này chiến đấu không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù cảm thấy có chút không bình thường, nhưng Đông Phương Minh cho là mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng là kéo về thế cục cơ hội tốt, Đông Phương Minh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bay về phía gần nhất một vị tông sư ký sinh thể, chỉ trong nháy mắt, liền tới đến đối phương phía sau, cánh tay phải duỗi ra ba quát, liền bóp chặt thân thể của đối phương, hắn đối với ngay phía trước một vị tông sư hô, xương rồng quan tài. Vị tông sư kia lập tức hiểu ý, lúc này từ trong túi chứa vật ném ra một cái do xương rồng chế tạo tuyết trắng quan tài, Đông Phương Minh lập tức đem trong ngực bị khóa lại ký sinh thể tông sư, tiến lên trong dương kia, sau đó lấy cực nhanh tốc độ phong tỏa xương rồng quan tài cửa. Nội bộ cơ quan bánh răng cùng lò xo tiếng vang lên, trong chốc lát, cái kia ký sinh thể tông sư liền bị gắt gao phong tại trong quan tài. Xương rồng quan tài tại dưới tác dụng của trọng lực, rơi xuống mặt đất, vừa mới bắt đầu nội bộ còn có kịch liệt dãy rủa lắc lư, nhưng rất nhanh động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ. Đông Phương Minh minh bạch, xương rồng ngăn cách hiệu quả tạo nên tác dụng, trong quan tài ký sinh thể tông sư cùng xương trắng liên hệ ngay tại suy yếu hữu dụng, chúng ta tiếp tục. 4. Ba tầng địa quật thế giới chỗ sâu nhất, cổ lão mà khu rừng rậm rạp chỗ sâu, có một cái 100 mét cao hoàng kim đại thụ sừng sững đứng sừng sững, đại thụ rễ đâm dưới lòng đất, thân thể toàn thân nở rộ kim quang, cành lá ở giữa kim diệp, cổ động xuất khí chảy, hóa thành sóng gió, thổi hướng các nơi, cho người cảm giác tựa như là đang hô hấp bình thường. Mà tại hoàng kim đại thụ đỉnh cùng bốn phía, bao quanh tràn ngập sương trắng, nơi này sương mù so địa phương khác càng dày đặc, nhưng không có loại kia thôn phệ hết thể khí thế, ngược lại cực kỳ yên tĩnh. Hoàng kim đại thụ thụ cước, sương mù nhốn nháo, theo sàn sạt vang lên tiếng gió, đám sương mù kia vậy mà hướng phía nhân loại thân thể hình thái chuyển biến, đầu tiên là mơ hồ tứ chi, sau đó là bàn tay, ngũ quan bốn. Lúc này, hai đạo nhân loại hoàn toàn không cách nào theo dõi thanh âm tại hoàng kim đại thụ cùng hình người sương mù ở giữa tiếng vọng sương trắng, ngươi tại sao muốn cụ hóa thành nhân loại hình tượng? Hoàng kim đại thụ tại hỏi thăm. Loại người hình thái sương trắng, cứng nhắc hé miệng, phát ra hơi có vẻ quái dị sóng âm, mặc dù ta không che giấu chút nào đối với tình người ghê tởm kinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn là một đám bị thần quyến chú ý chủng tộc. Nhưng bọn hắn vẫn là thua ngươi, bất quá, băng long còn tại trong tay bọn họ. Ngươi nếu lựa chọn mở ra chiến tranh, nên đem chiến tranh triệt để kết thúc. Thần phục vương đã mất đi là vua tư cách xương trắng cụ hóa ra nhân loại thân thể, dần dần rõ ràng, trắng nõn da thịt biểu hiện hắn muốn biến thành nhân loại, là một người trẻ tuổi hình tượng từ nay về sau, mặc kệ là nhân loại hay là băng long, bọn hắn đều sẽ không tại là của ta đối thủ. Xương trắng đông nhiên ngẩng đầu, hai đạo cực kỳ lực uy hiếp kim quang từ hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, vốn bề hết thảy vật chất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, cho dù hoàng kim đại thủ cũng cảm thấy e ngại đây là lực lượng gì. Xương trắng đứng lặng tại nguyên chỗ, hai tay chậm rãi nâng lên, thể nội tất cả lực lượng ở lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ thành một giọt mưa nước lớn nhỏ kim mang, thần. Lá cây, đây là lực lượng của thần, tại ký sinh địa cầu mấy tỷ người loại đằng sau, ta thành công nhìn trộm đến thần bí mật. Thần có thần ban ân, ta cũng có ta ban ân, kể từ hôm nay, ta chính là thần. Bọn hắn tới, hoàng kim đại thụ đống nhiên có cảm ứng, ta đã biết, lá cây, ta đem kết thúc trận chiến tranh này, lắng lại hết thảy, làm nền thế giới, một tầng thế giới, tầng 2 thế giới của chúng ta mang đến vĩnh viễn an bình, đây là thần ban ân. Ta ban ân muốn. Bầu trời xương trắng phía dưới chiến trường, bị ký sinh các bậc tông sư đã toàn bộ bị Đông Phương Minh cùng mặt khác tông sư hợp lực bắt giữ tiến xương rồng trong quan tài, bọn hắn từ không trung đem quan tài bỏ xuống, mặt đất đám binh sĩ đem xương rồng quan tài đẩy cùng một chỗ, vây đứng bên ngoài, cảnh giác quan sát đến xương rồng quan tài không có tiếng, sẽ không nín chết đi. Lục Mãnh nhìn qua trước mặt sắp hàng chỉnh tề thành một mảnh xương rồng quan tài, tò mò nói ra. An Lạc nói ra, bên trong có thể tất cả đều là tông sư, không dễ dàng chết như vậy.
Đúng đúng đúng.
Lục Mãnh kéo An Lạc một thanh, luôn miệng nói, bọn hắn còn điên đây, chúng ta tránh xa một chút, chớ bị bọn hắn đánh lén, cũng không biết đinh quan tài này đến có kết hay không thực đang nói. Đông Phương Minh cùng một đám tông sư từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Đông Phương Minh đầu tiên là đem xương rồng quan tài kiểm tra một phen, xác nhận bị giam giữ ký sinh thể tông sư toàn bộ bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say sau, liền dự định hạ lệnh để các chiến sĩ tiếp tục ném mạnh xương rồng. Bạo đạn, đem xương trắng hoạch tâm bức đi ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, liền bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bầu trời xương trắng theo gió phun trào, xương mù trở nên cuồng bạo. Âm trầm Đông Phương Minh hạ lệnh toàn quân cảnh giới, các chiến sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tinh thần căng cứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không trung trong xương trắng bộ tựa hồ nhấc lên gió xoáy, xương mù quay bước lên ở giữa, có một đạo như xúc tu giống như xương trắng từ đó kéo dài ra, tại xương trắng tình trạng hội tụ, dần dần thành một kẻ nhân loại hình thể. Còn nhanh, đám xương mù kia vậy mà thật biến thành người, một người nam nhân hình tượng, nam nhân mặt mày, làn da, tứ chi. Một vị anh tuấn, nhưng khí thế không phải người nam tử, không phải là loại người tông sư. Đông Phương Minh chỉ một chút liền làm ra phán đoán của mình thần phục, đây là ta cuối cùng bàn cho các ngươi. Thương hại xương trắng đứng thẳng trên không trung, quan sát nhân loại phía dưới, bình tĩnh nói ra sau cùng khuyến cáo. Mặc dù đây là xương trắng lần thứ nhất lấy nhân loại hình thái xuất hiện ở trước mắt, nhưng đối phương giọng điệu đủ để chứng minh thân phận của hắn, khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Đông Phương Minh trước đạp mấy bước, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người liền như đạn tháo, nhảy bắn về phía xương trắng phương hướng, mặt khác tông sư cũng theo đó xông về phía xương trắng. An Lạc cũng nghĩ thi triển niệm lực theo sau, lại bị bên cạnh Lục Mãnh một cái mắt nhanh đè lại bà vai, ngoa tạo, ngươi đi lên tự sát sao? Đừng lên đầu. An Lạc nghĩ cũng phải, chủ động xông đi lên, có vẻ như thật đúng là hành động tự sát đúng lúc này. Lưu thủ mặt đất các đội tướng linh hô lớn nói, bắn ra xương rồng đạn. Xương trắng nhìn trước mắt lần này chẳng cảnh, ánh mắt không có gợn sóng, chỉ là có chút vung tay lên, chỉ một thoáng, đỉnh đầu hắn xương trắng bản thể liền phóng xuất ra mấy trăm khỏa xương mù ngưng tụ hình cầu, như thiên thạch bình thường đánh tới hướng chúng tông sư cùng mặt đất quân đoàn. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, xương mù thiên thạch tầm vang nổ tung, mặt đất bị đập trúng quân đoàn binh sĩ tựa như phiêu linh lá rụng mở dạng, bị đánh tan đội ngũ, bị chấn ba bắn bay, mà không trung bị xương mù đánh trúng tông sư cũng trực tiếp đã mất đi cân bằng, lung lay rơi xuống. Bạo tạc sinh ra xương mù màu xám tràn ngập cả mảnh trời, vẫn đục ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. An Lạc cùng Lục Mãnh bọn người vị trí cũng không nhận được công kích, bọn hắn nhìn về phía nơi xa bị đánh bay binh sĩ, vừa định đi cứu viện, lại phát hiện đối phương chính mình bỏ dậy. Mông mông bụi bụi trong sương mù, một đạo hồng quang mãnh liệt bắn mà ra, mà xương trắng lại làm như không thấy, lặng lặng nhìn hồng quang từ bộ ngực của mình xuyên qua, nhìn xem cái kia bộ phát hồng mang dọc theo chia cắt thân thể của mình, cái này xương trắng ngay phía trước, cầm đao đâm vào xương trắng thân thể. Đông Phương Minh khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Xương trắng nhìn xem Đông Phương Minh trên thân trên cốt giáp vết chảy, ngâm ngâm cười một tiếng, tựa hồ là đang tự giễu, quả nhiên, xương rồng. Ngươi nếu là 14 phẩm, có lẽ còn có thể có đánh với ta một trận tư cách, chí ít đã từng là dạng này. Xương trắng bàn tay có chút nâng lên. Một giây sau, mặt đất đám người đã nhìn thấy trên trời có trên dưới 100 đạo nhân ảnh đập xuống, phát ra nặng nề mà rơi xuống đất âm thanh, khuấy động lên đầy đất bụi đất. Các binh sĩ kinh hoàng tiến lên cứu người. Mà lúc này, lại có một bóng người từ chân trời rơi xuống, tựa như rơi nhanh lưu tình, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, lực trùng kích cường đại lôi cuốn lấy trần xa, đánh bay chung quanh binh sĩ. Khi khói lửa thối lui, đạo thân ảnh kia xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Xương trắng muốn. Chỉ một thoáng, trái tim tất cả mọi người phanh phanh chực nhảy. Tại xương trắng khủng bố lực uy hiếp bên dưới, trong lúc nhất thời lại không người dám động. Tại đốt cháy hầu như không còn đất khô căn bên trên, bị binh sĩ vòng vây xương trắng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu mặt đất dâng lên màn khói, khóa chặt tại trên người một người. An Lạc. Chuẩn xác hơn nói, là An Lạc bên người Tiểu Băng Long. Hết thảy chung quanh tại lúc này an tĩnh lại, không người nào dám phát ra âm thanh, bên hai chỉ truyền đến tiếng gió gào thét, cỏ cây thiêu đốt âm thanh, chính mình nín hơi âm thanh, tiếng tim đập. Hắn muốn làm cái gì? Tất cả binh sĩ đều tại nghĩ như vậy, xương rồng vũ trang dưới thân thể sớm đã mồ hôi đầm địa, cầm giữ vũ khí bàn tay cũng đã nắm đến chặt nhất địch nhân đang ở trước mắt, đến cùng có nên hay không động thủ? Vì cái gì tướng quân còn không hạ lệnh? Đột nhiên, xương trắng động, mà chung quanh hắn các binh sĩ nhịp tim lại tại trong chớp nhoáng này dừng lại, nhưng rất nhanh, nhịp tim lần nữa khôi phục, tên này tồn tại kinh khủng cũng không có đối bọn hắn phát động công kích, mà là xuyên qua khói lửa, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến Băng Long, ngươi còn đang chờ cái gì? Xương trắng vừa đi về phía Tiểu Băng Long, một bên nhẹ giọng hỏi thăm, lập tức hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ là khẽ cười nói là ký ức còn không có khôi phục sao, vậy ta đến giúp ngươi. Tới, tới. Nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình xương trắng, An Lạc trong mắt lóe lên không gì sánh được kích động. Mà bên cạnh hắn những người khác lại dọa gần chết. Lục Mãnh kinh ngạc nói, ta dựa vào, hắn đến đây. An Lạc, làm sao bây giờ? An Lạc đừng sợ, ta lên trước, các ngươi rút lui. Lục Mãnh, a tốt, chờ chút, ngươi lên trước. Không đợi Lục Mãnh kịp phản ứng, An Lạc liền xuống tới, có thể một giây sau, Lục Mãnh chỉ thấy An Lạc thân hình đột nhiên định tại nguyên chỗ, vừa nghĩ hoặc, liền phát hiện có mấy đạo hắc khí từ An Lạc lòng bàn chân sinh trưởng mà ra, lượn vòng lấy đem An Lạc cuốn lại ngọa tạo. Có bấy giờ, Lục Mãnh quát to một tiếng, liền muốn tiến lên cứu người. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện chân của mình cũng không động được, túi đầu xem xét, mấy đạo hắc khí đang từ chính mình bắp chân một đường hướng lên kéo dài, như là khí thể màu đen dây leo, gắt gao trói buộc chặt thân thể của mình, trong lúc thoáng qua, đem hắn thân thể hoàn toàn quấn quanh, không thể có một tia động tác. Ngay tại lúc đó, Lục Minh ánh mắt xuyên thấu qua bộ mặt hắc khí dây leo ở giữa khe hở, liếc về tình cảnh bên ngoài. Chỉ gặp trong tràng không chỉ là hắn cùng An Lạc, chung quanh các chiến sĩ khác, nhưng mọi thứ có thể nhìn thấy, tất cả đều bị hắc khí trói lại, liền ngay cả các bậc tông sư rơi xuống những cái kia cái hố, cũng có khí thể màu đen phiêu hốt bốc lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác các bậc tông sư cùng bọn hắn đứng trước một dạng tình huống. Giờ phút này, duy nhất còn có thể sống động cũng chỉ có Tiểu Băng Long, nó bay ở An Lạc trước ngực, dùng sức cắn xé trói buộc An Lạc hắc khí, ý đồ kéo đứt nó, đem bên trong An Lạc cứu ra Băng Long, đường đường chính chính cùng ta chiến đấu một trận đi, lần này ta không dứt sẽ không thua xương trắng chẳng biết lúc nào đã đi tới An Lạc trước người, tại Tiểu Băng Long còn chưa kịp tránh né lúc, liền bỗng nhiên rỗi ra ngón tay, điểm vào Tiểu Băng Long trên thân thể. Một giây sau, chói mắt ánh sáng màu trắng tại Tiểu Băng Long trên thân bộ phát đồng dạng, An Lạc trên người xương rồng vũ trang, Lục Mạnh trên người xương rồng vũ trang, các chiến sĩ khác, tông sư trên người xương rồng vũ trang, giống như hồ nhận hưởng, nhao nhao tách ra ánh sáng màu trắng, sau đó quang mang từ xương rồng bên trên thoát ly, như là có ý thức của mình bình thường, hướng phía Tiểu Băng Long chen chúc mà đi, như là triều thánh. Các chiến sĩ trên người xương rồng vũ trang bắt đầu băng liệt, phá toái, tàn phá vũ trang dưới các chiến sĩ, tại bên ngoài thân hắc khí ảnh hưởng dưới, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm, biến thành màu đen. Mà từ xương rồng thoát ly năng lượng màu trắng, lại bị Tiểu Băng Long nhanh chóng hấp thu, khiến cho nó trở nên càng ngày càng cường đại đột nhiên, Tiểu Băng Long quay lại thân thể, trong miệng một đạo quang trụ phun ra, trực trực bắn về phía trước mặt xương trắng, có sáng uy lực cực kỳ cuồng bạo, chỉ trong nháy mắt, liền xuyên thủng xương trắng thân thể hình người, sẽ được xuyên thủng khu vực tiêu mất. Từ xương rồng thoát ly những cái kia năng lượng màu trắng, hướng Tiểu Băng Long lao tới càng lúc càng nhanh, tương ứng, Tiểu Băng Long trong miệng bắn ra cổ sáng cũng càng lúc càng lớn, trực trực đem xương trắng bao phủ hoàn toàn. Bị hắc khí trói buộc An Lạc nhìn xem đây hết thảy. Hắn mặc dù đồng dạng không có khả năng động, nhưng lại không giống những người khác như thế bị hắc khí ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ duy trì tương đối thanh tỉnh nhận biết. Xương trắng bị Tiểu Băng Long bắn ra năng lượng trong nháy mắt tiêu mất một màn, bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng là tại thời khắc này, hắn mới hiểu được lấy Vương Chỉ Vương hàng nghĩa, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, có thể đối phó xương trắng tồn tại, cũng chỉ có Tiểu Băng Long. Bất quá, nếu như xương trắng thật bị tiêu mất rơi, vậy tại sao những trói buộc này ta hắc khí còn tại bốn? An Lạc nghi hoặc ở giữa, năng lượng cùng bạo kia trụ bên trong, đột nhiên hiện ra một cái bóng người mơ hồ, ngay sau đó, xương trắng thanh âm từ bên trong vang lên thần phục với nhân loại rồng, đã mất đi vương quyền hành, huống chi, ta lấy trải qua nhìn trộm đến thần tích, coi như ngươi hay là vương, cũng không có khả năng lại là của ta đối thủ. Thanh âm rơi xuống, một chút hắc quang từ xương trắng đầu ngón tay bắn ra, nghịch trào lên dòng lũ, đánh trúng Tiểu Băng Long. Trong chốc lát, cột sáng tiêu tán không còn, trên chiến trường những cái kia lao tới hướng Tiểu Băng Long năng lượng màu trắng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Băng Long rơi xuống trên mặt đất, nó tình trạng kiệt sức, lộ ra cực kỳ hề bại. Nơi xa, xương trắng bị xuyên thủng thân thể cấp tốc khép lại, không giống với vừa rồi, lúc này xương trắng trong hai mắt nở rộ quang mang màu vàng, xương trắng một bên chữa trị thân thể này, một bên nhẹ nhàng hướng phía An Lạc đi tới, lần này, mục tiêu của hắn không phải Tiểu Băng Long, mà là An Lạc giơ cao long chi người, An Lạc, ngươi là ta trong kế hoạch xuất hiện một cái duy nhất ngoại lệ. Ta từng bởi vì ngươi xuất hiện mà cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn một tia mà thôi, dù sao, ngươi là người. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi cũng đáng giá ta tự mình giáng lâm. Xương trắng vươn tay, đem ngón trỏ điểm tại An Lạc chỗ mi tâm, chỉ là điểm này, An Lạc hai mắt bắt đầu cấp tốc hắc hóa thần phục ta đi. Ngươi sẽ thành ta tay trái tay phải, trở thành ta người phát ngôn. Địa cầu người quản lý 4. An Lạc, đây chính là ngươi đấy lòng thế giới sao, thật đúng là không giống bình thường đâu. Một tòa cung điện cổ xưa trước cửa đá, xương trắng nhìn trước mắt kiến trúc hùng vĩ, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong tiềm thức thế giới ẩn giấu đi nhân loại chỗ sâu nhất dục vọng, có chút dục vọng thậm chí ngay cả ký chủ bản thể cũng không từng biết được, mà hắn lại có thể tại ký sinh trong quá trình, nhìn trộm cái nhất thanh nhị sở. Tiềm thức không nhận hiện thực kết thúc, nơi này không có pháp luật, đạo đức, điều cấm, có chỉ là căn bản nhất dục vọng. Tại hắn ký sinh địa cầu mấy tỷ người loại trong quá trình, hắn nhìn trộm đến cơ hồ toàn nhân loại mỗi người tiềm thức. Kết quả hắn phát hiện, mặc kệ là những người kia trong miệng tán thưởng đại từ tốt nhà, chuyên gia giáo dục, hay là trong ngục giam những cái kia tội ác chồng chất, đã bị phán tử hình tù phạm, bọn hắn giấu ở đáy lòng trong tiềm thức hình ảnh, đều là giống nhau khó coi. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm tin chắc chính mình kế hoạch tính chính xác, nhân tính tức là ghê tởm, đây là thiên tính của bọn hắn, cho dù là bọn họ ẩn tàng cho dù tốt, cũng cuối cùng khó nén nó tồn tại, cùng bỏ mặc không quan tâm, nhìn xem nhân loại hủy ở chính bọn hắn trong tay, vậy không bằng cho mình sử dụng. Chỉ có chính mình mới có thể triệt để gạt bỏ nhân loại trong lòng ác tính. Xem quen rồi những cái kia hỗn loạn bại hoại tiềm thức hình ảnh sau, xương trắng đối với An Lạc đáy lòng chỗ này cung điện cổ xưa cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi là muốn làm chính mình tiểu thế giới vương sao? Ôm loại ý nghĩ này, xương trắng hướng phía cung điện chính giữa cửa đá đi đến. Không đợi hắn đẩy cửa tiến vào, cái kia điêu khắc cổ lão đồ đằng ký hiệu cửa đá liền tự động mở ra. Trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng thư viện. Bước vào cung điện, xương trắng đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng tòa cung điện này sẽ là An Lạc trong lòng tự lập làm vương sau thành lập vương cung, nhưng không nghĩ tới cái này cung điện hùng vĩ nội bộ chỉ là một cái cỡ lớn thư viện. Trong thính đường, bằng đá giá sách sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái trên giá sách đều đổ đầy sách thật dày. Mà ở đại sảnh chính giữa, bị dây dây giá sách quay chung quanh nơi trung tâm nhất, có một người đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn. Bất quá càng làm cho xương trắng kinh ngạc chính là, người này là tóc vàng, từ đối phương hình dáng đến xem, đối phương cũng không phải là An Lạc. An Lạc tiềm thức thế giới chỉ có một người, mà người này nhưng lại không phải An Lạc bản nhân. Loại tình hình này xương trắng chưa bao giờ thấy qua, hắn cảm thấy một tia khó nói nên lời cổ quái, thế là hướng trong đại sảnh nam tử tóc vàng đi đến. Chẳng lẽ An Lạc đối với hắn hiện tại bề ngoài không hài lòng, cho nên dưới đáy lòng hy vọng huyễn hóa thành một bộ hình dáng khác? Nghi hoặc ở giữa, xương trắng đã đi tới tóc vàng nam cái bàn đối diện. Mà lúc này, nam tử tóc vàng đột nhiên mở miệng: "Ngươi có thể lại tới đây, ngược lại là vượt quá ta dự kiến." Xương trắng trong mắt kim quang bạo khởi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này trong lòng của hắn đã lật lên kinh đào hải lãng. An Lạc trong tiềm thức giả tưởng đi ra người làm sao khả năng nhìn thấy chính mình. Loại này hoang đường trình độ, không khác cuốn sách chuyện bên trong nhân vật, từ nhỏ nói bên trong vươn tay ra, giúp tác giả một bàn tay. Xương trắng cũng không có trước tiên xuất thủ. Hắn đang suy nghĩ trước mặt nam tử tóc vàng này có lẽ cũng không phải là thấy được chính mình, mà là tại nói một mình. Lúc này, nam ở trên bàn tóc vàng nam lần nữa cũng không ngẩng đầu lên nói một câu nói: "Cái kia tiểu băng long vậy mà không có ngăn lại ngươi." "Không nên a." Tóc vàng nam ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía xương trắng, sau đó giật mình nói thân tích: "Vậy liền khó trách. Ta lần trước suy tính ngươi nhìn trộm thần tích xác suất là 100.000 phần có 3, ta cược ngươi sẽ thất bại, nhưng ngươi lại thành công. Ha ha, ta là nên nói ngươi may mắn đâu, hay là bất hạnh đâu?" Đến lúc này, xương trắng đã có thể xác định cái này An Lạc tiềm thức giả tưởng ra tồn tại, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy chính mình, đồng thời có thể cùng chính mình giao lưu ngươi là ai. Xác nhận đối phương không có ý đồ công kích, xương trắng tò mò dò hỏi: "Ngươi xông vào thân thể của ta, còn hỏi ta là ai?" "Ngươi là An Lạc." "Không có khả năng. Hai người các ngươi khí thế hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ ngươi là hắn nhân cách thứ hai? Hay là ký sinh tại trong thân thể của hắn ý thức thể?" An Đông Ni áo cười cười: "Ta là ai? Đó là cái cực kỳ triết học đầu đề, từ góc độ của ta tới nói, ta là An Lạc nào đó một đoạn kiếp trước, nhưng nếu như là kiếp trước một đoạn ký ức, vậy ta liền không nên độc lập xuất hiện, cái này trái với ma pháp quy tắc, cũng có thể là An Lạc trí nhớ của mình xảy ra vấn đề, trí nhớ của hắn tại tử quốc công kích đến, băng liệt thành mảnh vỡ, đương nhiên, cũng có thể là như ngươi nói vậy, hắn điên rồi, độc lập ra nhân cách của hắn. Hắn là rất bị điên, lại cho là chỉ cần chết đi liền có thể vô địch, ha ha." Xương trắng nhìn xem trước mặt An Đông Ni áo, trong lúc nhất thời không chỉ như thế nào cho phải. Từ hắn sinh ra đến một lần, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, hắn không rõ ràng trước mặt ý thức này thể thực lực như thế nào, không rõ ràng mục đích của hắn độc thủ, là phúc là họa. Xương trắng trong mắt đại biểu thần chi lực kim quang, càng ánh sáng đối mặt cái này vượt qua bản thân lý giải tồn tại, chỉ có thể nội giọt kia thần chi lực, có thể làm cho hắn ổn quyết tâm đến. An Đông Ni áo nhìn về phía xương trắng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngươi tốt nhất đừng vận dụng ngươi điểm này thần tích." Xương trắng suy đoán đối phương cái gọi là thần tích, nói hẳn là trong cơ thể mình thần chi lực vì cái gì. Xương trắng bình tĩnh hỏi, trong lòng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác: "Bởi vì ta có người bằng hữu, cực kỳ, cửu thị, thần linh." "Ai?" "Ta." An Đông Ni áo thanh âm rơi xuống trong chốc lát, cung điện liền bắt đầu sụp đổ, giá sách phá thoái, trên giá sách thư tịch hóa thành cho tàn theo gió lướt tới. Mà tại xương trắng trong mắt, cho dù là trước mặt nam tử tóc vàng, thân thể của hắn cũng đồng dạng làm nhạt, cho đến như bọt nước giống như biến mất. Ngay sau đó, hắc ám giáng lâm, xương trắng đã mất đi tầm mắt, phản phất lâm vào hỗn độn, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, chỉ có cung điện đổ sụp âm thanh còn có thể mơ hồ nghe được. Cuối cùng, bốn bể quy về yên tĩnh bốn. Tiêu tiêu vang lên tiếng gió, xương trắng phát hiện tầm mắt của chính mình dần dần trở về, trước mắt của hắn xuất hiện sáng ngời, sau đó là điểm đen. Khi hết thể rõ ràng sau, xương trắng phát hiện chính mình rỗi ra rách nát khắp trốn trên hoang nguyên, cỏ khô khắp nơi trên đất, gió lạnh thấu xương, trung quanh tràn đầy mục nát cây trồng, nơi mắt nhìn đến, nơi này có không ít người rơm, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên đại địa hoang vu đồng ruộng. Xương trắng mặc dù có chút hứa kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ bảo trì trấn định. Tiềm thức thế giới như là một cảnh, sẽ căn cứ ý nghĩ của chủ nhân mà thay đổi. Chỉ bất quá, An Lạc trong tiềm thức hai nơi thế giới, đều cùng bình thường người hoàn toàn khác biệt người kia đâu. Xương trắng phóng nhãn chung quanh, không nhìn thấy thư viện nam tử tóc vàng kia, nhưng lại phát hiện tầm mắt cuối cùng, tại hai bên trong núi tuyết, có một tòa tàn phá nguy nga đô thành. Tòa thành kia vô cùng hùng vĩ, trong đó cao nhất một cái pháo đài so hai bên núi tuyết còn cao hơn. Nhưng lờ mờ có thể thấy được tường thành có thật nhiều đổ sụp, lỗ hổng, rất nhiều pháo đài từ đó được gãy, đổ vào một cái khác trên tòa thành, không trọn vẹn cờ xí theo gió phiêu lãng. Thê lương, rách nát, xa xưa bốn. Xương trắng nghĩ, dứt khoát hóa thành bản thể, bay về phía nơi xa thành trì. Nhưng hắn càng đến gần đô thành, trong lòng liền càng cảm thấy kiềm chế. Cao to như vậy kiến trúc hắn chưa bao giờ thấy qua, mà lại nó phong cách cũng tuyệt không phải thế giới loài người. Khi đi tới trước cửa thành sau, xương trắng đã xác định đây là một tòa thành chết. Trong thành vô cùng an tĩnh, không có một tia sinh cơ có thể nói. Bất quá, để xương trắng cảm thấy chấn kinh lại nghi ngờ là hai bên cửa thành môn người giữ cửa lại là hai cái cự nhân, cao hơn 40 mét, da thịt khô kiệt, trên thân còn mặc sớm đã ăn mòn khôi giáp, hai tay nắm cự kiếm quỳ gối mặt đất, cự kiếm vết dỉ loang lổ, tại cổ của bọn hắn ra là một đạo dữ tợn vết thương. Rất kỳ quái, mặc kệ là thư viện hay là cái kia có thể cùng chính mình giao lưu tóc vàng nam, cùng tòa thành chết này đều không phải là bình thường tiềm thức trong thế giới nên xuất hiện hình ảnh. Mắt nhìn cửa thành hành lang, xương trắng hoài nghi cái kia tóc vàng nam liền tại bên trong. Hắn nhấc chân muốn đi vào, mà lúc này bên cạnh cự nhân kia chỗ cổ vết thương một khối da thịt bị gió thổi rơi, xương trắng như bị sét đánh đóng chặt ngay tại chỗ, sau đó không thể tin quay đầu nhìn về phía cái kia thủ vệ cự nhân cổ, máu màu vàng quản, xương cốt màu vàng, loại cảm giác quen thuộc kia để hắn vững tin là thần chi lực, chân thực tồn tại thần chi lực. Xương trắng kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì một cái hư ảo thế giới ý thức sẽ tồn tại thần chi lực. Hắn phí hết tâm tư mưu đồ mấy ngàn năm mới nhìn trộm đến một giọt thần chi lực, mà trước mặt cố này cự nhân thi thể lại toàn thân đều là kích động, nghi hoặc, cuồng hỉ, dạ tâm. Bảo tàng khổng lồ bày ở trước mặt, xương trắng đã lười nhắc lại đi tìm tòi nghiên cứu lại nhiều. Chỉ cần đem thi thể này bên trong thân thể trộm cho mình dùng, chính mình liền có thể trở thành chân chính thần. có được khống chế hết thể lực lượng. Đây là kỳ ngộ, là thượng tiên đối với mình ban ân. Xương trắng không do dự nữa, trực tiếp hóa thành bản thể nồng vụ, bao trùm hai bộ cự nhân thi thể, điên cuồng hấp thu bên trong màu vàng thần sắc. Mà thực lực của hắn cũng bởi vì những thần lực này bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Trong nháy mắt, hai cái cự nhân liền bị xương trắng hút khô, thi thể bị gió thổi đổ, tại mặt đất quẳng cái vỡ nát. Đây chính là lực lượng của thần. Giờ phút này, xương trắng cảm giác mình hạch tâm thân thể đã hoàn toàn bị thần lực chỗ dồi dào, hắn cảm giác chính mình giống như có vô cùng lực lượng, có thể phá hủy hết thảy, khống chế hết thảy bên trong nhất định còn có. Xương trắng minh bạch thần chi lực giá trị, quyết tâm không buông tha bất luận cái gì một giọt một tia, thế là thỏa thích hiện lộ bản thể. Sương mù nồng nặc như sóng chiều giống như bao phủ tòa thành chết này, thôn vệ tử thành bên trong cái kia trải rộng các nơi, các ngõ ngách thi thể, đem bọn hắn thân thể bên trong lực lượng của thần hút hầu như không còn. Tại rộng lượng thần lực cung cấp bên dưới, xương trắng thân thể bắt đầu tiến hóa, sương mù màu xám trắng lột sắc thành màu vàng. Chỗ qua, kim lôi lấp lóe, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Trong tử thành tâm quảng trường hình tròn bên trên, cụ hóa thành hình người xương trắng phiêu lạc đến mặt đất. Lúc này hắn đã thành thần, phía sau lập lòe ánh sáng màu vàng nóng đại biểu cho hắn thần vị cách, màu tử kim con ngươi thâm thúy mà không lường được, quanh thân thần uy mở mịt. Cả tòa thành trì trừ trên quảng trường này trong thi thể thần chi lực, mặt khác mấy chục vạn chúng thần chi lực đã đều bị hắn cắt đoạn, tàn phá chén chén, mông trần san yến, bị tách rời cự nhân hộ vệ, trên thảm đỏ bị chém đầu cự nhân vũ cơ, tê liệt ngã xuống bốn chỗ quý tộc tử thi, cùng vương tòa trước, cái kia hai bộ mang theo vương quan nam nữ thi thể, bọn hắn đều là thần, mà bọn hắn đều chết tại nơi này, thi thể diện mục dữ tợn, tuyệt vọng hoảng sợ. Xương trắng đưa ánh mắt đặt ở cái kia hai cái mang theo vương quan trên thi thể, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hai cái này thần, thể nội thần chi lực so những người khác đều muốn nồng đậm, thuần túy, chí bảo như vậy. Há có thể buông tha. Xương trắng chậm rãi giơ tay lên, trên quảng trường những cái kia thân thể bên trong thần chi lực như đom đóm giống như bay ra, sau đó tập thể hướng phía xương trắng hội tụ mà đi, đầu nhập tiến vào trong thân thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Xương trắng tham lam hưởng thụ đây hết thể kết. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang, để xương trắng kinh ngạc quay người, làm sao có thể có vật sống có thể đào thoát chính mình thần chi nhãn điều tra. Xương trắng đình chỉ động tác, ngóng nhìn trước mặt to lớn vương tọa. Tiếng vang là từ nơi đó truyền đến. Hưu. Một bóng người từ vương tọa nhảy dựng đến xương trắng trước mặt, đối phương không phải cự nhân, cùng người bình thường tương cận thân cao. Mặc tràn đầy cho bụi phá toái áo bào đen, thân thể còn xuống, dơ giấy bẩn thỉu quăn xoắn tóc trắng che đậy gương mặt, há mồm thở dốc, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Đông nhiên, người kia ngẩng đầu lên, tóc trắng sau gương mặt hiện lộ tại xương trắng trước mắt, khuôn mặt đều bị mặt nạ sắt che chắn, mà trên khuôn mặt là một đôi để xương trắng tự dưng tim đập nhanh xích hồng sắc sông đồng. Chẳng biết tại sao, sợ hãi trong nháy mắt che kín xương trắng toàn thân, hắn không có tồn tại hỏi ra một câu, thanh âm mang theo sợ hãi ngươi là ai, ánh mắt đỏ thâm nhảy vọt. Dưới mặt nạ, thanh âm khàn khàn vang lên, lộ ra vô tận bạo ngược cùng cùng nhiệt nhỏ bé nhân loại dùng sợ hãi. Phẫn nộ chế tạo nguyền rủa đồ vật. Ta là nhân gian binh khí. Ta là đồ thần giả. Là thần, liền phải chết. Chương 215, nhân gian binh khí. Chương 215, nhân gian binh khí. Xương trắng, là từ ba tầng trong lòng đất đạn sinh linh trí đồ vật, từ ba tầng địa quật đạn sinh một trong nháy mắt kia, nó liền giáng sinh. Nhưng này lúc nó chỉ là một đoàn không có tư tưởng sương mù, thẳng đến lúc vạn năm lâu. Nó mới rốt cục có ý thức của mình. Ngay lúc đó nó không có danh tự, là nó nhìn thấy sinh mệnh đầu tiên, cùng nó khởi nguyên giống nhau hoàng kim thụ, cho nó lấy tên xương trắng. Cho tới bây giờ, nó đã không biết sống bao lâu. Nghìn tỷ năm, 10,000 tỷ năm, mấy triệu ức. Xương trắng chỉ biết là trước mặt không biết từ chỗ nào mà đến người mặt sắt, là trong những năm này gặp phải nguy hiểm nhất một cái. Đối phương so với lúc trước trọng thương chính mình băng phách tinh rồng nguy hiểm hơn, bởi vì nó cảm thấy đã không chỉ là nguy hiểm mà là tử vong. Ngay cả thể nội vô tận thần lực cũng không giữ được chính mình. Trốn. Mấy vạn ức năm còn sống mang tới trực giác tại nó trong lòng phát ra cảnh cáo. Kinh hai xương trắng muốn rút khỏi yên vui không gian ý thức, nhưng lại phát hiện chính mình rời khỏi không được. Không biết loại nguyên nhân nào, nó tựa hồ đã bị khối này không gian một mực khóa lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, xương trắng ngưng tụ tự thân xương ngủ, hóa thành một con chim lớn, từ thi thể khắp nơi trên đất quảng trường bay lượn bỏ chạy. Trong chớp mắt, nó liền biến mất không thấy. Nếu không có cách nào rời khỏi mảnh này không gian ý thức, vậy liền tạm thời ở chỗ này tìm một cái khe hở che giấu, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Dù sao bất kể như thế nào, cũng không thể cùng cái này người mặt sắt ở chung một chỗ. Đối phương nhất định sẽ giết mình. Nhân gian binh khí mặt nạ sắt dưới con mắt, khóa chặt lại thoát đi xương trắng, nó cũng không có trước tiên đuổi theo giết. Mà là tại nguyên địa giãn ra một thoáng cứng ngắt thân thể, làn da dưới nhục thể khớp nối, theo động tác của hắn, vậy mà phát ra kim loại va chạm tuôn rơi thanh âm. Hắn cuộn sống hướng về phía trước cố lượng, hai tay vươn ra, ngửa mặt lên trời gào thét, khan khan tiếng gầm khuấy động tầng mây, như là một đầu phát cuồng dã thú. Phanh, nguyên địa phiến đá vỡ vụn, nhân gian binh khí biến mất không thấy gì nữa. Không gian ý thức, nơi nào đó nhân gian binh khí ầm ầm xuất hiện. Hắn ngắm nhìn một phía, nơi này là phiến bụi cỏ dại sinh đồng ruộng, mà sau lưng là một tòa lụi bại tiệm thợ rèn. Hỏa lô sớm đã dập tắt. Thợ rèn cùng học đồ mục nát thi thể nằm ngang ở nhân gian binh khí, ánh mắt tại trên hai bộ thi thể dừng lại một chút, nhớ lại chém giết hai người lúc cảnh tượng, xin nhường một chút. Nhân gian binh khí mặt nạ sắc bên dưới màu đỏ đồng quang nhảy vọt, tiến tới từ trong mắt bắn ra hai đạo màu đỏ sát tuyến, đem cự nhân thợ rèn cùng học đồ thi thể đánh cái vỡ nát. Không có cản đường trở ngại, hắn đi vào tiệm thợ rèn, lấy xuống treo trên vách tường một đôi liêm đao to lớn vô cùng, lại vết dỉ loang lổ. Bất quá khi liêm đao rơi vào trong tay hắn sau, liền bắt đầu đỏ lên, nóng lên, tiến tới bắt đầu hòa tan, đúc lại bốn. Thẳng đến liêm đao biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhân gian binh khí nắm chặt hai thanh liêm đao tay cầm, nguyên bản dư thừa kim loại cũng bị hắn dung luyện thành xiềng xích, treo ở liềm trôi phần đuôi. Hắn đi vào tiệm thợ rèn bên ngoài đất trống, hướng lên bầu trời ném ra trong tay phải câu liềm. Câu liềm đâm rách không gian, trốn vào trong hư vô. Hợp thời, nhân gian binh khí mãnh liệt túm xiềng xích, câu liềm liền bị giật trở về, liên đối túm về một cái tuyết sắc đại điểu. Câu liềm đâm xuyên cánh của nó, để nó chớp hai cánh, không cách nào đào thoát. Tuyết sắc đại điểu một đôi trong ánh mắt vẻ kinh ngạc phóng đại, lập tức cầm ầm phá diệt, một lần nữa hóa thành sương mù, qua trong giây lát lại hóa thành một đầu bạch mãng. Bạch mãng trong thân thể lôi đình anh minh, thậm chí dẫn tới phương này phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển. Bạch mãng giữ tợn phản công, mang theo vô tận thần minh vĩ lực. Nhân gian binh khí không có chút gợn sóng nào, mặt sắt dưới hai con ngươi bình tĩnh bắn ra hai đạo màu đỏ tia sáng. Xích quang nhẹ nhõm đem bạch mãng bắn thủng. Nó gào thét ngã xuống đất. Xúc thế không phát thần lực, cũng như nước thủy triều lui giống như tiêu tán. Nhân gian binh khí từng bước ép sát, ngươi không có hình thể, vậy chỉ dùng báo thủ oán lực đánh nát ngươi mỗi một hào hình thể. Cơn bạo xạ tuyến bắn ra đều đánh vào xương trắng trên người, đem xương trắng cực điểm tàn phá, nó thai nghén nước vạn năm xương mù nhanh chóng sụp đổ. Nhân gian binh khí đối với thần lực có đặc thù lực phá hoại. Bởi vậy, những cái kia bị hấp thu tiến xương trắng thể nội, nguyên bản để xương trắng ngấp nghé lại cường đại thần chi lực, giờ phút này ngược lại trở thành nhược điểm lớn nhất của nó. Lực lượng cùng ý thức dần dần trừ khử, kết thúc càng ngày càng gần. Xương trắng không cam lòng, nó gào thét, gào thét. Như đồ lâu như thế, mấy ngàn năm, trên vạn năm, mấy vạn ước năm, vì cái gì sẽ còn biến thành dạng này? Chính mình rõ ràng thắng a, hẳn là thắng mười đối. Viễn cổ nhân loại đi xa, băng long băng hà, chính mình ký sinh còn sót lại nhân loại tông sư, mấy tỷ người loại. Thậm chí còn nhìn trộm đến thần tích, càng từ thiếu niên này trong ý thức thu được vô cùng tận thần chi lực, chính mình so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, siêu việt từ ý thức sinh ra đến nay, có thể tưởng tượng vĩ độ cực hạn. Thế nhưng là đối mặt cái này không biết từ đâu mà đến người mặt sắt, chính mình không hề có lực hoàn thủ. Đối phương đối đãi chính mình như là đối đãi một con kiến, chính như chính mình đối đãi những cái kia không đáng chú ý nhân loại bốn. Có lẽ đây chính là nhân loại nói tới vận mệnh. A, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì? Xương trắng gần như phá diệt thời điểm, một trận âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên. Vang ở xương trắng cùng nhân gian binh khí bên hai. Thanh âm kia tựa hồ từ chân trời truyền đến, đã tìm được chưa? Đã tìm được chưa? Ta Nhật lão bà ngươi nhanh lên, chủ nhân đều nhanh ở ra giám. Chớ quấy rầy nhau nhau, phiền chết, ngươi đi ngươi đến. Ta đến cái giám a, ngươi là đại não, cũng không phải ta. Thật sự là không đáng tin cậy, ngươi từ trước tính toán ngươi ước gì ta từ trước đâu, ta liền không từ trước ngươi không từ trước liền mau đem côn trùng kia tìm ra. Ngã chính tại hoa. Ngươi tìm đi đâu rồi? Tìm đi đâu rồi? Tìm đi đâu rồi? Tìm đi đâu rồi, im miệng đi, ngươi nhao nhao ta não nhân đau, còn thế nào tìm? Ta im miệng ngươi cho mọi người cũng biết sao? Ngươi cho ta nghỉ ta liền im miệng. Nghỉ? Nghỉ? Có bản lĩnh ngươi nghỉ. Thả cỏ. Ấy, tìm được. Trên đồng ruộng, một cái kình thiên cự nhân tự dưng xuất hiện, quỷ dị chính là, cự nhân này là do vô số cái thìa cấu thành. Thìa cự nhân nhấc chân, thế giới ý thức bắt đầu sụp đổ. Cự nhân như to bằng núi nhỏ chân đá hướng xương trắng. Nhân gian binh khí thu hồi câu liềm, thân ảnh biến mất, thối lui ra khỏi khối địa giới này tiểu ma cả đông, mua vé sao? Ngươi liền tiến đến. Thìa cự nhân đá trúng xương trắng. Xương trắng xương mù từng viên pha toái, chỉ còn lại có một viên hạch tâm bị đá ra yên vui thế giới ý thức. Thìa cự nhân nguyên địa dựng lên cái a, cười ha 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 ha, hoàn mỹ vô khuyết nổ bắn ra. Ngươi còn có thể thu nhỏ người. Lão bà ngươi cho ta cũng thay đổi một cái bốn. Ba tầng địa quật, tất cả mọi người ngã trên mặt đất mê man, mặc kệ là tông sư tháp các bậc tông sư, xương rồng chiến sĩ, hay là tôn thất ban học sinh. Nếu như nói còn có người đứng đấy lời nói đó chính là yên vui, cùng thân hình mở nhạt gần như trong suốt xương trắng. Giữa rừng rậm hoàng kim đại thụ, cùng xương trắng tâm ý tương liên, lúc này nàng đã cảm ứng được xương trắng hiện tại tình huống. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh. Xương trắng năng lượng yếu ớt đến gần như không cách nào phát giác, nhất định là gặp phải trọng thương bốn. Nàng cũng không thể nào tin nổi, còn sót lại nhân loại lại có thể chống lại đã phát hiện thần tích xương trắng, nhưng sự thật sát thực phát sinh. Làm bị tạo vật chủ chiếu cố chủng tộc, nhân loại có được bọn chúng khó có thể tưởng tượng tiềm chất. Nàng sớm khuyên qua xương trắng không cần cùng nhân loại là địch, nhưng cũng tiếc, xương trắng quá tự tin. Hắn mâu thuẫn tử vong, mâu thuẫn vận mệnh, mâu thuẫn tự nhiên, mâu thuẫn quy luật bốn. Nguyên bản bọn chúng cùng nhân loại còn có khả năng hòa đàm, nhưng nàng rõ ràng khi xương trắng phát hiện thần tích một khắc này, loại khả năng này đem sẽ không bao giờ lại phát sinh. Thành thần trước xương trắng, hay là ba tầng chúng sinh linh một phân tử, cho nên hắn có lòng đồng tình, đáng tiếc hắn thành thần bốn. Thần là không có lòng đồng tình. Nàng thương đối với xương trắng nói, thế gian không có cái gì là bất hủ, mạnh như hàng tinh cũng cuối cùng cũng có phá diệt một ngày. Hàng tinh tuy lâu xa, lại ngay cả năng lực suy tư đều không có. Mà xa so với hàng tinh nhỏ yếu bọn chúng, có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, có thể chia sẻ, đã so hàng tinh càng thêm hạnh phúc. Hết thảy đều là mệnh định bốn. Hoàng kim đại thụ mở rộng cánh lá, giống nhau thường ngày. Sẽ từ đại địa hấp thu đến năng lượng, gieo rắc tới đất quật mỗi một chỗ, ôn dưỡng lấy mỗi một cây cỏ mục. Nàng thản nhiên tiếp nhận tương lai vận mệnh, tùy thời tiếp nhận. Hoàng kim trên đại thụ chỉ có bóng người lướt qua, nàng hơi kinh ngạc, lập tức lại biến thành hâm mộ. Tiên cổ nhân loại quả nhiên vẫn là không hề từ bỏ bọn hắn xa xôi cố hương đồng tộc xương trắng, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đoán sai. Bóng người tại chiến trường phát sinh rơi xuống, người này bề ngoài chính là một cái khuôn mặt kiên nghị 60 tuổi lão hán, cách ăn mặc cũng cùng bình thường lao đầu không có khác nhau, dày cả vạn, đại quân cộc, nửa tay áo trắng áo choàng ngắn, nhưng dáng người hơi có chút khôi ngô. Có cao hơn 5 mét, là cái cự nhân lão đầu. Lão đầu vừa rơi xuống đất, nhìn xem chung quanh khắp nơi trên đất mê man người, không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh mắt mụ nội nó chứ, đánh xong. Ta thả cái giấm công phu liền đánh xong. Bẩn bẩn hỏng bét. Ngủ quên mất rồi. Cái kia trắng cái giấm ở chỗ nào? Thứ Vương thiếu chủ sẽ không bị đánh chết đi. Xong đi xong đi. Lão đầu tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền phát hiện đột ngột đứng ở trên trận Yên Vui cùng Xương Trắng. Nhìn chăm chú đến Xương Trắng trong ngáy mắt, lão đầu trong lòng chấn động mấy liệt, bằng nhãn lực của hắn, rất dễ dàng liền nhìn ra lúc này Xương Trắng đã nhanh tắt thở rồi. Cái này. Hắn đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kỳ thật hắn đã sớm tại 2 tháng trước liền đi tới 3 tầng địa quật, lúc đó cũng phát hiện Xương Trắng chính hướng nhân loại khởi xướng tổng tiến công. Nhưng đối với hắn tới nói, việc này cũng không tính việc đại sự gì, chẳng cái dám tên kia, hắn một bàn tay liền có thể trục chết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng cái dám vậy mà chỉnh xuất một sợi thần tích, súng hơi đổi pháo, thành tiên tổ cảnh đỉnh phong cao thủ. Lần này hắn cũng không có nắm chắc đánh thắng đối phương. Thế là vội vàng trở về tầng 5 địa quật. Hướng tộc lão xin mời đến sát khí bạch cốt trượng dùng cái này tới đối phó có được thần tích Xương Trắng. Kết quả đồ vật mà đến, chính mình cũng ra roi thúc ngựa chạy đến. Mặc dù nửa đường ngủ lấy lại sức, nhưng đúng là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Không có nghĩ rằng, chính mình còn chưa kịp xuất thủ trang bước đầu, Xương Trắng liền bị người chỉnh nhanh chết. Lão đầu tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt nhìn về phía đứng tại Xương Trắng đối diện Yên Vui trên thân thiếu niên này. Khá quen. Nhìn nhìn lại, tựa như là Tứ Vương thiếu chủ người bạn kia. Ai nha nha. Xương Trắng là bị tiểu tử này chỉnh nửa chết nửa sống. Không nên a. Thường thường không có gì lạ, vóc dáng tặc kéo nhỏ không nói, tiên tổ huyết mạch cũng mỏng manh đến cực điểm, thậm chí một tia thức tỉnh vết tích đều không có, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ cùng niệm lực có quan hệ? Giữa ban ngày gặp quỷ. Lão đầu nghĩ nghĩ, không có vận động, mà là đi tìm Tứ Vương thiếu chủ, rất nhanh hắn ngay tại trên mặt đất tìm được một người mặc xương rồng khôi giáp người. Gỡ ra mũ giáp, chính là Lục Manh còn tốt, không có rơi cái gì linh kiện. Hắn rũa ra ngón tay tại Lục Manh não trên cửa gõ một cái, trực tiếp làm vỡ nát xương trắng ký sinh lực lượng ở trong đó. Lục Manh từ mở mắt. Lão đầu cũng may mắn xương trắng không biết có phải hay không bị thiếu niên kia biến thành trọng thương, dẫn đến xương mù lực lượng đang nhanh chóng suy giảm, bằng không hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế đánh thức Tứ Vương thiếu chủ. Lục Manh vừa mở mắt, liền thấy trước mặt ngồi xổm một cá thể hình so với chính mình còn muốn khoa trương lão đầu, biểu lộ hèn mọn, miệng đầy răng vàng. Hắn còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ, doa đến chân hắn đạp, xương bả vai tả hữu lay động, cùng mở sống lưng rồng tựa như nhanh chóng lui lại ngọa tạo thứ độ gì. Lão đầu nhếch miệng, làm ra một cái tự nhận nụ cười ôn nhu, Tứ Vương thiếu chủ chớ có kinh hoàng, nhất định phải đảm tư luận bối lời nói, ta nên tính là đại gia ngươi có thể gọi ta lá ngải cứu. Ha ha. Lục Manh con ngươi phóng đại, hắn nhìn một chút xung quanh, ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là còn không có tỉnh. Hắn vươn tay, điên cuồng quất chính mình mặt tranh thủ thời gian tỉnh. Tranh thủ thời gian tỉnh a. Lá ngải cứu lao đầu vội vàng khuyên can, đại chất tử, ngươi lại tỉnh táo, ta thật là ngươi đại gia, hai ta thể nội chạy xuôi cùng một cái lao tổ tông máu a. Lục Manh dọa đến không được lăn a ngươi, ai là ngươi đại chất tử? Ta không có đại gia, càng không có một cái lá ngải cứu đại gia. Cha ta nhất mạch đơn truyền. Đừng kích động, ta thật là ngươi đại gia. Chứng cứ. Ngươi sổ hộ khẩu lấy ra ta xem một chút. Ngải lão đầu bất đắc dĩ, ta ở đâu ra sổ hộ khẩu a, chúng ta rời đi địa cầu cũng không biết bao lâu. Lục Manh càng thêm xác định chính mình là đang nằm mơ, hắn mắng, ngươi kéo cái gì con bê đâu, rời đi địa cầu. Ngươi thế nào không nói ngươi phát hỏa tinh? Ngươi tốt ta, cổ vị tinh nhân. Lục Manh ngắm nhìn một phía, một hồi bắp mặt, một hồi bắp đùi, một hồi lại nắm một cái bùn đất nhét vào trong miệng xong, giấc mộng này thế nào như thế thật đâu. Đơn giản cùng hiện thực giống nhau như lúc. Ta đến cùng là đang nằm mơ hay là tại hiện thực a? A, ta không phân rõ. Ta thật không phân rõ a. Ngải lão đầu khẽ vươn tay, đem về sau trốn Lục Mánh lại túm trở về là như vậy. Tứ Vương thiếu chủ, cực kỳ lâu trước kia đâu, một đầu băng long từ địa quật xâm lấn địa cầu, bị lao tổ tông Thắng Sơn Vương làm thịt rồi. Đằng sau chúng ta liền biết địa quật tồn tại, lúc đương thời một nửa người rời vào địa quật, chính là chúng ta mạch này. Còn có một nửa người đâu, lưu tại địa cầu, cũng chính là các ngươi nhất mạch kia. Bởi vì các loại phức tạp nguyên nhân, chúng ta những người này rất ít cùng các ngươi liên hệ, cho tới bây giờ, chúng ta Tứ Vương nhất mạch trực hệ người thân tất cả đều chết. Mặt khác thân tộc cũng tìm không thấy huyết mạch hợp cách người thừa kế, thế là chỉ có thể đi các ngươi trong mạch này tìm, đúng dịp không phải, tìm được ngươi. Tìm ta làm gì? Trở về kế thừa vương vị a. A ha ha ha, kế thừa vương vị. Quả nhiên là nằm mơ, ngươi tại sao không nói để cho ta đi làm Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Lục Manh đơn giản muốn điên rồi. Hắn là ảo tưởng qua một ngày nào đó chính mình lao ba có thể cùng chính mình ngả bài, nói hắn là thế giới nhà giàu nhất, chính mình là thế giới nhà giàu nhất nhi tử. Nhưng không phải hiện tại a bên ngoài đánh thẳng cầm đâu. Nhân loại đều nhanh diệt tuyệt cái rắm. Ta đạp mã ở chỗ này nằm mơ ba. Nằm mơ coi như xong, không đến không phải mỹ nữ, không phải Kim Sơn, mà là một cái hèn mọn đại lao đầu bốn. Nghe nói tự sát liền có thể từ trong ngộng tỉnh lại, ta nếu không thử một chút. Nghĩ tới đây, Lục Mánh nhìn về hướng lớn như vậy hai tay, sau đó bỗng nhiên bóp hướng cổ, liều mạng muốn bẻ gãy xương vai xanh. Ta nhỏ cái đại chất tử ngươi làm gì? Ngải lao đầu khẽ run rẩy, vội vàng vươn tay ngăn lại Lục Mánh, đừng cả ta. Ta muốn tự sát, bằng hữu của ta còn ở bên ngoài đánh trận đâu. Ngươi đừng để ta lưu tại trong ngộng, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Ngải lão đầu nhìn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp thôi, chỉ có thể dùng chiêu kia, dù sao Tứ Vương thiếu chủ cũng không phải ngoại nhân. Nghĩ tới đây, ngải lão đầu há mồm cắn nát ngón cái tay phải, sau đó đem ngón tay đặt tại Lục Mánh trên trán. Lục Mánh dần dần tỉnh táo, rất nhanh tỉnh táo lại, ngươi thật sự là ta đại gia. Đúng vậy, ta là đại gia ngươi. Ngươi là lá ngải cứu. Đúng vậy, ta là lá ngải cứu. Lục Mánh đứng lên, nhìn xem hướng chung quanh. Ngải lão đầu nói ra bọn hắn không chết, chỉ là hôn mê. Lá ngải cứu đại gia, ngươi có thể đem bọn hắn làm tỉnh lại sao? Có thể. Tứ Vương thiếu chủ về sau gọi ta đại gia là được, không có như vậy. Khách khí. Ta đã biết, lá ngải cứu đại gia, ngươi đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cứu bọn họ đi. Chương 216, tiên cổ chi nhân. Chương 216, tiên cổ chi nhân. Bị dẫn đầu tỉnh lại, là khoảng cách Lục Manh gần nhất Lý Triều Văn. Lý Triều Văn nhất mở mắt liền thấy lấy cao đạt hình thái xuất kích ngải lão đầu. Cùng Lục Manh một dạng, lần đầu nhìn thấy lớn như vậy người, hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Lục Manh liền vội vàng tiến lên cùng hắn giải thích. Nói ngải lão đầu là hắn đại gia. Lý Triều Văn có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, Lục Manh cái này đại gia từ chỗ nào đụng tới. Trước khi đến chưa thấy qua. Hắn dùng sức bóp chính mình lớn hơn một thanh. Xác định không phải nằm mơ. Cuối cùng có chút rung động đối với Lục Manh nói câu đại gia ngươi. Thật lớn. Rất nhanh những bạn học khác lần lượt bị tỉnh lại. Không hề nghi ngờ. Mỗi người vừa tỉnh dậy, đều muốn bị lá ngải cứu hình thể chấn kinh một phen. Vốn cho rằng Lục Manh hình thể đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có cao thủ. Sau đó các vị các bậc tông sư cũng từng cái bị tỉnh lại. Bất quá bởi vì quá nhiều người, cho nên Lục Manh chỉ làm cho ngải thảo đại gia đánh thức chính mình người quen biết. Còn lại, xin nhờ trước hết ngủ một hồi đi. Các vị tông sư sau khi tỉnh lại nhìn thấy lá ngải cứu trong nấy mắt, biểu lộ cùng đám người là giống nhau. Người làm sao còn có thể mọc lớn như vậy? Nếu như không phải đối phương cứu tỉnh sự thật của mình bày ở trước mặt, bọn hắn đều muốn tưởng rằng không phải cái gì nhân cách hóa hình thái dị thú sông tới bốn. Lục Manh đi theo lá ngải cứu bên người, lần lượt hướng bọn hắn giải thích, đây là ta đại gia. Ấy, đây là ta đại gia. Đúng đúng đúng, phương xa họ hàng. Ân, nhà chúng ta đều đại cá như vậy. Không bao lâu, tháp chủ Đông Phương Minh cũng bị tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy lá ngải cứu lần đầu tiên, trên da lông tơ loé sáng, hắn lập tức minh bạch, trước mắt lao hắn này tuyệt đối là cao thủ. Chí ít mạnh hơn chính mình rất nhiều lần muốn. Nhưng, cũng không như xương trắng mang đến cho hắn một cảm giác, đã là đạt đến phản phát quy chân hoàn cảnh địa cầu còn có vị cao thủ này. Ta vậy mà không biết. Nghi ngờ xa không chỉ Đông Phương Minh, ở đây rất nhiều tông sư đều phi thường nghi hoặc. Nhưng cho mọi người suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn đã thấy nơi xa đối mặt đứng yên An Lạc cùng xương trắng Đông Phương Minh tâm bên trong giật mình. Vội vàng phi thân đi vào An Lạc trước mặt, mặt khác tông sư theo sát phía sau. Nhận biết An Lạc bằng hữu đồng học, cũng vội vàng chạy đi lên đi vào trước mặt đám người phát hiện An Lạc hai mắt đã toàn bộ biến thành màu đen, xương trắng thân thể gần như trong suốt, một bàn tay điểm tại An Lạc cái trán. Cho người cảm giác tựa như là xương trắng đã nhanh muốn hoàn toàn xâm nhập An Lạc thân thể, đem hắn triệt để ký sinh hỏng bét. Ngụy Phù Đồ một trưởng bộ ra, muốn tách ra An Lạc cùng xương trắng, nhưng lại bị lá ngải cứu ngăn lại, không muốn đứa nhỏ này biến đồ đần lời nói, cũng đừng có vọng động. Tiền bối, hắn thế nào? Đông Phương Minh càng nghĩ, cảm thấy vẫn là dùng tiền bối một từ xưng hô ngải lão đầu tương đối tốt. Nào biết hắn lời mặc dù hỏi ra ngoài, nhưng ngải lão đầu căn bản cũng không phản ứng hắn, như là không nghe thấy hắn một dạng. Một cái tương đối tuổi trẻ tông sư còn tưởng rằng ngải lão đầu là nặng ai, liền nói ra, cho ăn, lão đầu, chúng ta tháp chủ cha hỏi ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Minh đốn biết không ổn. Hắn thậm chí không kịp mở miệng ngăn cản, cũng chỉ gặp ngải lão đầu chỉ là chừng lời mới vừa nói hào tư tông sư một chút, hào tư liền một cỗ cự lực vô hình đè sấp trên mặt đất, thật sâu rơi vào bùn đất, xương cốt băng liệt ken két vang, tơ máu từ trong da chảy ra, không phát ra được thanh âm nào, liền hô hấp năng lực đều không có. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Các vị tông sư lòng sinh cảnh giới, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể nghiền ép hào tư, cự nhân này lão đầu thực lực cũng kinh khủng, xương trắng bất quá cũng như vậy đi. Bọn hắn vốn là đối với cự nhân này lai lịch của lão đầu thật không minh bạch. Chúng chi hắn lúc này còn đối với mình người ra tay tiền bối không nên tức giận Đông Phương Minh đứng ra khuyên can. Lục Manh cũng vội vàng nói, đại gia, đừng động thủ a, đều là người một nhà. Lá ngải cứu thu lực. Cái kia hào tư mới lấy thở dốc. Ngải lão đầu lạnh lùng nói, xem ở thiếu chủ trên mặt mũi, lần này nên tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám không biết lớn nhỏ, ta một bàn tay đập chết ngươi. Tiên cổ nhân tộc lấy tông tộc xa gần phân chia giai cấp. Qua nhiều năm như vậy, trong tộc vẫn như cũ giữ lại truyền thống. Tông sư tại người bình thường trong mắt tuy là cường giả đứng đầu, nhưng ở lá ngải cứu xem ra, bất quá là một đám bé con thực lực, mà lại huyết mạch đục ngầu xuống dốc chó vườn mà thôi. Vương tiên của bộ tộc tại tầng 5 ngăn cản tầng sâu nguy cơ nhiều năm như vậy, địa cầu di dân hậu đại ngược lại càng ngày càng suy nhược, thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Hào tư bị người bên cạnh từ dưới đất lột đứng lên, trong miệng ào ạt phun máu, nhìn về phía ngải lão đầu ánh mắt đã kinh lại sợ, lại không có trước đó khinh thị. Người bên cạnh cho hắn đưa thuốc, nuốt xuống, máu mới dừng. Hào tư vội vàng dùng bên trên long quốc truyền thống lễ nghi, ôm quyền hướng ngải lão đầu xin lỗi, đa tạ tiền bối tha mạng. Trước mặt mọi người xin lỗi, ném không mất mặt cũng không đáng kể. Không bỏ mệnh là được. Từ một người bình thường tu luyện đến tông sư cảnh giới, hắn tâm lý tố chất tự nhiên cũng cùng tố chất thân thể một dạng cường đại. Co được giãn được, mới là chân tông sư. Gặp ngài thảo đại gia hạ thủ lưu tình, Lục Mánh nhẹ nhàng thở ra, ngược lại vội vàng dò hỏi, đại gia, huynh đệ của ta hắn thế nào nha? Còn có xương trắng này, có thể từ trong thân thể của hắn rút ra sao? Lá ngải cứu thầm nghĩ. Huynh đệ, tiểu tử này cùng tứ vương thiếu chủ quan hệ không tầm thường a. Còn không phải trước đó điều tra bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Cái kia đến khách khí một chút. Ngài lão đầu nói ra, hắn không có việc gì. Đoàn xương mù này đã nhanh ở ra rắm. Nghe được ngải lão đầu câu nói này, mọi người mới yên lòng. Có là yên tâm An Lạc không có việc gì, có là yên tâm xương trắng phiền phức này rốt cục vẫn là giải quyết. Mặc dù bọn hắn căn bản không biết là giải quyết như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng là cự nhân này lao đầu ra tay. Dù sao hắn lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, hắn rất có thể chính là đến giúp trợ người, thời khắc mấu chốt xuất hiện, trọng thương xương trắng, sau đó đánh thức chính mình những người này. Phần lớn người đều nghĩ như vậy, Đông Phương Minh đồng dạng. Thế là hắn vội vàng chắp tay nói cảm tạ, đa tạ tiền bối trấn áp xương trắng. Tông ta sư tháp, bao quát địa cầu mấy tỷ người đều thiếu nợ ngài một cái cứu mạng ân tình. Nói xong đường đường tông sư tháp người linh quân, địa cầu mạnh nhất tông sư Đông Phương Minh, liền muốn quỳ xuống cho ngài lão đầu dập đầu gửi tới lời cảm ơn tháp chủ. chúng tông sư kinh hãi. Dù sao tông sư tháp tháp chủ là bực nào thân phận, làm sao có thể tùy tiện cho người ta quỳ xuống? Ngài lão đầu mặc dù chướng mắt những này địa cầu di dân, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chiếm người tiện nghi. Hắn khoát tay chặn lại ngăn cản Đông Phương Minh, "Đừng, mặc dù ta rất muốn nói đoàn xương mù này là bị lao hán ta đẹp trai gây thương tích, nhưng sự thật chính là, ta trước khi đến, nó liền đã trọng thương như vậy." Đám người ngẩng đầu nghi ngờ mắt nhìn hèn mọn đại gia đẹp trai. "Không phải tiền bối ra tay?" Đông Phương Minh kinh ngạc, nhìn về phía trung quanh, "Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ còn có cao thủ?" "Không có khả năng." Ngài lão đầu khẳng định nói lần này tới người chỉ có ta một cái. "Ma địa cầu, một tầng, tầng 2, ba tầng cũng không có khả năng có người địch nổi xương trắng, huống chi là có được thần tích xương trắng." Đông Phương Minh không hiểu cái gì là thần tích. Hắn cũng nghĩ không thông, nếu như trọng thương xương trắng chi chủ người không phải vị tiền bối thần bí này, cũng không phải trong chàng những người khác lời nói, xương trắng kia sao liền sẽ ly kỳ trọng thương? Ngài lão đầu túi đầu nhìn chăm chú A Lạc, nói ra, chỉ có thể là oa nhi này không đơn giản, đầu càng không đơn giản. Xương trắng tiến vào ý thức của hắn sau, bị ý thức của hắn gây thương tích. Nghe vậy đám người kinh chấn. Xương trắng là bị An Lạc ý thức trọng thương. An Lạc còn có bản lãnh như thế, hắn làm sao không nói sớm? Lục Mạnh bừng tỉnh đại ngộ. A, may An Lạc lần trước đầu óc bị thương không có tốt, nhân họa đắc phúc. Xương trắng tiến trong đầu hắn sau, bị truyền nhiễm. Quen thuộc An Lạc người, đều nhìn về Lục Mạnh đây là cỡ nào thanh kỳ mạnh não, bất quá, còn có đạo lý. Chẳng lẽ cứu vớt thế giới liền phải dựa vào đầu óc có bệnh người? Ngài lão đầu không rõ ràng bên trong sự tình, liền hỏi thăm Lục Mạnh, thiếu chủ vị bằng hữu này từng bị thương. Lục Mạnh giải thích nói lúc trước hắn bị người đuổi giết qua, bị trọng thương, đầu cũng tụ thương. Ngài lão đầu lắc đầu, nghiệm lực sự tình ta không hiểu nhiều, khả năng thật sự là nguyên nhân này. Xem ra các ngươi hay là lục lọi ra một chút có giá trị đồ chơi, nhưng chung quy là bảng môn tà đạo thôi. Đang nói, dị trạng nổi lên. Xương trắng mở nhạt thân thể mãnh liệt run rẩy, sau đó phịch một tiếng bay bên ra ngoài. Lá ngải cứu lại là mắt sắc một tay lấy nó nắm ở trong tay. Xương trắng đã gần như tán loạn, cho nên ngay cả dãy rùa khí lực đều không có. An Lạc thì giống như là mất đi khí lực, ngã về phía sau, Lục Mạnh vội vàng đem hắn đỡ lấy thế nào đây là? Hắn muốn tỉnh. Lá ngải cứu nói ra đám người quan sát An Lạc, phát hiện trong ánh mắt hắn màu đen ngày tại rút đi. Xương trắng tụ họp sau cùng tinh thần, nhìn về phía đem chính mình nắm chắc cự nhân. Biểu lộ hiện thực chấn kinh, sau đó là thản nhiên tiên cổ nhân tộc. Quả nhiên, quả nhiên. Các ngươi có phải hay không một mực chú ý ta động tĩnh? Lá ngải cứu hừ lạnh một tiếng, cũng liền ngẫu nhiên nhìn một chút mà thôi, ngươi rất không thành thật. Xương trắng không hiểu, vì sao không nhanh chóng đem ta chạm thảo trừ căn? Lá ngải cứu liếc qua xương trắng, lại bất động thanh sắc quét mắt người xung quanh, trong đó nguyên nhân hắn không tốt lắm nói rõ, bởi vì rất phức tạp đến một lần, tiên cổ nhân tộc nội bộ, đối với địa cầu di dân cách nhìn đã sớm lên tranh luận. Rất nhiều người cho là huyết mạch xuống dốc bọn hắn đã không gọi được là thắng vương thị con dân, cho nên không có tư cách đạt được phù hộ. Thứ hai, dù là những cái kia đối với địa cầu di dân giữ lại hảo cả người, cũng không đồng ý quá độ nhúng tay địa cầu sự vụ. Bọn hắn chỉ chủ trương yên lặng quan sát cùng âm thầm trợ giúp, nguy cơ khiến người cường đại, từ đầu đến cuối để địa cầu di dân sinh hoạt tại trong nguy cấp, mới càng có khả năng một lần nữa thức tỉnh địa cầu di dân trong huyết mạch lực lượng. Về phần cuối cùng, chính là bọn hắn đánh giá thấp xương trắng thực lực. Có được thần tích xương trắng, dù cho đối với tiên cổ nhân tộc, cũng là uy hiếp không nhỏ đương nhiên, những nguyên do này hắn cũng không có biện pháp nói ra. Cho nên hắn chỉ nhàn nhạt trở về xương trắng một câu ngươi xứng sao? Tốt như bức, thật là phết lối. Đây là tại chỗ đám người lúc này ý nghĩ trong lòng. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu nhiều hai người đối thoại, nhưng cũng nghe được cự nhân này lão đầu căn bản là không có đem xương trắng để ở trong mắt loại kia khinh bị cảm giác. Bọn hắn có thể nghe được. Cái kia xương trắng nhân vật chính này tự nhiên cũng nghe được đi ra. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bi phẫn, ngược lại lại biến thành tái nhợt vô lực. Thắng làm vua thua làm giặc, đúng là như thế. Xương trắng thở dài, khó trách, nguyên lai dù cho ta nhìn trộm đến thần tích, cũng vô pháp cùng tiền cổ nhân tộc chống lại, nguyên lai ta tự xưng là cường đại tại trong mắt các ngươi chẳng là cái thá gì. Ngài lão đầu rất muốn đối với hắn nói ngươi thật cũng không chịu nổi như vậy, thần tích vẫn có chút dò người. Có thể vừa ra khỏi miệng, liền lại biến thành ha ha, ngươi mới biết được. Lời này vừa nói ra, trong chàng quần chúng ăn dưa khiếp sợ không thôi. Ngoa tạo, cái này cái gì tiên cổ nhân tộc sâu như vậy tạc thiên sao? Xương trắng chi chủ cái này kém chút đem địa cầu đoàn diệt khủng bố đồ vật, trong mắt bọn hắn vậy mà chẳng phải là cái gì? Mà câu nói này đối với xương trắng viên kia từ trước đến nay kiêu ngạo tâm tới nói, không thể nghi ngờ lại là một cái trọng quyền, đánh cho hắn tôn nghiêm phá toái. Xương trắng sắc mặt đau thương, trên mặt biểu lộ không biết là khóc là cười, cũng hoặc là cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn tiếng nói đã run rẩy, đến cuối cùng đã biến thành phẫn nộ, ha ha ha, nguyên lai a, cái kia An Lạc cũng hẳn là các ngươi an bài chuẩn bị ở sau, các ngươi đã sớm tính toán đến hết thảy, đúng hay không? Mọi người không khỏi chấn kinh, nhất là tông sư tháp chư vị tông sư cùng An Lạc đồng học bằng hữu, con mắt chừng đến nhỏ giọt tròn. An Lạc lại là cái này cái gì tiên cổ nhân tộc an bài chuẩn bị ở sau? Lá ngải cứu ánh mắt đồng dạng nghi hoặc. Cắt. An Lạc là chúng ta an bài chuẩn bị ở sau. Chúng ta đã sớm tính toán đến hết thảy. Chuyện này ta thế nào không biết. Mặc dù trong đầu không hiểu ra sao, nhưng lá ngải cứu mặt ngoài vẫn chấn định như cũ. Hắn chỉ là khinh miệt nhìn về phía xương trắng, khinh bị nói ngươi cứ nói đi. Ta nói sao? Ha ha, ta còn có thể nói cái gì? Hơi hợt một câu ngươi cứ nói đi lại làm cho xương trắng cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy nhục nhã cùng xỉ thiếu. Tiên cổ nhân tộc rõ ràng đã sớm khám phá hết thảy, thậm chí sớm an bài An Lạc chuẩn bị ở sau này. Mình tại trong con mắt của bọn họ cũng chỉ là một cái tôm tép ngại nhép. Ngàn vạn năm lơm lớp lo sợ, ước vạn năm khổ tâm nhu đồ, trong mắt bọn hắn, bất quá là một trận thẳng hề diễn náo kịch thôi bốn. Diệp Từ bốn. Ha 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 ha. Xương trắng sụp đổ cười to, cười nhạo mình lý tưởng, cười nhạo mình cố gắng, chế rêu hết thảy. Cuối cùng hắn tức giận nhìn về phía ngài lão đầu, gầm thét lên: ta dù sao cũng là chúa tể một giới, các ngươi tiên cổ nhân tộc vì sao muốn làm nhục ta như vậy? Gào thét đằng sau, xương trắng thân hình tán loạn, cuối cùng ầm ầm nổ nát vụn thành vô số viên hạt, cho đến biến mất bốn. Đám người ngốc trệ. Lục Mạnh nhìn một vòng cũng không nhìn thấy xương trắng, hỏi: đại gia, đoàn kia xương trắng đâu? Ngài lão đầu cũng làm mộng bức nó, làm tức chết. Không phải đâu, đường đường tiên tổ cảnh đỉnh phong cao thủ, nhìn trộm đến thần tích cường giả, cứ như vậy làm tức chết. Ta cũng không nói cái gì a. Đám người kinh hãi. Ngoan ngoãn, cái gì tiên cổ nhân tộc cũng quá kinh khủng, mấy câu là có thể đem xương mù chém chết. Đây là chiêu số gì? Sớm biết đơn giản như vậy, vậy còn đánh cái gì cầm? Địa cầu mấy tỷ người mỗi ngày đổi lấy xương trắng chi chủ mắng liền xong việc. Mặc kệ xương trắng là thế nào chết, nó chỉ cần chết, liền tuyên cáo trận đại chiến này cuối cùng vẫn nhân loại thắng. Thế là Đông Phương Minh chắp tay hướng ngải lão đầu nói cảm ơn, cảm tạ tiền bối chấn sát xương trắng. Động động một mép liền đem sự tình giải quyết. Ngải lão đầu cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thế là khoát khoát tay nói ra, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngải lão đầu biểu hiện, lần nữa để đám người cảm nhận được sự cường đại của hắn. Trong lúc nói cười, Tường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt đây chính là cao thủ. Cao thủ chân chính liên thủ đều bất động, động động miệng liền có thể giải quyết. Xương trắng vừa chết, chung quanh bị ký sinh người cũng tuần tự tỉnh lại, trong đó cũng bao quát An Lạc. Hắn vừa mở mắt, liền đến cái Lý Ngư Đà đỉnh, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to ha 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 ha. Ta chết đi, ta chết đi, ta rốt cục chết. Ha 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 ha. Cười cười, An Lạc đột nhiên trông thấy trên trời một viên đầu lâu to lớn nhìn xuống chính mình. Hắn giật nảy mình, ngoa tạo, xoái ca ngươi là ai? Ngải lão đầu nói ra, ta là Lá Ngải Cứu, chính là Tư Vương thiếu chủ đại bá. An Lạc nhất cứ thế, nói cái gì đồ chơi. Lúc này Lục Mạnh chạy lên trước, bắt lấy An Lạc bả vai, ta dựa vào An Lạc ngươi không sao chứ? Ngươi rốt cuộc tỉnh. An Lạc nhìn về phía Lục Mạnh, nghi ngờ nói Lục Mạnh, ngươi cũng đã chết. Rất nhanh hắn lại thấy được những người khác ngoại tảo, lão sư, tháp chủ, lão vương, Lý Triều Văn, tình huống như thế nào? Các ngươi chết hết. Ta sát. Cái kia xương trắng chi chủ như bức như vậy sao? Đừng nóng nội a, chờ ta đi diệt tử quốc, lại đem các ngươi phục sinh. Các ngươi tại cái này trước lạm nhảm sẽ gặm. Đám người gặp tình hình này, trong đầu không hẹn mà cùng nổi lên cùng một cái ý nghĩ. Xong, An Lạc điên rồi. Lục Mạnh lung lay An Lạc bả vai, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi thanh tỉnh điểm, chúng ta không chết ta. Ngươi cũng không chết. Ta không chết. An Lạc vẫn ngắm nhìn xung quanh, đầu óc choáng váng, trong lòng có chút không có khả năng tiếp nhận. Mã Đức, tất thua cục đều không chết. Về sau còn thế nào chết ta? Hắn nhìn về phía Lục Mạnh, ta thật không có chết. Ngươi đừng dọa ta. Ngươi là không chết ta. Ha ha, lại không chết. Thật sự là tao. A ha 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 ha, ha 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 ha, lại không chết, ha ha ha. Mẹ nhà hắn, tuyệt, ha ha ha. An Lạc cắp cắp cười to. Đột nhiên miệng nghiêng một cái, quất tới An Lạc. Đám người kinh hãi, vội vàng nắm giữ tiến lên xem xét trái tim, ai u ta đi, chủ nhân lại choáng, nhanh nhanh nhanh, hoa đả nhanh điều tra thêm chuyện ra sao. Gan, nói ra các ngươi khả năng không tin, chủ nhân hắn. Tức xỉu đại não, tức xỉu. Gan, các ngươi không có phát hiện phổi đều nhanh nổ tung sao. Trái tim, cái gì? Phổi, cứu. Cứu ta. Chương 217, loạn thành nhất hoa trúc. Chương 217, loạn thành nhất hoa trúc. Khi xương trắng hấp thu đến An Lạc thế giới ý thức bên trong thần lực lúc. Thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong, đối với xa xôi địa cầu nhân loại ký sinh khống chế cũng đạt tới cực hạn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận lấy nhân gian binh khí công kích. Thần lực trong cơ thể bắt đầu tán loạn, cùng ký sinh thể ở giữa liên hệ cũng bị chặt đứt, cho đến triệt để bật liên. Mà khi xương trắng triệt để bỏ mình một khắc này đến sau, mặc kệ là dị thú hay là nhân loại, tất cả đều thoát khỏi ký sinh trạng thái, tuần tự khôi phục bình thường. Đối với thanh tỉnh bọn hắn tới nói đây chính là một giấc mơ bốn. Hơn nữa còn là một giấc mơ đẹp, nhưng đối với một ít người tới nói, đây cũng là một trận ác mộng. Kinh dị lại không thể tiếp nhận ác mộng. Nào đó cấp cao cư xá trong một gian phòng, quản lý Vương Thường Phong ngay tại trong phòng bếp nấu cơm, bên cạnh trong tủ quầy đã làm tốt không ít đồ ăn. Chỉ còn lại có cuối cùng cái này một nồi nước còn không có nấu xong. Hắn khẽ hát, rất là hài lòng. Nhưng màu đen tròng trắng mắt, chứng minh hắn lúc này đang đứng ở bị ký sinh trạng thái hiện tại, điều lửa nhỏ. Vương Thường Phong đem khí thiên nhiên lò lửa điều thấp, sau đó lại đi đến một bên, kéo ra ngăn kéo, lấy ra ba cái sạch sẽ bát sứ trắng có thể ăn cơm đi. Vương Thường Phong hô đồng thời hướng trong chén được lấy cơm. Cơm bốc hơi nóng, mễ hương rất nồng nặc. Bị ký sinh người, mặt ngoài cùng người bình thường kỳ thật không có gì khác biệt, đang bận rộn lấy Vương Thường Phong đột nhiên định tại nguyên chỗ. Phảng phất si ngốc bình thường. Nhưng nếu như quan sát ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn tròng trắng mắt chỗ màu đen ngay tại nhanh chóng rút đi. Màu đen hoàn toàn rút đi đằng sau lại qua 2-3 phút, Vương Thường Phong mới rốt cục tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn, cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất chính là trên mặt không có nguyên lai loại kia gần như điên cuồng hạnh phúc chi sắc. Ngón tay truyền đến nóng rực đau nhức kịch liệt cảm giác tê a. Vương Thường Phong kêu đau đớn một tiếng, vung lòng tay, trong tay bắt ném vụn trên mặt đất. Hắn cầm bát sứ ngón tay bởi vì thời gian dài không có bông ra, bị nóng đến đỏ bừng cỏ. Ta làm sao tại phòng bếp? Vương Thường Phong mở vòi đông sen, một bên cọ rửa bị phỏng ngón tay, một bên vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh. Có thể rõ ràng nhớ lại, chính là ở bên ngoài đại loạn sau, hắn đem chính mình cùng lao nương khóa tại trong nhà. Lại đằng sau chuyện phát sinh bốn, hắn có chút nhớ không rõ, trong đầu chỉ có một đoạn mơ hồ lại quỷ dị mộng. Nồi áp suất từ từ rung động. Vương Thường Phong đóng lại lò khí ga, xung quanh an tĩnh lại, cùng lúc đó, một cái vốn không nên xuất hiện âm điệu truyền vào trong tai, lao nương tiếng thét chói tai. Hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó phóng ra ngoài, "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Xông ra phòng bếp một khắc này, trong đầu cái kia trí nhớ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng không biết. Không biết. Không biết. Đông. Vương Thường Phong một cước đem cửa phòng ngủ đá văng. Gian phòng trên giường. Hắn 70 tuổi lão nương nắm lấy chăn mền khóc giống. Còn bên cạnh, một cái mình trần tiểu thanh niên, đồng dạng trong mắt chứa nhiệt lệ hướng trên thân bộ quần áo Vương. Vương kinh lý, tiểu thanh niên kinh hãi nhìn về phía cửa gian phòng. Vương Thường Phong choáng váng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Mặc dù ác mộng kia hồi ức đến không tính quá rõ ràng, nhưng đại khái xảy ra chuyện gì, hắn đã nghĩ tới Triệu Quẩn. Ta đạp mã muốn giết chết ngươi. Vương Thường Phong nhào trên thân trước, các loại nắm đấm không muốn sống hướng thanh niên Triệu Quẩn đập lên người. Vương kinh lý, có lỗi với. Cái này không trách ta à, ta thật không biết tại sao phải đến nhà ngươi a. Triệu Quẩn cuống quýt trốn tránh. Mắt thấy Vương Thường Phong không giết chính mình quyết không bỏ qua dáng vẻ, hắn ngay cả quần cũng không kịp xuyên qua, vội vàng ra bên ngoài chạy. Triệu Quẩn ngươi đừng chạy, ta tất sát ngươi. Ta thao nghĩ ra huyết mụ. A a a. Vương Thường Phong đầu tiên là xông vào phòng bếp cầm lên dao phay, sau đó hướng Triệu Quẩn đuổi theo bốn. Ngũ Bình quảng tràng. Bị ký sinh trước nơi này chính là La Châu thị địa phương náo nhiệt nhất, người bị ký sinh sau vẫn như cũng là. Lúc này rất nhiều người tụ tập ở đây, bởi vì nơi này ngay tại tổ chức một trận chạy cự ly giải đại hội thể dục thể thao. Nhưng quỷ dị chính là, trên trận vận động viên tiểu hỏa tử cũng không mặc quần áo. Nhưng bọn hắn không thể không biết có cái gì không đúng, bên ngoài sân người xem càng là không có dị nghị, ngược lại vỗ tay hoan hô, là đám tuyển thủ ủng hộ. Rốt cục, một cái tên là Võ Lương Phong lẻ một hào tuyển thủ lấy được quán quân. Hắn đứng tại trung tâm quảng trường đài cao vị trí cao nhất, do phía chủ sự cho hắn trao giải. Phía chủ sự là bản địa lớn nhất một nhà tiệm vàng, về phần quán quân cúp thì là một cái chạy trần chuồng kim nhân. Cuối cùng chính là truyền thông phỏng vấn. Các nhà truyền thông tòa báo nhau nhau cầm máy ảnh đối với Võ Lương Phong một trận cùng đập. Bao quát hiện trường người xem cũng đang dùng cơ thu hình lại. Mà Võ Lương Phong thì là phối hợp bày ra các loại pose, làm ra mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn 8 quả răng. Tạch tạch tạch. Cửa chớp lấp lóe đây là thuộc về La Châu thị giới thứ nhất chạy trần chuồng quán quân vinh dự. Mà liên tại náo nhiệt này trong ngay mắt, hiện tại tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, như là từng cái bị định thân người gỗ. Kỳ thật không chỉ nơi này, cả tòa thành thị người đều tiến vào trạng thái đứng im. Nhưng không bao lâu, bọn hắn liền tất cả đều tỉnh táo lại ấy, đây là nơi nào? Ta thế nào ở chỗ này? Ngũ Bình quảng tràng, ta thế nào tới chỗ này? Ngươi là ai nha? Ngươi nắm tay của ta làm gì? Đồ lưu manh. Lan. Ngươi là ai a? Mỗi người đều rất nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc không bao lâu, bọn hắn liền chú ý đến nơi xa trên đài cao, đứng đấy bọn tiểu tử. Không có cách nào không chú ý bọn hắn đứng được quá cao, quá bắt mắt bốn. Võ Lương Phong kinh ngạc nhìn hết thệ trước mắt. Hắn cũng rất mở bức. Đây là cái nào nha? Thế nào nhiều người như vậy? Các ngươi nhìn ta làm gì? Ấy, làm sao cảm giác có chút lạnh? Hắn túi đầu xem xét, cả người hóa đá tại chỗ, ngọa tào. Y phục của ta đâu? Ai đem y phục của ta thoát? Mãnh liệt cảm giác hôn mê xông lên đỉnh đầu. Võ Lương Phong té xịu trên đất. Sau đó lại lảo đảo viện đứng lên. Cái này một nằm sấp, một hất lên. Lập tức lại đưa tới hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, người bình thường ai có thể tại trên đường cái gặp được cảnh tượng này, thật sự là mở con mắt. Cách đài cao tương đối gần các nhà các ký giả truyền thông mặc dù cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng một màn trước mắt, không hề nghi ngờ tuyệt đối là đại bạo tin tức. Cho nên bọn họ lại cầm lấy máy ảnh, đối với đài cao một trận cuồng đập ngươi đập mẹ ngươi đâu. Đừng nuốt. Đừng nuốt. Lại đập ta báo cảnh sát. Đám tuyển thủ kịp phản ứng, bắt đầu kháng nghị, chung quanh có nhiệt tâm quần chúng cũng cởi áo khoác ném cho bọn hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại mặc quần áo đã chậm bốn. Cho nên trên đài cao Võ Lương Phong mắt khẽ đảo, đã hôn mê. Mặc dù hắn là trang, nhưng hắn hy vọng chính mình chết thật đi qua bốn. Cách Ngũ Bình quảng tràng không tính quá xa nào đó khu phố tiệm cơm. Cái lộn ngay tại phát sinh. Chủ tiệm đối với một cái nam sinh hô, tranh thủ thời gian đưa tiền. Người ăn nhiều đồ như vậy, ta không cho. Đây cũng không phải là ta ăn. Nấc, ta dựa vào cái gì cho? Lý Nguyên lực lượng không đủ. Thật đụng quỷ. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình vừa mở mắt liền xuất hiện tại tiệm cơm này bên trong, mà lại còn giống như ăn một bàn cơm. Còn tất cả đều là đắt nhất đồ ăn, mẹ nó một bình rượu liền hơn 2000. Mấu chốt là, trên người mình một mao tiền đều không có. Không phải ngươi ăn chính là ai ăn, trong tiệm này chỉ một mình ngươi. Ngươi ngoài miệng còn dính lấy nhà ta bí chế tương ở đâu? A, ta đứng tại đây chính là ta ăn. Tại sao không nói cái điểm kia món ăn người đã đi, ta là tên ăn mày, tiến đến xin cơm, ăn chút đồ ăn thừa còn không được. Không được. Đây nhất định chính là ngươi ăn. Lão bản kỳ thật cũng có chút cho dạng, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là hắn đem thanh niên mạnh kéo vào tới ăn cơm. Chứng cứ đâu? Có bản lĩnh ngươi đi báo động. Hai người nắm kéo đi vào cửa tiệm, Lý Nguyên ánh mắt vô ý thoáng nhìn, lập tức kinh hỉ nói, toàn trường miễn phí ăn. Ăn một bữa, đưa 10 bữa ăn. Các ngươi cửa hàng chính mình nói, còn muốn tiền. Ta không hỏi ngươi đòi tiền cũng không tệ rồi, ngươi còn đổ thiếu ta 10 bữa ăn đâu. Lão bản hướng nhà mình cửa tiệm trước xem xét. Dán quảng cáo viết thật đúng là toàn trường miễn phí ăn. Chữ ở phía trên cũng rõ ràng là bút tích của chính mình. Hắn nhất thời mắt trợn tròn, chính mình làm sao sẽ làm ra đến như vậy bại nào sự tình, còn ăn một bữa đưa 10 bữa ăn, ta làm từ thiện đâu. Không có khả năng. Đây không phải do ta biết. Lão bản giảo biện, vừa quay đầu lại, tiểu tử kia đã chạy không còn hình bóng Mã Đức, coi như ta không may. Lão bản mắng một câu, vội vàng đem cửa tiệm bên trên quảng cáo kéo xuống đến. Bên lề đường, ba cái nam sinh tụ ở cùng nhau, ba người này chính là Triệu Quẩn, Võ Lương Phong cùng Lý Nguyên, ba người bọn hắn là bạn tốt. Gặp mặt sau, Triệu Quẩn khóc giống nói ra chính mình gặp phải ta một cái 18 tuổi xử nam, ngay cả tiểu cô nương tay đều không có dắt qua. Không nghĩ tới vậy mà. Xong, ta khẳng định phải ngồi tù, nếu là bởi vì cái gì mỹ nữ ngồi tù, ta cũng có thể dễ chịu hơn chút. Kết quả lại là bởi vì một cái 60-70 tuổi lão thái bà. Ô ô ô ô, ta hiện tại thật sự muốn chết. Võ Lương Phong đốt một điếu thuốc, đưa cho Triệu Quần, an ủi, coi như trừ hỏa. Lý Nguyên cũng nói, chết cái gì chết ta, ngươi lại không ăn thiệt tỏi, lại nói việc này cũng không trách ngươi, nếu không phải ngươi cái kia Vương Kinh Lý Thiên Thiên bức bách ngươi miễn phí tăng ca, ngươi cũng không trở thành Thiên Thiên hô hào muốn tảo hắn huyết mụ. Ngươi nếu không Thiên Thiên hô, cũng không trở thành. Thật lắm nha, đây là hắn báo ứng, ngươi nên vui vẻ mới đối. Võ Lương Phong cho mình cũng đốt một điếu thuốc, yên tâm đi, ngươi khẳng định ngồi không được lao, là hắn cùng hắn mẹ mời ngươi đi, ngươi mới là người bị hại. Lý Nguyên nhìn về phía Võ Lương Phong, hỏi, Thiên Điên, ngươi tính toán gì? Võ Lương Phong ánh mắt phiền muộn, tựa như nhìn thấu hết thảy ai, còn có thể làm sao? Thoát cũng thoát, chạy cũng chạy, đập cũng đập, ghi chép cũng ghi chép. Hiện tại Long Quốc nhân dân so ta quen thuộc hơn thân thể của ta, tối thiểu nhất ta nhìn không thấy phía sau lưng của mình. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa chính là ta ngay trước trên vạn người mặt không góc chết chạy chân chuồng. Lý Nguyên, còn có thể có phúc. Võ Lương Phong, có à, ta tốt xấu chạy thành quán quân, lấy được một cái người tí hon màu vàng, thuần kim họa tạo, ngươi nói cơ hội này thả trước kia chỗ nào tìm? Lý Nguyên, phía chủ sự sẽ không đem người tí hon màu vàng muốn trở về đi. Võ Lương Phong, muốn trở về? Ta quần đều thoát mới nói với ta muốn trở về. Muốn ta cũng không trả. Lý Nguyên, nói như vậy ngươi còn kiếm lời. Võ Lương Phong, tiểu trám tiểu kiếm lời, ta nghĩ tới, quay đầu toàn bộ cho, thay hình đổi dạng, sau đó qua cuộc sống mới. Lý Nguyên, cậu phú quý chớ quên đi a vodka. Võ Lương Phong, chớ quên đi, đúng rồi, lại nói nguyên tử những ngày này phạm vào pháp gì, là cướp ngân hàng, hay là nổ tiệm vàng. Lý Nguyên nghĩ, ta đi tiệm cơm ăn cơm không đưa tiền. Võ Lương Phong sững sờ, liền cái này. Lý Nguyên, còn chưa đủ à? Võ Lương Phong khó có thể tin, ngươi, ta cùng mấy con, một cái thất thân một cái chạy trần chuồng, kết quả tiểu tử ngươi cũng chỉ là ăn cơm không đưa tiền. Ngươi thật đáng chết nha. Đến, bảy con. Đánh chết cái này phản bội huynh đệ bại hoại. Lý Nguyên, ta sai rồi, ta sai rồi. A, mấy ngàn đồng tiền cơm đâu? Ấy, đừng đánh mặt. Bên ngoài biệt tự, An Đại Hải sớm đã khôi phục thanh tỉnh. Lúc này hắn ngay tại Lưu Lông Vàng. Mấy tháng đi qua, tiểu Kim Mao đã cũng thay đổi thành đại Kim Mao. Khoảng cách nhân loại tập thể thoát khỏi ký sinh trạng thái đã có một ít thời gian, toàn bộ xã hội trật tự tại võ quản cục khống chế bên dưới đang dần dần khôi phục. Mặc dù như cũng loạn thành nhất ba chút, nghe nói bị ký sinh người, đáy lòng dục vọng sẽ bị phóng đại. Thăng thêm không có đất thúc. Bị ký sinh người muốn làm gì làm gì. Thế là xã hội bây giờ bên trên tích lũy không ít dân sự thậm chí cả hình sự tranh chấp. Cụ thể những sự tình này nên xử lý như thế nào? Phía trên còn không có kết luận. An Đại Hải khánh hạnh nhà mình rời xa khu náo nhiệt, chung quanh hàng xóm không nhiều. Lại thêm chính mình cũng không có gì dục vọng. Không có làm ra cái gì phạm pháp sự tình đến. Duy nhất tương đối khác người sự tình, chính là không có hải tử mẹ nó quản thúc, chính mình cũng dám hút thuốc lá. Mà lại một ngày rút hai cây. Ông trời của ta. Cái này nếu như bị lão bà biết, không thể thiếu chịu một trận giáo dục. Cho nên hai ngày này hắn một mực tại quét dọn biệt thự. Sợ ở đâu đã bỏ sót một điếu thuốc đầu. Tiếng bước chân văng lên, đặc biệt điều đỉnh Lý Hạo chạy tới. Những ngày này một mực là hắn đang chiếu cô An Đại Hải, dù là tại bị ký sinh khống chế trong lúc đó, cũng đều là hắn đang chiếu cố An Thúc. Có tin tức sao? Còn không có, nhưng tổng cục phỏng đoán là địa quật bên kia đánh thắng, cho nên chúng ta mới có thể tỉnh táo lại. An Đại Hải nhẹ gật đầu. Thanh tỉnh sau, hắn quan tâm nhất chính là vợ con an toàn, nhưng một mực không có tin tức. Lý Hạo cũng minh bạch An Đại Hải ý nghĩ. Khuyên lớn, An Thúc, ngươi đừng có gấp, vượt qua khác biệt địa quật là cần thời gian, liền xem như tông sư, đến một lần cũng muốn mấy tháng, huống chi bọn hắn đại bộ đội nhiều người như vậy, muốn chuyển rời về đến khẳng định cần thời gian dài hơn. An Đại Hải đạo, ngươi nói đúng, hy vọng bọn họ thuận buồm xuôi gió đi bốn. An Lạc một đoàn người cũng đúng là tại trở về mặt đất trên đường. Tới thời điểm, là bởi vì các vị tông sư truyền tống trận trợ giúp, cho nên bọn hắn có thể rất nhanh chuyển di. Nhưng đại chiến sau khi kết thúc, các loại cục diện rối rắm cần xử lý, tông sư tháp các bậc tông sư cũng đội vàng đến tối bụi, khẳng định là không thể lại gánh chịu lái xe trách nhiệm. Thế là đại bộ đội chuyển di toàn bộ nhờ dị thú đội xe. Xương trắng sau khi chết, ba tầng địa quật cùng một tầng địa quật tất cả đều phát sinh kịch liệt biến hóa, đầu tiên là ba tầng. Bao trùm toàn bộ thế giới sương mù biến mất, thế giới trở nên càng thêm sáng tỏ, đám người thậm chí có thể nhìn thấy không biết nơi bao xa có một cái che trời hoàng kim đại thụ. Tầng 2 không có thay đổi gì, vẫn như cũng là bị ngọn lửa bao trùm. Bất quá lá ngải cứu lão đầu lại là lộ ra. Khi tiểu băng rồng trưởng thành đến đủ cường đại, nó liền có thể một lần nữa chấn áp tầng 2 thế giới hỏa diễm, đến lúc đó tầng 2 thế giới sinh thái cũng đem phục hồi như cũ. Mà một tầng địa quật biến hóa chủ yếu thể hiện tại dị thú trên thân. Mất đi xương trắng ảnh hưởng bọn chúng, công kích dục vọng diện rộng hạ thấp. Bọn chúng thậm chí trở nên cùng trên địa cầu động vật hoang dã không có gì khác biệt, có chút dị thú nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đội xe, sẽ dọa đến trực tiếp chạy trốn, mà có một ít thì sẽ ở đội xe tiến vào bọn chúng lãnh địa đi sau ra uy hiếp gầm rú, thậm chí nào tới công kích. Chỉ khi nào đội xe rời đi lãnh địa của bọn nó, bọn chúng liền không lại truy kích. Đối với cái này là hưng phấn nhất không ai qua được Vương Đức Hán, hắn thấy được không cần tinh thần lực khống chế, liền có thể bình thường khống chế dị thú. Hy vọng ta cảm thấy, nhân loại cùng dị thú chung đụng hình thức muốn cải biến. Trước kia ngươi giết ta, ta giết ngươi, hoàn toàn là xương trắng ở sau lưng giở trò quỷ, hiện tại xương trắng chết, dị thú tính tình khôi phục trạng thái bình thường. Đây chính là nhân loại mở ra ngự thú thời đại cơ hội thật tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong buồng xe, Vương Đức Hán chậm rãi mà nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó thưa thất vỗ tay lên. Lý Triều Văn đả kích nói, đừng thối lắm lóc cứu, chiếu chiếu tấm gương nhìn xem tự mình tính hạng a, còn mở ra ngự thú thời đại. Muốn ta nói, binh khí thời đại còn tạm được. Vương Đức Hán trừng mắt liếc hắn một cái, nhà ai tiểu hài, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Sau đó Vương Đức Hán chạy đến An Lạc trước mặt, định ngọt nói: An ca, ngài hiện tại thế nhưng là tông sư tháp thành viên, hẳn là có cái gì quyền lên tiếng, quyền đề nghị loại hình a. An Lạc suy nghĩ một lát, giống như có. Vương Đức Hán: Vậy ngươi cùng tông sư tháp xách cái đề nghị thôi, chúng ta cần cải biến cùng dị thú chung đụng hình thức, cùng dị thú trở thành đồng bạn, tuyệt đối so với trở thành địch nhân càng thích hợp tương lai nhân loại phát triển. Ngoài xe vang lên lá ngải cứu lao đầu thanh âm: Tiểu thí hải chớ nằm ngộng ban ngày, chuyên tâm huyết mạch mới là các ngươi chính đạo. Chương 218, vương vị tranh đoạt. Chương 218, vương vị tranh đoạt. Nghe phía bên ngoài lá ngải cứu mở miệng, Vương Đức Hán quả quyết ý miệng, ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế một bên bên trên, không dám nói nữa. Luận đem tại trận chiến lược ai mạnh nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là vị này cái đầu lớn đến không giống người lao đầu. Các đại tông sư ở trước mặt hắn đều sợ hãi giống hải tử. Tháp chủ Đông Phương Minh ở trước mặt hắn cũng là tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Vương Đức Hán coi như toàn thân là gan, cũng không dám đối với Lục Mãnh vị đại gia này có nửa phần mạo phạm cùng làm trái. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đã nhìn ra, ngải lao đầu trừ đối với Lục Mãnh cùng An Lạc hai người ôn tồn nói chuyện bên ngoài, những người khác tất cả đều là hờ hững, đối với người nào đều là dùng lỗ mũi nhìn người. Không có cách nào, vóc dáng quá cao là như vậy. Tóm lại lao đầu này là phi thường người kỳ quái, mà lại không biết có phải hay không là thụ lao đầu ảnh hưởng, hai ngày này Lục Mãnh cũng đi theo trở nên kỳ quái đứng lên. Kiệm lời ít nói, không phải trầm mặc chính là ngẩn người. Ngay cả ba bữa cơm lượng cơm ăn đều giảm bớt rất nhiều. Lúc này chính là như vậy, Lục Mãnh thân thể còn xuống ngồi trên ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai mắt vô thần. Hắn vóc dáng mặc dù không bằng ngải lao đầu, nhưng cũng so những người khác cao lớn được nhiều, hướng cái kia ngồi xuống, một người chiếm ba người vị trí. Giỏi về giao hữu, Lý Triều Văn đối với cái này cảm thấy rất là tò mò. Hắn cưỡi ngược cái ghế cô kén đến Lục Mãnh bên cạnh, nói đùa: Ngươi thế nào lão Lục? Gần nhất không thích hợp a, có phải hay không con ta bọn họ trộm đạo yêu đương? Lục Mãnh đôi kia thật giống như bị phủ một lớp cho bụi, hai mắt khôi phục thần thái. Hắn lấy lại tinh thần, nói: Đừng oan uổng người tốt, yêu đương. Ta đàm luận đồ chơi kia làm gì? Vậy ta nhìn ngươi hai ngày này giàu dĩ không vui, còn tưởng rằng ngươi nghĩ ngươi đối tượng đâu. Đừng em mò, đánh bại không? Cùng một chỗ a. Lý Triều Văn từ trong túi móc ra một chồng màu vàng đất lá bài, đắc ý lắc lắc tinh khiết thủ công, vừa làm. Đánh bại thật sao? Thêm ta một cái. Lỗ thai cực kỳ bén nhạy tiểu ngụy chấp sự từ một cái khác buồng xe chạy tới, hứng thú bừng bừng hỏi: Đánh bạc sao? Đương nhiên, không có tiền đặt cược rất không ý tứ. Lý Triều Văn đối với những người khác hô: Đánh bài sao? Đánh bài sao? An ca, đánh bài không? Cùng nhau chơi đùa a. An Lạc nhìn hắn một cái: Ngươi muốn làm từ thiện? Làm từ thiện? Lý Triều Văn còn chưa hiểu làm sao cái ý tứ, tiểu ngụy chấp sự liền vội vàng nói ra: Nếu là hắn đánh ta liền không đánh. An Lạc trực giác chỗ kinh khủng nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Cùng hắn đánh bài, đây không phải là tìm thua sao? Lần trước cược thua tiền đặt cược nàng còn chưa trả, nàng cũng không muốn một bút không chấm dứt đâu, lại khắc thêm một bút. An Lạc khoát khoát tay: Chính các ngươi chơi đi. Mấy ngày nay mọi người một mực đi đường, ở tại trên xe cũng nhàm chán, nhìn thấy Lý Triều Văn cứ vậy mà làm cái giải trí hoạt động, cũng đều mừng rỡ tham gia, nhao nhao gia nhập, muốn cùng một chỗ đánh bài. Lý Triều Văn nhìn về phía Lục Mãnh lão Lục: Chơi hay không? Lục Mãnh do dự. Lý Triều Văn cố ý dùng đánh bài phân tán Lục Mãnh lực chú ý, giúp hắn giải sầu, liền khích tướng nói: Ngươi không sẽ trở thành cái gì tứ vương thiếu chủ, liền không cầm ta làm huynh đệ đi. Cái kia sao có thể, ta là loại người này. An Lạc đối với Lục Mãnh vây vây tay: Các ngươi chơi trước đi, ta cùng Lục Mãnh ra ngoài hóng hóng gió. Lần này Lục Mãnh không có cự tuyệt, đi theo An Lạc cùng đi ra buồng xe, nhảy tới buồng xe trên đỉnh ngồi. Trung trung điệp điệp đội xe đang lấy tốc độ cực nhanh chạy tới người gần nhất thông đạo truyền thống. Trên mũi xe, An Lạc hỏi Lục Mãnh: Ta nhìn ngươi hai ngày này cảm xúc bề ngoài, có phải hay không cùng ngươi xa như vậy phòng đại gia có quan hệ? Thế nào, hắn là đến báo tang? Lục Mãnh sững sờ: Làm sao ngươi biết? Ân, thật đúng là. Lục Mãnh xem xét một vòng chung quanh, cũng không thấy được ngải lão đầu bóng dáng, không biết hắn lại bay đi đâu rồi. Hắn liền yên lòng, thở dài: Sự tình rất phức tạp, ta chưa từng nghĩ tới phức tạp như vậy sự tình sẽ phát sinh tại ta Lục Mãnh trên thân. Ta đạp mã có tài đức gì à? Đến cùng thế nào? An Lạc, ngươi là ta huynh đệ tốt nhất, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Lần này ta tên đại gia kia tới tìm ta là để cho ta đi tầng năm địa quật kế thừa vương vị, bởi vì một năm trước vị cuối cùng tứ vương huyết mạch người thân chết trên người của ta vừa lúc lại đã thức tỉnh tứ vương lão tổ tông huyết mạch. A liền a, ngươi không khiếp sợ sao? An Lạc sửng sốt một chút, tính tới bây giờ hắn đã sống 1000 cái luân hồi, Lục Mãnh gặp phải sự tình thực sự không có gì tốt khiếp sợ. Nhưng vì để cho Lục Mãnh tâm tình tốt điểm, hắn hay là vỗ tay lên, khoa trương nói: Tốt như bức, thật là lợi hại, ha ha ha, ta thật là khiếp sợ. Lục Mãnh hài lòng: Kỳ thật ta vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi chung đụng, nhưng bây giờ ta làm không tốt thật sự là chúng ta vũ trụ này nhân vật chính, thế giới chúa cứu thế. An Lạc từ thập phương trong nhẫn móc ra một bao thịt khô, mở ra sau mùi thịt bốn phía. An Lạc bóp một thanh thịt khô ném vào trong miệng, loảng xoảng nhai nuốt nói ngô: Ân ân ân, đối với chúa cứu thế cho nên nhân vật chính. Lục Mãnh mắt nhìn An Lạc trong tay thịt khô, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt: Cho nên ta qua một thời gian ngắn khả năng liền muốn cùng ta đại gia đi tứ vương bộ tộc, chuẩn bị chiến đấu thắng vương vương vị tranh đoạt chiến, ai ngươi cái này sau đó thì sao? Lục Mãnh con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm An Lạc trong tay thịt khô. Sau đó cái kia, ta cảm thấy ta một cái huyết mạch xuống dốc địa cầu di dân, căn bản không phải bọn hắn những cái kia chính thống vương tộc đối thủ. Ừ, ngươi thịt này làm là cái gì? An Lạc cuồng huyễn thịt khô phụ họa nói: Cho nên. Lục Mãnh lại nuốt một ngụm nước bọt: cho nên ta rất có thể sẽ chết tại vương vị tranh đoạt chiến bên trên. Cái kia, ta điểm tâm còn không có chết, còn có chuyện tốt này. An Lạc ngửa đầu mở ra miệng rộng, đem túi giấy dầu con bên trong còn lại thịt khô khuynh đảo vào trong miệng. Ngài cũng không ngai, toàn bộ nuốt vào trong dạ dày. Nhìn xem bị An Lạc tiện tay vứt bỏ, giống tuyết theo gió phiêu lãng rời đi túi giấy dầu. Lục Mãnh lần nữa lâm vào ẻm ò. Hắn ngửa mặt nhắm mắt lại, trong lòng bị thương. Vang lên bên thai hảo huynh đệ An Lạc thanh âm, người kia cái gì tranh đoạt chiến có thể tổ đội sao? Ta giúp ngươi đánh. Không biết. Vậy ngươi hỏi một chút đại gia ngươi a, ta đại gia đâu, ta đại gia ở đâu? Ta thật đói đại gia. Đại gia ngươi ở đâu đâu đại gia? Giữa không trung tiếng nổ vang lên. Ngải lão đầu từ chân trời bay lượn mà đến, nửa đường thân ảnh biến mất, cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trên mui xe Phương tiểu tử, ngươi gọi ta. Đúng vậy a đại gia. Ngươi hô ai đại gia đâu? Ta không phải đại gia ngươi. Huyết mạch đều không có thức tỉnh, còn chưa xứng làm con ta chất. Cái kia, ta là đại gia ngươi. Ngải lão đầu trong nháy mắt sù lông, một thân sát khí khóa chặt An Lạc tiểu tử, dám bất kính với ta. Ngươi thế nhưng là muốn chết. Ấy, thật đúng là, làm sao ngươi biết? Ngược lại là Lục Mãnh nhìn thấy An Lạc chọc giận lá ngải cứu, vội vàng nói, đại gia, đừng nóng giận, An Lạc hắn nói đùa đâu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ngải lão đầu mặt ngoài hung ác, nội địa bên trong lại kinh nghi bất định. Trong tộc đối với tứ vương thiếu chủ làm qua điều tra, cũng thuận tiện đã điều tra chung quanh hắn bằng hữu thân thích. Trong đó liền bao quát An Lạc. Nhưng lúc đó liên quan tới An Lạc tình báo, cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Thẳng đến trước mấy ngày, hắn gặp được ngay tại ký sinh An Lạc, lại đã lâm vào tử địa xương trắng. Có được thần tích xương trắng, thế nhưng là ngay cả mình đều đánh không lại. Hắn phát hiện xương trắng ngộ ra thần tích sau, thậm chí còn dọa đến tranh thủ thời gian trở lại trong tộc, mời ra Bạch Cốt Trượng. Chỉ có như vậy một tôn kinh khủng địch nhân, lại bị một thiếu niên chơi chết. Hiện tại địa cầu nhân tộc đều tưởng rằng hắn trấn áp xương trắng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thiếu niên này An Lạc mới thật sự là diện sát xương trắng người giật dây đáng tiếc. Chính mình nói thực cho ngươi biết bọn hắn nhưng căn bản không tin. Hiện tại chính mình một thân sát khí khóa lại tiểu tử này càng là nửa điểm cảm giác đều không có. Cái này tiến một bước đã chứng minh hắn không đơn giản. Tóm lại, thiếu niên này cổ quái rất. Dù cho không nói hắn cùng tứ vương thiếu chủ thân cận quan hệ, ngải lão đầu cũng không dám tùy tiện đối với An Lạc xuất thủ. Trời mới biết cái này không đáng chú ý tiểu tử có thể hay không đem giết chết xương trắng thủ đoạn dùng tại trên người mình. Nào, tại trong buồng xe đi ngủ tiểu bệnh long xông phá cửa sổ, bay ra đối với lá ngải cứu lão đầu liền phun ra một đạo băng vụ. Sau đó liền ngừng rơi xuống An Lạc bên cạnh, ánh mắt hung ác trừng mắt ngải lão đầu. An Lạc ngạc nhiên ngồi xổm người xuống nuốt ve băng long đầu ấy, tiểu bệnh long ngươi đã tỉnh a? Cùng xương trắng một trận chiến sau, tiểu băng long vẫn tại ngủ say, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên tỉnh. Tiểu băng long thoải mái mà ủi ủi đầu, còn lẽ lưỡi liếm lấy An Lạc mấy lần, cuối cùng lại lần nữa hung tợn trừng mắt về phía ngải lão đầu. Trước đoàn xe Phương, Ngụy Phù Đồ phát hiện An Lạc bên kia dị động, hắn lo lắng phát sinh cái gì không tốt sự tình, liền ngay cả bận biểu hướng An Lạc bên kia thả người bay vọt qua ma long thành tiểu long tệ con. Ha ha, ngải lão đầu túi đầu nhìn xem tiểu băng long, cười nói, lúc trước thắng núi vương chặt đầu của ngươi, hiện tại vừa giải tốt, cổ có đau hay không? Tiểu băng long không phục kêu một tiếng. Lục Mãnh vội vàng đứng ở hai phe ở giữa, nói ra, đều là người một nhà, đừng hồ nháo, là như vậy đại gia. Huynh đệ của ta hỏi hắn có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tham gia vương vị tranh đoạt thi đấu, hắn muốn giúp ta. Lá ngải cứu khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ trong lòng. An Lạc tiểu tử này cực kỳ cổ quái, có hắn trợ giúp tứ vương thiếu chủ, vậy bọn hắn tứ vương nhất mạch tại thắng vương vương vị tranh đoạt bên trong cơ hội thủ thắng, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng không ít. Lại tứ vương thiếu chủ làm địa cầu di dân xuất thân, trong tộc khẳng định có không ít người xa lánh, hắn có thể có thế lực của mình là cực tốt. Nếu như tứ vương thiếu chủ có thể tại trong tộc đứng vững gốc chân, cái kia dịu hắn thượng vị chính mình, công lao cũng là to lớn. Sau khi chết nói không chừng còn có thể tiến vào tổ tử, đây chính là lớn lao vinh dự. Mà lại đây cũng không phải là chính mình uy hiếp An Lạc làm, là chính hắn tình cầu, chính mình sao không thuận nước đẩy thuyền. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng trên mặt mũi, bọn hắn tiên cổ nhân tộc cao quý vẫn là phải ổn định. Ngải lão đầu ở trên cao nhìn xuống. Một mặt ngươi cầu ta à biểu lộ, tên nhỏ con, ngay cả huyết mạch đều không có thức tỉnh, còn muốn tham gia thắng vương vị tranh đoạt. Ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a khó làm. Cái kia đừng làm, ta về sau lại tìm cơ hội khác đi. Nói An Lạc liền muốn rời khỏi. Hắn cũng không phải như vậy thiếu một cái muốn chết cơ hội. Ngải lão đầu dáng tươi cười cứng đờ đứa nhỏ này làm sao dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Trẻ danh to xác một cái, nửa điểm tinh khí thần đều không có. Ngươi ngược lại là van cầu ta à? Hiện tại địa cầu di dân bé con đều tính nết này. Khó trách từng cái yếu như vậy đâu. Hắn vội vàng nói, ấy ấy, đừng. Khu khu, người trẻ tuổi, muốn mạnh lên là cần nghị lực. An Lạc nghĩ nghĩ nhưng ta không muốn mạnh lên a. Không muốn mạnh lên, vậy ngươi tham gia vương vị tranh đoạt làm gì? Chẳng lẽ là vì ta tiên cổ bộ tộc mỹ nữ? Người trẻ tuổi, dục tốc bất đạt, ngươi phải nỗ lực, biết hay không? Úc. Cho nên. Ngải lão đầu gấp, cho nên mẹ nhà hắn cũng không có khó như vậy xử lý. Ngươi muốn tham gia vương vị thi đấu đúng không? Đi. Ta giúp ngươi. Ai không đồng ý ta với ai gấp? Cái này. Ta không đồng ý. An Lạc nói ra. Ngải lão đầu con mắt trừng đến căng tròn, không thể tin vào thai của mình ngươi lại không đồng ý. Ngươi người thế nào dạng này? An Lạc tư khảo đạo ta đang suy nghĩ. Ta lần này trở về khẳng định phải người trong nhà hảo hảo gặp, ta còn muốn mang ta cha mẹ tiểu muội đi du lịch, chơi một đoạn thời gian, sau đó còn phải cùng bằng hữu họ gặp, ăn một chút cơm, lại hoa một đoạn thời gian đem phiên bổ sung, đánh một chút trò chơi, hảo hảo sung sướng. Lục Mãnh nói các ngươi qua một thời gian ngắn liền đi, ta khả năng không đổi kịp a. Ngải lão đầu nói ra ai nói hai ngày nữa liền đi. Ly đại bị còn sớm đây, ta là muốn mang tứ vương thiếu chủ đi huấn luyện, nhưng ngươi bây giờ nếu lâm thời có việc phải bận rộn lời nói, chúng ta trước hết chờ ngươi, ngươi thỏa thích chơi. Bên cạnh Lục Mãnh không nghĩ ra. mình mới là thi đấu nhân vật chính đi. Làm sao cảm giác đại gia giữ cửa hải chú trọng tâm thả An Lạc trên thân. Dạng này An Lạc còn nói thêm, cũng không quá được, vạn nhất lão sư ta không đồng ý làm sao bây giờ? Nhiều ngày như vậy không có lên lớp, khẳng định có rất nhiều khóa muốn bổ sung. Ngài lão đầu ma, hắn mang ai là người lão sư? Để hắn tới. Ta tự mình nói với hắn. Ta nhìn hắn dám không đồng ý. Khoảng cách An Lạc bọn hắn 5 cái buồng xe xa vị trí. Ngụy Phù Đầu ngay tại đi tới. Hắn vừa muốn thoáng hiện đến An Lạc bên người, chỉ nghe thấy ngài lão đầu tiếng mắng chửi đỉnh đầu nguy chữ thoáng hiện. Bước chân quả quyết định trụ. Hắn do dự không đến không một giây, liền thi triển ra vô cực lưu hình thân pháp, không biết trốn đi chỗ nào. Sự tình miệng ước định xuống tới. Ngài lão đầu lạc tư tư bay cái không thấy. Lục Minh Thị vẫn an vui ngươi thật muốn theo giúp ta cùng một chỗ tham gia cái kia thi đấu, nhưng là muốn chết người. Tâm ý của ngươi huynh đệ nhận, nhưng ta không có khả năng liên lụy ngươi. An Lạc nhất kiểm không quan trọng, ta còn ước gì chết người? Không ra nhân mạng ta còn không đi. Ngươi cái này, ai? Lục Minh thở dài một hơi, người ngốc có ngốc phúc à, ta muốn giống như ngươi điên tốt biết bao nhiêu, vậy ta cũng không cần giống như bây giờ phiền muộn. Phiền muộn cái truy, lần này đến lượt ngươi gặp may mắn, đến lúc đó ta vừa chết ngươi giữ chắc vương vị, trên trời rơi xuống vận khí cất chó ngươi cũng không hiểu. Ngươi là chó của ta phân vận. Ta nói chính là cái kia thắng vương vương vị. Có ta ở đây, ngươi chờ thả pháo hoa đi. Thả pháo hoa. Hoa nợ vòng còn tạm được. Lục Mạnh gặp An Lạc mặt mũi tràn đầy không quan trọng, mảy may không ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng dáng vẻ, đã muốn làm trận gào khóc. Vừa khóc chính mình thập tử vô sinh tương lai, hai khóc chính mình hảo huynh đệ bệnh điên thế nào cứ như vậy nghiêm trọng. Lao thiên bất công a. Đi rồi, sự tình đều giải quyết, ngươi còn ở nơi này vẻ mặt cầu xin. Đi, Tiểu Băng Long, trở về ăn tiệc. An Lạc kêu gọi Tiểu Băng Long trở lại buồng xe. Lục Mạnh tại trần xe thở dài thở ngắn một hồi lâu, mới xoay người xuống xe. Hồ, ngươi còn có hay không thịt khô nha, ta đói vô cùng.